Chương 1779, bảo vệ bọn hắn, Hạ Vô Quyết đoán. Chương 1779, bảo vệ bọn hắn, Hạ Vô Quyết đoán. Đối mặt cái này đống nhiên xuất hiện đầy trời hư cảnh sinh vật, vô luận là hư ma một phương vẫn là Hạ Vô một phương, cũng không khỏi đến nhíu chặt lông mày. Cực lạc tồn tại, hoàn toàn chính là một cái cự đại gậy quấy phân heo, muốn đem song phương đều lừa giết tại đây. Mà chính hắn thì lẫn mất xa xa, căn bản không cho công kích hắn cơ hội. Những thứ này bị chu huyết sau khi cường hóa hư cảnh sinh vật, không chỉ có thể trôi nổi tại không, ý thức đều lâm vào cuồng nhiệt chiến đấu, khí tức chỗ nhùn dần, điên cuồng hướng phía mấy người phóng đi. Cực lạc ở phía xa vỗ tay cười to, nếu như không chết người lời nói, trận đại chiến này chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Hắn không thèm để ý chút nào song phương chiến đấu kết quả, chỉ muốn nhìn càng lớn việc vui. Đối mặt cái kia lao xuống mà đến đại lượng hư cảnh sinh vật, mấy tên mười hoàng cũng không khỏi đến nhíu mày, nhao nhao đưa tay đánh ra. Bọn hắn thực lực cường đại, từ không phải những thứ này thông qua ngoại vật cường hóa hư cảnh sinh vật có thể so sánh. Mấy bàn tay rơi xuống, trực tiếp đem tới gần bọn hắn hư cảnh sinh vật toàn bộ đập nát. Hạ Vô cùng Cụ Hiện, Huyền Giáp ba người cũng đều ra sức đánh giết lấy những thứ này trùng sát mà đến hư cảnh sinh vật. Có thể hư cảnh sinh vật số lượng thật sự là quá nhiều, lại đều tại cường hóa về sau trở nên da dày thịt béo. Đặt ở Di Vãng, những thứ này hư cảnh sinh vật căn bản đối bọn hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì, tiện tay liền có thể chụp chết một mảnh. Nhưng bọn hắn trên người bây giờ bị thương, năng lượng cũng đều hao tổn cực lớn, tăng thêm hư cảnh sinh vật đạt được cường hóa nguyên nhân, không cách nào làm được phạm vi lớn công sát, chỉ có thể đem trước mặt hư cảnh sinh vật đập nát. Chỉ là một đợt công kích, để vốn là hư nhược song phương đều lộ ra mệt ý, có thể hư cảnh sinh vật phản phất căn bản không biết mọi mệt cùng sợ hãi, vẫn như cũng một mạch hướng phía bọn hắn đánh tới. Hạ Vô phất tay đánh nát một đầu hư cảnh sinh vật thi thể, bên cạnh lập tức có một con chim hình sinh vật phi tốc vào tới. Hắn đang muốn xuất thủ, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ho ra một búng máu, động tác trì trệ. Mắt thấy liền bị đánh trúng, Huyền Giáp kịp thời xuất hiện tại Hạ Vô trước mặt, một quyền đánh nát đầu này hư cảnh sinh vật. Thời chủ tiền bối, ngài còn tốt chứ? Huyền Giáp phi tốc đánh giết lấy hư cảnh sinh vật, cao giọng hỏi. Hắn phát giác được Hạ Vô trạng thái không tốt, lập tức cùng Cụ Hiện cấp tốc đem nó bảo hộ ở giữa, không ngừng đánh lui hư ma. Nhìn thời gian đã không có thừa bao nhiêu, Hạ Vô nỉ non lau đi máu trên khóe miệng, thân hình lại lần nữa còn xuống mấy phần. Cho dù trạng thái đều không hề tốt đẹp gì, nhưng hư ma một phương dù sao nhân số đông đảo, mấy tên mười hoàng ngay cả đánh mang lui, ngay tại phi tốc kéo ra lấy khoảng cách. Tại hư cảnh sinh vật công kích phía dưới, bọn hắn cũng đã thụ thương không ít, nhưng tổng thể coi như có thể. Trái lại Hạ Vô đám người, không chỉ có hoàn toàn bị cuốn lấy, tình huống còn càng thêm không ổn. Trong đó có không ít hư cảnh sinh vật trực tiếp lao xuống lấy hướng dưới chân đại lục đánh tới. Kinh lịch lớn như thế chiến, phía dưới thú hư người cùng nghị hội các thành viên cũng coi là tổn thất nặng nề. Nếu là bỏ mặc những thứ này hư cảnh sinh vật lao xuống đi, chỉ sợ sẽ lại lần nữa ảnh hưởng chiến cuộc, cho tứ đại gia tộc phản công cơ hội. Đúng. Cụ Hiện thân hình biến hóa, hóa thân thành một cái mập mạp đạo nhân, trong tay vung ra một cái túi, lập tức đem vài đầu hư cảnh sinh vật đặt vào trong túi. Có thể càng nhiều hư cảnh sinh vật từ nó bên cạnh sẽ qua, vẫn như cũ hướng phía dưới phóng đi. Huyền Giáp cùng Cụ Hiện nhìn chăm chú một mắt, thần sắc lo lắng. Bọn hắn đã nghĩ bảo vệ Hạ Vô, đánh lui hư cảnh sinh vật, lại muốn đi ngăn cản những cái kia lao xuống hư cảnh sinh vật, giảm bớt thương vong, bảo vệ bọn hắn. Nhưng vào lúc này, bạch bào phiêu động, một bóng người bỗng nhiên từ phía sau bọn họ đi ra. Hạ Vô còng lưng eo chậm rãi đứng lên, ngữ khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi. Hắn nguyên bản suy yếu khí tức lại lần nữa cất cao, phản phất hồi quang phản chiếu giống như, một lần nữa tản ra côn lôn cảnh uy năng. Cho dù hắn giờ phút này trường bào nhuốm máu, tung bay theo gió, ngực cùng phần bụng hai cái huyết động còn tại không ngừng nhỏ máu, có thể thân hình của hắn, nhưng như cũ vĩ ngạn. Cụ Hiện cùng Huyền Giáp chỉ là sửng sốt một sát, sau đó biểu lộ trang nghiêm, biết được Hạ Vô quyết đoán, không chút do dự hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía dưới phóng đi. Những nơi đi qua, tất cả tản mát bên ngoài hư cảnh sinh vật bị bọn hắn đều ngăn lại tiêu diệt. Tên kia, muốn liều mạng. Ngược Dòng Nhị một mực tại chú ý đến Hạ Vô phương hướng, nhìn thấy Hạ Vô khí tức dâng lên sát na, trong lòng giật mình, lập tức biết được nó ý nghĩ. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, bạch bào phiêu động, Hạ Vô đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại nó bên cạnh, lực lượng thời gian lưu động, trong khoảnh khắc đem ý đồ công kích hắn mười mấy đầu hư cảnh sinh vật xóa bỏ. Còn chưa chờ Ngược Dòng Nhị kịp phản ứng, đầu của hắn liền bị bóp lấy, ở vang hướng phía không khí một đập. Với anh, bạo ngược năng lượng đánh sơ sát hư không, Ngược Dòng Nhị kêu lên một tiếng đau đớn, đầu ông tắc hưởng. Bên cạnh mấy cái mười hoàng cùng còn lại hư cảnh sinh vật, không bị khống chế hướng phía nghiêng ngả bay, hoàn toàn không cách nào tới gần hai người. Khí lãng tán đi, những thứ này bị dược vật kích thích, sớm đã không lý trí chút nào hư cảnh sinh vật, lại từ Hạ Vô trên thân cảm giác được một cỗ sợ hãi, nhao nhao từ bỏ công kích, chạy tứ tán. Mấy tên mười hoàng chật vật ổn định thân hình, hãi nhân nhìn về phía trước, trong lòng đồng dạng dâng lên một vòng sợ hãi. Muốn lưu lại ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Ngược Dòng Nhị bị nện choáng đầu hoa mắt, cũng là nổi giận mà lên, giáng chống đỡ lấy bị hao tổn thân thể, bộc phát ra một cỗ lực lượng. Hai cỗ lực lượng thời gian lẫn nhau ma diệt, trong lúc nhất thời đều không thể tác dụng tại trên người đối phương. Tại cỗ này đặc thù lĩnh vực trận bên trong, Ngược Dòng Nhị nổi giận mà lên, thuần dựa vào thể thuật hướng Hạ Vô huy quyền đập tới. Có thể công kích của hắn lại bị Hạ Vô hời hợt tiếp được, trung điệp một quyền đập vào trên mặt của hắn. Ngược Dòng Nhị nửa gương mặt đều bị đánh nát, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Phải biết, hư ma thân thể cường độ viễn siêu nhân loại, cho dù không tu luyện, thể thuật trình độ cũng đều tại nhân loại phía trên. Nhưng hắn đối mặt với một cái xế chiều lão giả, lại thể thuật phía trên thua. Không chờ hắn kịp phản ứng, Hạ Vô nắm đấm lại lần nữa rơi xuống. Vẹn vẹn ba quyền, liền đem hắn che ở trước người cánh tay đánh xuyên qua. Vị này xuất lĩnh tam quân, tung hoành xa trường truyền kỳ, thể thuật tạo nghệ cũng là nhất tuyệt, có được cực kỳ thành thạo thể thuật. cho dù thân thể bởi vì năng lực nguyên nhân có chỗ suy giảm, vẫn như trước có thể vượt trên ngược dòng nhị. Phanh, quyền thứ tư rơi xuống, ngược dòng nhị cánh tay bị đánh gãy, ngực tức thì bị đánh tới lõm. Thứ năm quyền, ngược dòng nhị toàn lực chống lên hộ thể năng lượng toàn bộ chấn vỡ. Mắt thấy chí mạng thứ sáu quyền sắp đạp nát đầu của hắn, một đạo năng lượng màu tím chùm sáng vỡ vụn không gian, quán xuyên Hạ Vô cổ tay. Nơi xa, Cực Lạc lại lần nữa ra tay, đảo loạn thế cục. Hạ Vô động tác một trận, một tay giắt ngược dòng nhị cổ áo, đột nhiên nhàn nhạt quay đầu thoáng nhìn, tay phải đối không khí một nắm. Phanh, còn chưa chờ Cực Lạc kịp phản ứng, thân thể của hắn liền trực tiếp bị một con vô hình cự thủ bóp nát, trực tiếp từ không trung nổ thành bọt máu. Thế nhưng chính là hắn phân tâm cái này một cái chớp mắt, rốt cục cho ngược dòng nhị tìm tới cơ hội, hai chân đột nhiên nâng lên, trung điệp một đạp, trực tiếp đá vào Hạ Vô ngực lỗ máu phía trên, huyết dịch báo tố ra. Giết hắn. Ngược dòng nhị gần như điên cuồng giống như gào thét một tiếng, đột nhiên mở to miệng, một đoàn chùm sáng màu đen ầm vang nổ tại Hạ Vô trên thân. Không khí rung động, hắc diệt, minh chú, tử hình, huyền tinh thuần thân mà tới, xuất hiện tại Hạ Vô thân thể bên cạnh, đồng thời bộc phát ra bốn cô năng lượng, từ năm cái phương hướng đồng thời phát khởi công kích. Hạ Vô lập tức bị nuốt hết tại cái này năm đoàn năng lượng bên trong. Cùng lúc đó, ở xa mấy ngàn cây số bên ngoài Long Hạ trong học viện, đầu đầy mồ hôi Tiền Côn rốt cục đống nhiên ngẩng đầu, hai tay ở giữa nòng nọc, cũng rốt cục làm lớn ra một vòng, tản mát ra năng lượng kinh người. Ngay tại lúc này, hắn thở hững hộc, đưa tay hướng phía trước hất lên. Oanh, toàn bộ Long Hạ tháp pha lê toàn bộ đều bị chấn nát, một đoàn năng lượng xé rách hư không, trong khoảnh khắc biến mất ở phía xa. Chương 1780, giới chủ Tiền Côn chương 1780, giới chủ Tiền Côn giới chủ Tiền Côn. Hắn sinh ra ở 150 năm trước, là danh phủ kỳ thực thiên chi tiêu tử, ngút trời kỳ tài. Lúc đó Hư Quốc cùng Long Quốc vẫn còn chiến tranh kỳ, nhưng theo thời gian phát triển, Long Quốc cường giả nhiều lần ra, cùng Hư Quốc địa vị ngang nhau, không ngừng thông qua chiến đấu đến đoạt lại nguyên bản thổ địa. Từ sinh ra bắt đầu, trên người hắn liền xuất hiện tiên tiên thức tỉnh dấu hiệu, cũng tại hài nhi thời kỳ, đem toàn bộ bệnh viện trong phòng bệnh cái bàn giường toàn bộ dùng có thể nâng. Bác sĩ cùng hắn phụ mẫu kinh hãi, lập tức thông chi bảo hộ khu thủ hộ giả, cũng đưa tới một chút nhân viên kỹ thuật điều tra. Một phen điều tra về sau, bọn hắn hãi nhiên phát hiện một sự kiện. Tiền Côn năng lực mặc dù chỉ là cấp SS, nhưng hắn thể chất hết sức đặc thù, từ sinh ra bắt đầu liền tự hành thức tỉnh, lại cho dù không cần bất luận cái gì tu luyện, đều có thể mỗi ngày gia tăng năng lượng, tăng lên năng lực. Tại hắn 3 tháng lớn thời điểm, liền đã bước vào thạch cảnh. 1 tuổi nham cảnh, 5 tuổi sơn cảnh. Khi hắn còn chỉ có 12 tuổi lúc, liền đã có được phong cảnh thực lực. Lại tại trong lúc này, hắn chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì cùng thức tỉnh có liên quan nội dung, chỉ là mỗi ngày bình thường ăn cơm đi ngủ, cũng đã bước vào người bên ngoài tu luyện mấy chục năm đều chưa hẳn có thể đột phá phong cảnh. Tiền Côn xuất hiện, lệ ngay lúc đó Lâm Thời chính phủ chấn kinh, đồng thời lập tức đem hắn bí mật bồi dưỡng, chuẩn bị coi như bí mật vũ khí tới đối phó Hư Quốc. Nhưng rất nhanh, nguyện vọng của bọn hắn thất bại. Tiền Côn muốn có lấy cực mạnh thể chất tiền đề phía dưới, tự thân lại không cách nào hữu hiệu khống chế năng lượng cùng năng lực, hoàn toàn là một cái không định giờ hình người bom. Chỉ là hơi tu tập một điểm năng lực tri thức, liền trực tiếp đem toàn bộ phòng thí nghiệm nổ xuyên. Nó thể nội năng lượng hàm lượng, không chỉ có là người bên ngoài mấy lần, lại năng lượng chất lượng kỳ cao, có thể cái này lực lượng cường đại, lại hoàn toàn không nhận nó khống chế. Thêm chút không chú ý liền sẽ tạo thành cực lớn tai hại. Vì phòng ngừa cố lực lượng này lan đến gần bình dân, chính phủ chỉ có thể tạm dừng năng lực giáo dục, để xem xét phương thức đối nó tiến hành giám thị ý đồ đem cố năng lượng này để bản thân sử dụng. Cũng tại bất đắc dĩ thời điểm, nếm thử đem nó vận chuyển đến Hư Quốc, trực tiếp từ nội bộ đối với địch nhân tiến hành phá hư. Từ khách quan đi lên giảng, Tiền Côn tự do thân thể đụng phải hạn chế, cái này cũng dẫn đến đằng sau phát sinh cùng một chỗ to lớn tai hại. Tại hắn 18 tuổi năm đó, hắn tại trong lúc ngủ mơ bước vào lĩnh cảnh, năng lực mất khống chế, dẫn đến giám thị nghiên cứu của hắn khu vực toàn bộ phá hủy. Tử thương nhân viên vượt qua 100 người. Trong lúc nhất thời, chính phủ đem nó coi là tai hại cấp bậc tồn tại, muốn lấy cao hơn quy cách phương thức đối nó tiến hành bắt giữ, hay là tại một chút đặc biệt chiến cuộc đem hắn đưa lên ra ngoài, dùng cái này tới đối phó Hư Quốc. Cũng liền tại trong quá trình này, đã là Long Quốc quân đội quan chỉ huy tối cao Thao Thiết ngẫu nhiên biết được việc này, quả quyết xuất thủ can thiệp. Hắn lấy tự do danh nghĩa, đem Tiền Côn từ nhốt 6 năm tình trạng bên trong giải cứu ra, cũng nhất cử đem chính phủ đề án toàn bộ lật đổ. Thao Thiết cho rằng, cho dù Tiền Côn lại thế nào nguy hiểm, cũng biết không thể đem hắn coi là một cái công cụ hoặc là vũ khí dùng đúng đợi vật thể phương thức mà đối đãi hắn. Nhân sinh mà tự do, hắn không có bất kỳ cái gì lý do bị thu nhận hoặc là giam giữ. Thao Thiết lập xuống quân lệnh trạng, lấy thân phận của mình vì thẻ đánh bạc, đem Tiền Côn mang đi, dốc lòng giáo dục. Tại nó giáo dục trong lúc đó, hắn từng 3 lần vì hấp thu Tiền Côn tràn ra ngoài năng lượng mà lâm vào trọng thương, nhưng cố thay Tiền Côn tìm được một bộ áp chế năng lực bản thân cùng năng lượng phương pháp, để nó về sau có thể giống người bình thường giống như sinh hoạt. Đến tiếp sau tại một lần cỡ lớn chiến tranh bên trong, Tiền Côn tận mắt thấy đại lượng Long Quốc binh sĩ chết thảm. Số người chết vượt qua 5000 người, lại Thao Thiết cũng ham sâu chủ đây, bị Hư Quốc chọn vẹn 8 tên lĩnh cảnh của lấy, lâm vào hiểm cảnh. Nhất thời phẫn nộ hắn, góp nhặt nhiều năm năng lượng bộc phát, chế tạo ra một cái đường kính 10 cây số to lớn hố sâu, tổng cộng tiêu diệt Hư Quốc quân đội 8000 người, phong cảnh cao đạt, gần đảm, hơn 100 tên, 8 tên lĩnh cảnh cũng tận số xóa bỏ. Mà chính hắn cũng lâm vào hôn mê, năng lượng triệt để mất khống chế. Khi hắn thức tỉnh về sau, trọng thương chưa lành Thao Thiết làm ra cùng Tiền Côn phân biệt quyết định. Hắn cho rằng Tiền Côn không thích hợp trên chiến trường, năng lực cũng không nên tùy ý sử dụng, mà là hẳn là tự do còn sống. Có lẽ đem Tiền Côn đưa vào Hư Quốc nội bộ, có thể đối Hư Quốc tạo thành phạm vi lớn phá hư, có thể đối Tiền Côn mà nói, nhưng cũng là nguy hiểm cực lớn, lại đây cũng không phải là hắn chân chính muốn làm sự tình. Hắn sinh ra tự do, tuyệt không nên đem hết thảy không thuộc về hắn trách nhiệm áp đặt đến trên người hắn. Về sau tiền côn không còn là vũ khí, không còn là uy hiếp, không cần đem trên người mình năng lực xem như gánh vác, có thể như cái người bình thường giống như còn sống. Phân biệt trong lúc đó, Thao Thiết liên tục dặn dò, các không thể tùy ý sử dụng năng lực, để cho mình năng lượng trong cơ thể tiêu tán ra. Nếu không lấy thể chất đặc thù, tiếp tục như vậy xuống dưới, uy hiếp không chỉ có riêng là hư ma, thậm chí cả viên Lam Tinh đều sẽ gặp uy hiếp. Có được thể chất đặc thù tiền côn, tuổi thọ lâu đời, thanh xuân thường trú. Tại thứ 216 tuổi năm đó, hắn tại buổi sáng ăn bánh bảy lúc ngẫu nhiên bước vào côn luân cảnh, càng phát ra rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng kinh người đến mức nào, mà còn toàn không nhận hắn khống chế. Nếu là có thể đo xong toàn bộ phát, hắn thậm chí có thể hủy đi gần phân nửa Lam Tinh. Vì có thể hữu hiệu kiềm chế năng lượng của mình, tiền côn dần dần nghiên cứu ra một bộ rút ra năng lượng phương pháp. Chỉ cần mỗi ngày đem tiêu tán năng lượng thêm chút tụ lại, liền có thể tồn tại một tia lực lượng cho mình sử dụng, lại không sẽ tạo thành bất luận cái gì phá hư. Nhưng những lực lượng này góp nhặt thời gian lâu dài, lại thuộc về tiêu hao phẩm, một khi tiêu hao hoàn tất, hắn liền không thể lại tiếp tục vận dụng năng lượng, phòng ngừa năng lực bạo động. Trăm năm trước, Long Quốc cùng Hư Quốc triển khai cuối cùng quyết chiến, Thao Thiết, Diệp Vân, Phệ Thai cùng Hư Vương triển khai đại chiến. Ở đây quá trình bên trong, Tiền Côn liền từng vận dụng tự mình góp nhặt bộ phận lực lượng, đánh chết hai cái mười hoàng, vì Long Quốc thắng lợi nỗ lực cực lớn cống hiến. Về sau, Thao Thiết trọng thương Hư Vương, kết thúc dài đến 200 năm chiến đấu, Long Quốc tiến vào trùng kiến kỳ. Từ đó về sau, Tiền Côn liền một mực lấy một cái không việc làm thân phận còn sống, thoát ly với thế tục bên ngoài, không có tham gia bất luận cái gì cùng Long Quốc có liên quan sự tình, tản mạn vô cùng. Đồng thời hắn cũng là Long Quốc cảnh nội, một cái duy nhất tự do côn luân cảnh. Chỉ có Long Quốc sắp tao ngộ diệt quốc hai ương thời điểm, hắn mới có thể ngẫu nhiên xuất thủ, giải quyết bộ phận uy hiếp. Lúc trước giới ngục chi biến bên trong, hắn đối phó Phệ Thai thời điểm nhìn như nhẹ nhõm, nhưng vì mở ra có thể đem Phệ Thai đặt vào trong đó không gian cửa vào, trên thực tế tiêu hao hắn những năm này góp nhặt tất cả lực lượng. Giờ này khắc này, Tiền Côn vì có thể hữu hiệu trợ giúp cho Hạ Vô, cưỡng ép nghiền ép thân thể, rút ra thể nội một chút năng lượng, đem nó bồi dưỡng phóng đại, cũng đem cô năng lượng này thả ra ngoài. Nhìn qua nơi xa cái kia sớm đã biến mất ở chân trời năng lượng, Tiền Côn đầu đầy mồ hôi, nguyên bản bị cực lực phong ấn năng lượng đống nhiên tiết lộ một tia. Trong chốc lát, một bên Triệu lão sư lập tức như gặp phải trọng áp, cả người đều lâm vào sàn nhà bên trong, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Sau một lát, trọng áp tiêu tán, Tiền Côn như là thoát lực giống như nằm trên ghế salon, cấp tốc đem thể nội năng lượng phong ấn, nhìn qua vỡ vụn ngoài cửa sổ, thì thào nói nhỏ, hy vọng có thể đến giúp ngươi đi. Hạ Vô. Chương 1781, đây là ta tặng cho ngươi sau cùng lễ vật. Chương 1781, đây là ta tặng cho ngươi sau cùng lễ vật. Hành, năm đạo hừng hực năng lượng đồng thời đánh trúng Hạ Vô, trực tiếp đánh xuyên hắn hộ thể năng lượng, đều rơi vào nó trên thân. Hạ Vô phun ra máu, dáng chống đỡ lấy đứng người lên thể, thể nội đẩy ra một cỗ năng lượng, từng bước một hướng phía ngược dòng nhị tới gần. Toàn lực bộc phát, ngược dòng nhị thả ra năng lượng lại lần nữa khuấy động hai điểm, muốn nhất cử tiêu diệt Hạ Vô. Còn lại mấy tên mười hoàng cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn, tăng lớn năng lượng thu phát. Bọn hắn đều nhìn thấy Hạ Vô thân thể bị trọng thương cùng thương thế trên người, chỉ cần lại đến một điểm năng lượng, liền có thể triệt để đánh giết vị này thời chủ. Tử Hình càng là hô hấp dồn dập, hồi tưởng lại hai năm trước tự mình chật vật chạy trốn bộ dáng, đông cảm giác thoải mái vô cùng. Hắn phấn khởi bộc phát, nhếch miệng cười to, thời chủ lại như thế nào, còn không phải đến. Phanh, Tử Hình tiếng cười còn đang vang vọng, thân thể lại bị trong nháy mắt xuất hiện năng lượng đánh nát, trong chốc lát hóa thành vỡ nát. Cái này đột nhiên xuất hiện năng lượng chớp mắt đã tới, xé rách hư không, trực tiếp nuốt sống Tử Hình, cũng chớp mắt hiện lên phía trước, đem hấp diệt nửa phải thân thể, huyền tinh đầu lâu cùng ngực dòng nhị phần bụng đều đánh xuyên qua. Năng lượng chùm sáng chợt lóe lên, tan biến tại chân trời. Ngay sau đó, không gian phảng phất tấm gương giống như vỡ vụn, cuồng phong lúc này mới nương theo lấy cấp tốc cầm vàng rơi xuống. Tử Hình khí tức trong nháy mắt biến mất. Huyền tinh không đầu thân thể rơi thẳng xuống, hiển nhiên cũng đã mất đi sinh mệnh. Minh chú công kích cũng bị cỗ năng lượng này ảnh hưởng, lập tức buông tay triệt thoái phía sau, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắc Diệt gầm thét một tiếng, năng lượng bị ép kết thúc, một nửa thân thể nhóm lửa diễm, luôn luôn buông thả trong mắt của hắn lại hiện lên một vòng chớp mắt là qua sợ hãi. Ngược dòng nhị càng là khó có thể tin mà nhìn mình bị đánh xuyên thân thể, phun ra một ngụm máu lớn. Năng lượng đều bị ép kết thúc, hãi nhiên mặt phận. Không, không có khả năng. Hắn một bên phun huyết nhất vừa nhìn hướng về phía trước, chấn kinh tại vừa mới cái kia đạo năng lượng kinh khủng. Hạ Vô thân thể lắc lư một sát, ổn định thân hình. Vừa mới đồng thời gặp năm đạo cường lực công kích, làm hắn thương thế tăng lên. Có thể hắn lại lau đi khóe miệng, ánh mắt lay động, nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng tự nói, thật sự là đa tạ ngươi, Tiền Côn. Chỉ có hắn hiểu được, cưỡng ép góp nhặt đạo này công kích, đối Tiền Côn mà nói lớn bao nhiêu hao tổn. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại ngược dòng nhị trước mặt, một phát bắt được cái sau. Kết thúc. Năng lượng của hắn từ trong tay bộc phát, lập tức nuốt sống ngược dòng nhị thân thể. Thời chủ, ngược dòng nhị không cam lòng bị cỗ này lực lượng thời gian nuốt mất, thân thể trọng thương cùng ngọc vỡ mang đến di chứng, làm hắn khó mà ngăn cản, trong mắt lóe lên bóng ma tử vong, phát ra không cam lòng gào thét. Trong mắt của hắn hiện lên vô số hình tượng, phản phất đèn kéo quân giống như nhớ lại cả đời này. Lúc trước từng xa vào đến thời gian ký ức, lại lần nữa hiện hiện. Xuất sinh tự mang hương ngọc hắn, phụ mẫu lại chỉ là thấp nhất cấp một giai tầng, ở vào hư quốc trong khu ổ chuột hai cái tầng dưới chót. Đối với hư ma mà nói, từ ra đời một khắc kia trở đi, tương lai của bọn hắn liền đã chú định. Cấp thấp giai tầng người chỉ có thể làm công việc khổ cực nhất, cao cấp giai tầng người thậm chí không cần cố gắng liền có thể dựa vào tự thân thiên phú có được phú quý. Hai cái cấp một giai tầng hư ma đản sinh ra một cái tự mang hương ngọc hải nhi, bản này chính là cực kỳ hiếm thấy một sự kiện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Ngược Dòng Nhị từ nhỏ bị Hư Quốc cao tầng chỗ chú ý, cũng đem hắn mang đi, đưa cho hắn tối cao quý cách bồi dưỡng. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nương tựa theo tự thân thiên phú một bước lên mây, rất nhanh liền trở thành hư ma bên trong cường giả. Nhưng mà, cho dù tại hư ma bên trong, vì tự thân lợi ích, cũng đồng dạng có các loại cạnh tranh cùng kéo bè kết phái tình huống. Bọn hắn cho dù lý tính chiếm so càng lớn, nhưng lại vẫn tồn tại như cũ lấy 3 phần cảm tính, mà phần này cảm tính liền sẽ mang đến các loại tư dụng. Cùng là cấp 5 giai tầng, cái khác hư ma gia cảnh hậu đãi, phụ mẫu giai tầng không thấp, tự có thể cho bọn hắn càng lớn trợ lực. Mà không nơi nương tựa Ngược Dòng Nhị, lại tại sự cạnh tranh này bên trong nhiều lần lập bại. Vì có thể thực hiện tự mình thành tựu mạnh nhất gia tâm, hắn lựa chọn cùng một vị hư ma cao tầng hợp tác, cũng tự tay hủy diệt tự mình xuất sinh chi địa, thậm chí ngay cả mình phụ mẫu cũng tự tay giết chết, dùng cái này hướng đối phương chứng minh quyết tâm của mình. Tại vị này cao tầng trợ giúp phía dưới, hắn một bước lên mây, từng bước một tranh đoạt tài nguyên, thực lực không ngừng tăng lên, rốt cục thành tựu 10 hoàng chi vị, cũng bước vào côn luân cảnh. Có thể đáy lòng của hắn chỗ sâu, lại phong tồn lấy một màn ký ức. Kia là tại hắn tự tay giết chết mẫu thân mình lúc, mẫu thân cái kia ôn nhu lại ánh mắt thương hại. Tại trong ánh mắt kia, nàng không có bất kỳ cái gì hối hận, thống khổ, cùng phẫn nộ, chỉ là tràn ngập hoàn toàn như trước đây chịu mến, thậm chí chủ động đánh tới lưỡi dao của hắn. Đối với một cái mẫu thân mà nói, nàng duy nhất cầu nguyện chính là để cho mình hài tử có thể thực hiện giấc mộng của mình, cũng không oán không hối nỗ lực cho đến sinh mệnh kết thúc. Ký ức hình tượng vỡ vụn, Ngược Dòng Nhị ánh mắt dần dần thanh minh, cảm nhận được thân thể mình sụp đổ. Cho dù hắn đã đem hết toàn lực, nhưng như cũng không phải là đối thủ của Hạ Vô. Từ trước mặt Hạ Vô trong mắt, hắn không nhìn thấy mê mang, không nhìn thấy sợ hãi, không nhìn thấy do dự, có chỉ là thẳng tiến không lùi kiên quyết, y hệt năm đó hắn. Ta là lúc nào trở nên không quả quyết, tham sống sợ chết đây này? Ngược Dòng Nhị trong lòng tự hỏi, khoe miệng chứa lên cười khổ. Là, làm ta thành tựu mười hoàng, bước vào côn luôn một khắc kia trở đi, ta liền đối với địa vị của mình, sinh mệnh vô cùng chân quý, sớm đã quên đi ngay lúc đó mộng tưởng, bắt đầu ngừng chân không tiến. Đã từng ta, cho dù đối mặt cường đại đối thủ, cũng chưa từng cảm giác được sợ hãi, sẽ chỉ dốc hết toàn lực đem đối phương tiêu diệt. Nhưng bây giờ ta, lại tại đối mặt cường địch thời điểm, một lòng chỉ nghĩ đến chạy trốn. Mười hoàng thân phận làm ta đắm chìm, lâu dài thân cư cao vị, để cho ta đối tử vong sinh ra sợ hãi. Hư ma lý tính chiếm cứ chủ đạo, tại gặp được nguy hiểm thời điểm, sẽ quả quyết lựa chọn chạy trốn đến bảo mệnh, mặt mũi tự tôn đối với bọn hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Có thể đối từ nhỏ muốn thành tựu mạnh nhất Ngược Dòng Nhị mà nói, loại này nhìn như lý tính lựa chọn, kỳ thực là một loại ruồng bỏ mơ ước trốn tránh hành vi. Hắn hôm nay sớm đã không phải lẻ loi một người, là ngươi thắng, thời chủ. Ngược Dòng Nhị trong mắt không cam lòng biến mất không thấy gì nữa, dùng sức chống đỡ Hạ Vô bàn tay, thân thể không ngừng làm hao mòn. Nhưng cái này cũng mẹn mẹn mới bắt đầu. Tư, bốn phía năng lượng đống nhiên bành trướng, sau đó cấp tốc co vào đến trong cơ thể của hắn. Chỉ là một hơi công phu, Ngược Dòng Nhị đầu lâu trở xuống thân thể đều chôn bụi, chỉ còn lại đầu thẳng tắp nhìn xem Hạ Vô. Ta chưa từng hối hận ta làm ra qua hết thể lựa chọn. Đây là ta sau cùng phản kích, thời chủ. Phanh, đầu của hắn khởi sướng cường quang, trong nháy mắt nổ tung. Hắn không có tiếp tục chống cự, ngược lại là lựa chọn dẫn nổ thân thể, cũng lấy thể nội tất cả năng lượng, phát động tự mình sau cùng năng lực. Trong chốc lát, bốn phía hết thể thời gian dừng lại, sau đó cấp tốc bay lại lui lại. Dù cho là Hạ Vô, cũng đều bị cố lực lượng này ảnh hưởng, thân hình bị cuốn hợp thời ở giữa rút lui. Tất cả sự vật đều lui trở về đến Ngược Dòng Nhị ném ra tức thời hư cảnh chuẩn bị thoát đi một khắc này, 1778 chương. Chỉ bất quá, sinh tử đã không cách nào nghịch chuyển. Chết đi tử hình, huyền tinh cũng không phục sinh, liền ngay cả Ngược Dòng Nhị tự thân cũng hoàn toàn tan rã. Cụ hiện, huyền giáp cũng bị kéo về, mỗi người thương thế trên người cũng vẫn tồn tại như cũ, tiêu hao hết năng lượng cũng chưa hồi phục. Cực lạc chỗ phóng thích ra đại lượng hư cảnh sinh vật còn chưa hoàn toàn tiêu diệt, còn lại toàn bộ hư cảnh sinh vật đều bị cố này lực lượng thời gian kéo về, gầm thét bị nhét vào không gian thông đạo, sau đó đột nhiên khép kín. Thời gian rút lui hoàn tất, không trung còn có Ngược Dòng Nhị ném ra tức thời hư cảnh. Chỉ bất quá, lần này tức thời hư cảnh cũng không vỡ vụn mở ra hắc hang, ngược lại là trên không trung ầm vang nổ tung. Cố này thời không chi lực, nương theo lấy Ngược Dòng Nhị tự bạo uy năng, trong khoảnh khắc bao trùm thiên cung, trực tiếp làm cho cả bầu trời đều tối xuống. Trên không trung, Ngược Dòng Nhị còn sót lại huyết đục theo gió phiêu tán, chỉ có hắn sau cùng thanh âm quen quần. Đây là ta tặng cho ngươi sau cùng lễ vật, thời chủ. Chương 1782, ta cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Chương 1782, ta cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ông, tức thời hư cảnh nổ tung năng lượng, đánh nát hư không. Thiên khung tái đi, ô vân dày đặc, trong lúc nhất thời tòng dương quang minh mị hóa thành vạn dặm lôi vân, một bức mạt nhật chi cảnh. Mà cố này màu đen còn tại thuận bầu trời không ngừng lan tràn. Đây là cái gì? Huyền Giác ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi, hạ nhiên và phần. Hạ Vô thân hình thoát một cái, hướng xuống đất cắm xuống. Lúc trước đánh giết Ngược Dòng Nhị, thiên động hắn thương thế, đã có chút chống đỡ không nổi. Cụ hiện tay mắt lênh lẹ, một thanh đỡ lấy Hạ Vô, lo lắng nói, lão sư, ngài còn tốt chứ? Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn lại, lại là con người run lên. Nguyên bản thẳng tắp lấy thân thể Hạ Vô, toàn thân tựa như heo rút đồng dạng, rút nhỏ một vòng. Không chỉ có như thế, trên mặt hắn cùng làn da tràn đầy nếp nhăn, tóc hoa râm, ánh mắt lõm, hiển nhiên một cái trăm tuổi lão nhân xế chiều bộ dáng, cùng lúc trước hăng hái tạo thành cực độ chênh lệch rõ ràng. Ngoài ra, toàn thân của hắn trên dưới đều nổi lên một tầng màu tím đen độc tố, từ ngực hướng phía toàn thân lan tràn. Tại trọng thương như thế trạng thái, hắn căn bản là không có cách ức chế trái tim bên trong độc tố khiến cho khuyết tán ra. Cụ hiện biểu tình biến hóa, biết được Hạ Vô vì ngăn cản bọn này hư ma, thiếu đốt tự thân đại lượng của thọ. Hắn lập tức đem năng lượng rót vào Hạ Vô thể nội, thay nó tạm thời ngăn chặn độc tố khuếch tán. Hạ Vô chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt biến hóa. Biến ảo khó lường không trung, giờ khắc này ở một trận sấm sét vang dội ở giữa, đột nhiên hiện ra rất nhiều hư cảnh cửa vào. Những thứ này cửa vào hư huyễn bất định, mơ hồ không rõ, khi thì xuất hiện, khi thì tiêu tán. Từ nơi cửa động kia, có thể thấy rõ đại lượng thần sắc ngậm bức hư ma cùng hư thú, bọn hắn tựa hồ cũng có thể xuyên thấu qua lối vào nhìn thấy dưới chân tình huống. "Lão sư, đây rốt cuộc là?" Cụ Hiện trầm giọng hỏi, trong lòng hiện lên một vòng bất an. Ngược dòng nhị trước khi chết tự bạo, hiển nhiên tạo thành một loại nào đó vô cùng ác liệt ảnh hưởng. Gia hỏa này, lợi dụng vừa mới bạo chết đồ vật, phá vỡ Long Quốc cùng Hư Quốc ở giữa không gian bí lũy. Hạ Vô chống đỡ thân thể đứng lên, cắn răng mở miệng. Tương tại Vô Cực Thiên Sinh vẫn tồn tại thời điểm, Long Quốc có thể nói là bền chắc như thép, hư ma không dám tùy ý xâm lấn. Bọn hắn chỗ Bắc hư cảnh, cũng nhất định phải tìm kiếm được không gian yếu kém điểm, dùng cái này đánh vỡ không gian bí lũy, đem hư cảnh thông đạo kết nối đến Long Quốc. Đơn giản tới nói, hư cảnh là một cái đặc thù không gian, có thể không nhìn khoảng cách, thời gian, bắc đến Long Quốc cùng Hư Quốc ở giữa. Hư Quốc chiếm cứ lấy hư cảnh, khai thác lấy các loại vật liệu, nhưng cũng có thể thông qua hư cảnh, bắc thông đạo, tự do xuyên tòa hai nước. Nếu như muốn bố trí định hướng hư cảnh, liền cần hao phí đại lượng tài nguyên, cho nên Hư Quốc tợ khéo mới nghiên cứu phát minh tức thời hư cảnh. Đây là áp xúc bản định hướng hư cảnh, bên trong ẩn chứa đặc thù thời không chi lực, có thể ngắn ngủi đánh vỡ không gian bích lũy, chế tạo ra một cái chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn tồn tại hư cảnh thông đạo. Có thể ngược dòng nhị trước khi chết tự bạo, lấy Côn Lôn cảnh lực lượng dẫn nổ tức thời hư cảnh hắn năng lượng bằng bạc, thông qua tức thời hư cảnh tiến hành chuyển hóa, trực tiếp đem cố lực lượng này làm lớn ra mấy ngàn lần. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa Long Quốc không gian bích lũy đều bị ảnh hưởng. Nguyên bản những cái kia tồn tại ở dị không gian hư cảnh đều bị ảnh hưởng, không ngừng hiện lên các loại hư cảnh cửa vào. Cái gọi là hư cảnh kỳ thực là hư ma nhóm trước đó sinh hoạt thế giới cũ, 1053 trường, không gian mảnh vỡ. Những thứ này không gian bên trong, vốn là chú đóng không ít hư quốc quân đội cùng con dân thậm chí cả hư thú, chính là những cái kia tại cửa vào trong thông đạo lấp lóe mà qua thân ảnh. Hạ Vô biểu lộ nghiêm túc, không khỏi cắn chặt hàm răng, thần sắc biến hóa. Ngược dòng nhị trước khi chết tự bạo, mang đến càng lớn nguy cơ. Tại nó tự bạo năng lượng bao trùm phía dưới, hơn phân nửa Long Quốc không gian bích lũy đều bị đánh phá, ý vị này hư quốc đem hư cảnh bắc đến Long Quốc độ khó giảm nhiều, lúc nào cũng có thể hiện ra hư ma cùng hư thú triển khai tiến công. Cùng lúc đó, ở vào trung tâm chỉ huy Long Tháp bên trong, lại lần nữa cảnh báo nổi lên, lóe lên thanh âm chói tai. Kiểm tra đến không gian chấn động, có đại lượng hư cảnh xuất hiện. Nhân viên kỹ thuật cao giọng kêu gào, cái này đến cái khác điểm đỏ từ trên bản đồ sáng lên, toàn bộ Long Quốc trên không đều trở nên một mảnh vẻ lo lắng, đen như mực. Chờ một chút, những thứ này hư cảnh không gian đang rung chuyển, còn chưa hoàn toàn ngưng thực. Nhưng không gian đang không ngừng hướng tới ổn định, một khi ổn định lại, những thứ này hư cảnh đều sẽ cùng Long Quốc đạt thông. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lệnh Long Tháp lại lần nữa lâm vào thời khắc khẩn cấp. Đại lượng chính phủ cao tầng nghe vậy, nhao nhao sắc mặt kinh biến. Phiên lĩnh bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt nghiêm trọng, cấp tốc phân phó tất cả thú hư người tiến về cách mình gần nhất vị trí tiến hành phòng thủ, an bài tất cả cư dân thành phố tiến hành tị nạn, thông chi cho tất cả thủ thành người. Phân phó xong hai câu này, hắn quay người liền đi, bước chân vội vàng, nhìn tới phải dùng ra thao thiết đại nhân lưu lại đồ vật. Hiện nay tình huống đối Long Quốc mà nói không khác diệt quốc thái đường. Một khi không gian ổn định, hư quốc tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào mở ra hư cảnh. Đến lúc đó hư cảnh sẽ đem Long Quốc chia cắt, đại lượng hư ma cùng hư thú tất sẽ triển khai một phen giết chóc. Nguyên bản hòa bình sẽ bị xé rách, toàn bộ Long Quốc đều đem lâm vào chiến tranh bên trong, dân chúng cũng sẽ nước sôi lửa bỏng, nguy cơ từ phía. Cho dù chính phủ sớm có khẩn cấp dự án, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận dân chúng mà nói, bọn hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. Nếu như hư ma coi là thật dám ở thời gian này điểm xâm lấn, phiền linh hóa thành một đạo tật ảnh, cấp tốc hướng phía Long Tháp chỗ sâu cơ mật nhà kho chạy đi. Coi như hiến tế ta đầu này tính mệnh, ta cũng nhất định để bọn hắn gánh chịu cái giá tương ứng. Từ hắn đảm nhiệm lâm thời thủ trưởng một ngày kia trở đi, hắn cũng đã làm ra gánh chịu vị trí này trách nhiệm chuẩn bị. Hắn không đem hy vọng đặt ở những côn lôn đó cảnh cường giả trên thân, những người này đều là Long Quốc căn cơ, đồng dạng có thuộc về bọn hắn chức trách. Làm lâm thời thủ trưởng, hắn duy nhất phải làm sự tình, chính là không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ được hắn nên bảo vệ nhân dân. Cái này đến cái khác hư cảnh lối vào không ngừng lấp lóe, xuất hiện tại bốn phía. Ở vào không trung hòn đảo thú hư người cùng nghị hội các thành viên, cũng đều bị kinh đến, nhao nhao nhìn bốn phía. Từ những phiêu miểu đó không chừng hư cảnh vào trong miệng, bọn hắn thấy rõ đại lượng hư thú cùng hư ma. Từ giá đồng dạng chú ý tới đây hết thảy, lập tức thần sắc run lên, biểu lộ trầm xuống. Một cái côn lôn cảnh tồn tại tử vong mang tới biến số quá lớn. Ngược dòng nhị tự bạo, cùng tình huống hiện tại, cũng không tại hắn ban sơ kế hoạch bên trong. Không nghĩ tới ngược dòng nhị vậy mà thật đã chết rồi. Hồng Vũ biểu lộ phức tạp nhìn xem không trung, thấp giọng nỉ nó nói, hiện tại không gian bích lũy bị đánh phá, ở vào hư quốc mấy bị kia, chỉ sợ sẽ không buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Nàng quay đầu nhìn về phía Từ Dã, thế nào, muốn cùng ta đi sao? Chưa từng nghĩ, Từ Dã trên mặt lại lộ ra một vòng cười lạnh, bỗng nhiên dậm chân mà ra, bay thẳng thiên cung, làm sao có thể cứ như vậy đi? Muốn để cho ta kế hoạch sụp đổ, ta cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Chương 1783, Diệt Quốc Nguy Cơ, Từ Giá lựa chọn. Chương 1783, Diệt Quốc Nguy Cơ, Từ Giá lựa chọn. Đây đều là thứ gì? Hòn đảo phía trên, Tuyệt Tiêu cùng Sĩ Hoàng cũng chú ý tới bên cạnh loạn ảnh, thần sắc biến hóa, phát giác được đây là ngược dòng nhị tự bạo về sau sinh ra thủ đoạn nào đó. Trước không cần quản ta. Tuyệt Tiêu nhẹ nhàng đẩy ra Sĩ Hoàng, đem kiếm chống đỡ tại mặt đất, ổn định thân hình không ngã, thần sát trang nghiêm thúc giục nói, nắm chặt thời gian đem đám người tập trung lại tiến hành tị nạn. Hắn có thể dự cảm đến, một trận càng lớn nguy cơ sắp đến, không muốn để chỗ sâu hòn đảo bên trên thú hư đám người đụng phải nguy hiểm. Nếu quả như thật phát sinh cái gì, chúng ta liều chết cũng muốn ngăn cản hư ma. Xí Hoàng cũng không do dự nữa, lập tức hóa thành một đạo hỏa quang tiêu tán, cấp tốc bắt đầu xua tan thú hư người cùng nghị hội thành viên. Chỉ một thoáng, toàn bộ hòn đảo phía trên đám người cũng bắt đầu hướng phía một góc tập trung, nhìn xem bên cạnh lấp lóe không yên hư cảnh cửa vào, lâm vào ngắn ngủi trong lúc bối rối. Những cái kia gần trong gang tấc hư thú, mắt lom lom nhìn xem bọn hắn, nhao nhao lộ ra vẻ tham lam. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thần sắc lạnh lùng hư ma, như là đối đãi con mồi giống như nhìn bọn hắn chằm chằm, phản phất sau một khắc liền muốn từ hư cảnh bên trong chui ra. Vốn là tao ngộ một trận đại chiến bọn hắn, căn bản bất lực lại đi nên kích những thứ này hư ma cùng hư thú. Chúng ta rút lui. Thiên Sách bình tĩnh phát ra mệnh lệnh, quả quyết xuất lĩnh bên cạnh hư ma nghị hội thành viên phi tốc hướng về sau rút lui. Hắn vừa lui ra phía sau mấy bước, đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía bên chân. Thổ nhưỡng bị phá ra, lúc trước bị Hạ Vô một trường xóa bỏ cực lạc, lại lần nữa thu thọ thành mấy chục centimet bỏ túi khoản, chật vật bò lên ra, thuận thế bắt lấy Thiên Sách ống quần, một đường bỏ đến đầu vai. Không hổ là thời chủ, thực lực quả nhiên không thể khinh thường, thậm chí ngay cả ngược dòng nhị đều bị giết. Cực Lạc cười vỗ vô ngực, lộ ra một bộ nghĩ mà sợ biểu lộ, nhìn sang sau lưng không trung. Nếu không phải sớm lưu lại một tay, ta sợ là muốn cùng Tử Huỳnh Huyền Tinh cái kia hai thằng ngu đồng dạng chết ở chỗ này. Ha. Thiên Sách khép cười một tiếng, phi thân rời đi, bất quá nhìn, ngươi mục đích đã đạt đến. Đúng vậy a. Cực Lạc nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, nhìn xem bốn phía liên tiếp hư cảnh huyết tượng, kể từ đó, thế giới này liền có thể triệt để lâm vào đại loạn. Làm Long Quốc cùng Hư Quốc toàn diện khai chiến thời điểm, chúng ta bước kế tiếp hành động liền có thể chính thức bắt đầu. Ta nghĩ từ giã tiết kia, hẳn là sẽ không ngồi xem xảy ra chuyện như vậy đi. Thiên Sách như có điều suy nghĩ mắt nhìn sau lưng, đã phát hiện Từ Hồng Vũ bên cạnh phi thân lên từ giã thân ảnh. Đừng lo lắng. Cực Lạc cười nhìn lấy từ giã, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng nếu hắn muốn ngăn cản tràng loạn cục này, ta còn cho hắn lưu lại một phần lễ vật. Thiên Sách nhíu mày, ngài muốn giết hắn. Hắn còn sống hoàn toàn chính xác có thể có không ít việc vui. Cực Lạc cảm thán lắc đầu, nhưng chúng ta lập trường chung quy vẫn là xung đột. Bỏ mặc hắn hành động, sẽ phá hư kế hoạch của ta. Hắn vô Thiên Sách đầu vai, ngươi hẳn là sẽ không vì có thể tiếp tục cùng hắn giao thủ, đến ngăn cản kế hoạch của ta à. Nếu như ngươi bây giờ động thủ với ta lời nói, ta thế nhưng là không có lực phản kháng chút nào nha. Làm sao lại thế? Thiên Sách cất tiếng cười to, trong mắt lóe lên không hiểu con trạch, vẹn vẹn luận kết quả mà nói, ta cùng ngài mục đích cuối cùng nhất, thế nhưng là mười phần tới gần. Chỉ bất quá. Hắn lộ ra một bộ khó lường biểu lộ, chỉ dựa vào ngài lưu lại thủ đoạn, có lẽ không cách nào giết chết hắn nha. Ồ! Cực Lạc lộ ra vẻ tò mò, hẳn là hắn còn có thể chống cự nguy hiểm thủ đoạn. Ai biết được? Thiên Sách cười như không cười nhìn về phía phương xa. Một chỗ đỉnh núi bên cạnh, Linh Khôi lỗi một mực đem Tiểu Đàm bảo hộ ở sau lưng, cái sau lộ ra vẻ lo lắng, ánh mắt truy tìm lấy bay lên không từ giã, hai tay nắm chặt. Ta đưa nàng chế tạo ra, nhưng chính là vì một ngày này đây này. Lão sư, ta trước mang ngài đi khôi phục. Cụ Hiện đỡ lấy Hạ Vô, cảnh giác nhìn phía xa Hắc Diệt cùng Minh Chú, biết được bây giờ không phải là cùng bọn hắn chiến đấu thời điểm, chuẩn bị trước mang Hạ Vô rời đi. Có thể Hạ Vô lại lắc đầu, tạm thời ngăn chặn thương thế, đạp đứng ở không, nheo mắt lại, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết cái phiền phức này, nếu không chúng ta làm hết thể sẽ không có ý nghĩa. Còn xin tiền bối chỉ điểm. Huyền Giáp lập tức đáp, chúng ta phải nên làm như thế nào? Nếu có thể tìm tới đủ mạnh độ giáp bảo, có lẽ bằng vào ta còn lại năng lượng, liền có thể tìm tới phương pháp. Hạ Vô sắc mặt nghiêm trọng, lại có chút đắng buồn bực. Sớm đã bước vào Côn Lôn cảnh hắn, căn bản không cần mượn nhờ ngoại lực, đã từng một chút giáp bảo từ lâu đưa cho hắn các đệ tử. Lại giáp bảo bản thân liền tương đối hi hữu, vốn cũng không phải là người người đều có thể có, muốn giải quyết cái này một khốn cảnh, cũng không phải bất luận cái gì giáp bảo đều có thể làm đến. Minh chú, bọn hắn đều là nọ mạnh hết đà. Theo ta đi đem bọn hắn toàn bộ giết. Nơi xa, Hắc Diệt cũng coi như khôi phục lại, nửa bên bị nổ nát thân thể tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới dần dần khôi phục. Trong mắt của hắn chiến ý hừng hực, không có chút nào bởi vì ngược dòng nhị cái chết cảm giác được sợ hãi, ngược lại nhìn chằm chằm Hạ Vô ba người vị trí, lại lần nữa hiện ra chiến ý muốn đi chính ngươi đi. Minh chú lại sầm mặt lại, phát giác được tự thân ngọc vỡ trạng thái sắp giải trừ, không muốn tiếp tục mạo hiểm. Ngược dòng nhị đem hết toàn lực tự bạo, đã hoàn thành mục đích của chúng ta, tiếp tục dung giải, đối với chúng ta tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắc Diệt móp méo miệng, nghe được Minh chú trả lời về sau, trong mắt hỏa diễm tiêu tán, từ bỏ truy kích. Hắn mặc dù tốt chiến, nhưng cũng không ngốc. Chỉ dựa vào hắn một người, căn bản không có khả năng tại hai cái ngũ vệ trong tay chiếm được tiện nghi gì, càng đừng đề cập còn có một cái trọng thương thời chủ tồn tại. Ngược dòng nhị trước khi chết tự bạo, đều có thể phóng xuất ra uy năng như thế, dù ai cũng không cách nào cam đoan Hạ Vô có hay không loại thủ đoạn này. Mối thủ của bọn hắn ta nhớ kỹ. Hắc Diệt cười lạnh một tiếng gào thét ngoan thoại, thân hình cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi, ngày sau, ta sẽ thay mấy cái kia ngu xuẩn báo thủ. Minh chú liếc mắt nhìn chằm chằm, nhưng lại chưa trực tiếp rời đi, ngược lại là hướng xuống hất lên, hắc mang lấp lóe, trực tiếp đem Tử Huỳnh không đầu thân thể bắt lấy, lúc này mới chuẩn bị đi theo Hắc Diệt rời đi. Cụ Hiện cùng Huyền Giáp nhìn chằm chằm hai cái mười hoàng, cũng không ngăn cản. Bọn hắn hiện tại cũng tiêu hao rất nhiều, như cương ép ngăn lại hai cái này mười hoàng, có lẽ có cơ hội có thể đem đối phương đánh giết, nhưng bọn hắn sẽ không còn dư lực ứng đối đến tiếp sau tai hại. Ngược dòng nhị tự bạo đưa tới nguy cơ còn chưa giải trừ, bọn hắn càng thêm lo lắng chính là toàn bộ Long Quốc an nguy. Giáp bảo, giáp bảo. Huyền Giáp không ngừng than nhẹ, phi tốc suy nghĩ, ta hiện tại liền đi liên hệ chính phủ, nghĩ biện pháp tìm đến thích hợp giáp bảo. Không được, dạng này thời gian khả năng không còn kịp rồi, không bằng hỏi một chút nhìn xem mặt thú hư người, hoặc là cùng hư ma nghị hội. Cụ hiện giờ phút này đã hóa thân thành một cái mang theo kính lao học giả, đại não trong nháy mắt bị khai phát, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Bốn phía hư cảnh huyễn tượng càng phát ra ngưng thực, xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh. Không chỉ có như thế, tại những hư cảnh đó lối vào bên trong, có thể phát hiện càng ngày càng nhiều hư ma cùng hư thú xuất hiện. Rất hiển nhiên, hư quốc một phương cũng đã nhận ra không gian bích lũy vỡ tan tình huống, trước tiên triển khai hành động. Thế nhưng đúng lúc này, một thân ảnh bay thẳng mà lên, cách 100 mét khoảng cách, cấp tốc hướng phía Hạ Vô đám người ném ra ngoài một vật. Hiệu trưởng, dùng cái này. Từ giã đằng không mà lên, dùng sức đem một cái ngọc như ý ném ra. Giác bảo Di Thiên có được vận chuyển vạn vật lực lượng. Khi nhìn đến cái này giác bảo trong nấy mắt, Hạ Vô trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia thanh minh. Chính là cái này. Chương 1784, hiệu trưởng, vất vả. Chương 1784, hiệu trưởng, vất vả. Giác bảo Di Thiên danh sách 27, siêu cao nguy giác bảo. Cho dù Hạ Vô chưa từng gặp qua cái này giác bảo, nhưng vẫn là rõ ràng cảm giác được Di Thiên phía trên ẩn chứa lực lượng. Chỉ cần đem tự thân năng lượng thông qua cái này giác bảo chuyển hóa ra ngoài, hắn liền có thể giải quyết ngược dòng nhị lưu lại hai hoàng âm. Ừm. Nguyên bản đã chuẩn bị rời đi Minh Chú, chợt nghe từ giã thanh âm, đột nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt tại cái kia xoay tròn bay lên ngọc như ý bên trên. Tên kia. Hắn cơ hồ không chút do dự, trong mắt sát ý lóe lên, lúc này hóa thành một đạo màu đen lưu quang bay đi. Tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ chớp mắt là tới, đưa tay liền muốn phải bắt được Di Thiên. Từ giã ánh mắt lóe lên, cấp tốc kích thích thời toa chợt khẽ giật mình, phát hiện không làm nên chuyện gì. Ngược dòng nhị tự bạo sinh ra thời không chấn động, ảnh hưởng đến thời toa, căn bản là không có cách tác dụng tại Di Thiên phía trên. Mơ tưởng. Huyền giáp trước tiên chú ý tới Minh Chú hành động, trên người áo giáp cấp tốc thay thế vì tinh thần giáp, đồng dạng hóa thành lưu quang phóng đi, trực tiếp từ không trung ngăn lại Minh Chú. Phanh, hai người quyền trưởng tương đối, bộc phát ra một cô năng lượng khí lãng, đem Di Thiên chết đi vài tấc. Hạ Vô tỉnh táo đưa tay, lực lượng thời gian bao phủ không gian, khóa lại Di Thiên đem nó đặt vào lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, một bộ không đầu thi thể bỗng nhiên bay ra, đột nhiên nổ tung. Minh Chú không chút do dự vùng ra huyền tinh cũng dẫn nổ vị này mười hoàng thân thể tan phế. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự đem tự mình một đầu ngón tay kéo đứt, dùng sức bóp nát. Một cỗ năng lượng màu đen khí chàng bao khỏa Hạ Vô cùng cụ hiện, đem cái kia kinh người sức nổ toàn bộ hút vào trong đó. Oanh, cường hành năng lượng vỡ nát Hạ Vô thời gian giam cầm, cụ hiện vội vàng hóa thân thành một cái cơ bắp đại hán, ngăn tại Hạ Vô trước mặt, triệt tiêu cỗ năng lượng này, lại đều lâm vào màu đen khí chàng bên trong, hai người cấp tốc bị năng lượng nuốt hết. Bởi vì cao năng lượng xung kích, Di Thiên trực tiếp xoay tròn bay ra, bị chấn động tới nơi xa. Ngược dòng nhị liều chết mới chế tạo ra cơ hội thật tốt, có thể nào để ngươi các loại phá hủy? Minh Chú cười lạnh một tiếng, tự tin chắc chắn cái kia đạo xung kích đủ để đem Di Thiên đánh bay. Nhưng vào lúc này, bạo tạc trong bụi mù, Từ Giã mang theo huyết diện bay lên, người khoác huyết ý đi, trên thân tản ra lục sắc quang mang, chọi cứng lấy cố này máy quang ra, tay phải hướng phía nơi xà kéo một cái, sửa chữa tay về một cái màu trắng sợi tơ cấp tốc từ trong lòng bàn tay hắn kéo dài tới mà ra liên tiếp tại nơi xa Di Thiên phía trên, bị hắn cấp tốc kéo về. Sớm tại hắn lao ra trong nháy mắt, cũng đã dự đoán được Minh Chú hành động. Hư ma một phương đương nhiên sẽ không bỏ mặc hắn phá hư ngược dòng nhị trước khi chết thủ đoạn, tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Cho nên hắn sớm tại Di Thiên phía trên bám vào năng lượng, lưu lại một tay. Tốt. Huyền Giáp dùng ánh mắt còn lại chú ý tới Từ Giã hành động, trên thân biến hóa thành một thân lục sắc mang theo gai ngược áo giáp, trong nháy mắt mở rộng ra vô số gai nhọn, phong tỏa ngăn cản Minh Chú hành động. Hắn chỉ cần ngăn lại Minh Chú, để cho Từ Giã sắp rời thiên đưa đến thời chủ trong tay tiền bối là đủ. Từ Giã tiếp được Di Thiên, động tác không ngừng, hai chân đạp mạnh, liền hóa thành một vòng huyết ảnh nhào về phía trên. Từ Giã, Minh Chú thân thể bị ngăn lại, lại hướng phía Từ Giã tức giận gào thét, giết ta bảo đệ mối thù còn chưa tìm ngươi tính toán rõ ràng, ngươi còn vọng tưởng ngăn cản ngược dòng nhị kế hoạch, ngươi đang nằm mơ. Hắn âm thanh chấn bát phương, đột nhiên toàn thân phát lực hướng phía trước một đỉnh. Trong chốc lát, thân thể của hắn bị huyền giáp trên khải giáp gai nhọn xuyên qua, dùng sức giữ lại huyền giáp. Huyền giáp trong lòng thất kinh, thân thể lập tức không thể động đậy. Hắn nếu là giải trừ áo giáp, cái kia Minh Chú liền có thể thừa cơ thoát ly, có thể hắn không giải trừ áo giáp, Minh Chú nhưng lại có thể liều mạng thân thể trọng thương khóa lại hắn hành động. Thế nhưng đúng lúc này, Minh Chú nhìn hằm hằm Từ Giã phương hướng, hai viên con mắt bộc phát ra chói mắt hắc quang, bốn phía tia sáng lập tức tối sầm lại, phảng phất toàn bộ đều bị hai con mắt của hắn hấp thu. Ngay sau đó, ầm, Minh Chú hai viên con mắt nổ tung, hóa thành một đoàn màu đen lưu quang, bằng tốc độ kinh người nhào về phía Từ Giã, đi chết đi cho ta. Đó là cái gì? Từ Giã dư quang chú ý tới cái này sợi hắc mang, một cú cảm giác hết sức nguy hiểm quanh quẩn tại ngực. Tâm hắn biết rõ ràng, lần này tùy tiện hành động, tất nhiên sẽ có rất nhiều nguy hiểm bản thân. Nhưng nếu như hắn không đi chọn hành động, vậy hắn từ bắt đầu bố cục đối phó tứ đại gia tộc đến nay tất cả mục tiêu đều sẽ bởi vì hư ma sớm xâm lấn mà bị phá hư rơi. Cho dù mục tiêu cuối cùng của hắn là muốn phá vỡ toàn bộ thế giới, nhưng cũng tuyệt đối không thể dừng bước tại đây. Từ Giã cơ hồ không có chút gì do dự cùng lui lại, một phát bắt được Di Thiên, phóng lên tận trời, nghịch đầy trời bạo phá năng lượng tại mười hoàng trước mắt xuyên toa. Minh Chú phóng ra hắc mang, lấy tốc độ kinh người sau lưng hắn đuổi theo. Trong lúc nhất thời, những cái kia tứ tán rút lui thú hư người cùng nghị hội thành viên đều không hẹn mà cùng ngẩng lên đầu nhìn về phía hắn. Huyết quang phảng phất một viên nghịch thăng mà lên lưu tinh, xuyên toa mà lên, gánh chịu lấy Long Quốc hy vọng. Từ Giã, Tần Trạch nhìn về phía thiên cung, mặt lộ vẻ lo cho, dĩ nhiên đã không kịp viện trợ. Cái tên điên này, hắn làm sao vốn là như vậy? Đường Tiểu Hoàn mím chặt đôi môi, đầy mắt lo lắng. Ở sau lưng hắn, đến từ Long Hạ học viện mọi người khác cũng đều nhìn thấy Từ Giã động tác, kích động trong lòng. Từ bọn hắn nhận biết bắt đầu, tựa hồ Từ Giã lại luôn là dạng này. Rõ ràng có thể giấu ở đằng sau, bố cục toàn trường, đem phong hiểm đặt ở người khác trên thân. Có thể hắn mỗi lần tại gặp được nguy cơ thời điểm, đều sẽ lựa chọn một mình mà lên, tự thân đi làm. Hắn luôn luôn bày ra một bộ coi thường chúng sinh, không nhìn bất luận cái gì quy tắc bộ dáng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Có thể hắn mỗi một cái hành động phía sau, đều ẩn chứa độc thuộc về hắn ôn nhu. Hắn làm sao lại dạng này xông đi lên? Khác một bên, Thư Ma Nghị hội chỗ tụ tập, Lâm Tuyển cũng thần sắc động dung, chú ý tới phi thân lên Từ Giã, đôi mắt đẹp liên tục lấp lóe. Tại nó bên cạnh, chiến đấu đến trọng thương ngã xuống đất Thiệu Cực cũng giáng chống đỡ lấy bò lên, nhìn về phía không trung. Không ít nghị viên cũng đều lo lắng nhìn thiên. Thông qua những ngày trung đụng này, bọn hắn sớm đã đối vị này quỷ ma ôm lấy một vòng kính trọng chi sắc. Cho dù có không ít người đều bởi vì trói buộc vòng nguyên nhân ghi hận Từ Giã, nhưng như cũng bị một thân cách mị lực tin phục. Thiên Sách Du nhiên quay đầu, nhìn xem không trung Từ Giã động tác cùng sau người phi tốc tới gần Hắc Mang, lông mày nhíu lại, đây là ngài nói tới lễ vật. Tại nó đầu bay, Cực Lạc cười tủm tỉm nói, đạo này cấm thuật lúc ấy vì có thể giao cho Minh Chú, có thể bỏ ra ta không ít tâm tư. Đáng tiếc, như thế người thú vị, hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Thiên Sách cười không nói, nhìn về phía phương xa. Tiểu Đam nắm chặt bắt đầu, đôi mắt bỗng nhiên nổi lên lam sắc, chăm chú nhìn phi thân lên Từ Giã. Giã ca ca. Nàng nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí lại bỗng nhiên biến đổi, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại giống là một người khác đang nói chuyện. Tiểu Đam, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên. Tiểu Đam nhẹ nhàng gật đầu, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Cái này có lẽ chính là ta tồn tại ý nghĩa. Từ Giã toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người mình, dùng cái này một đoạn thời gian ngắn khôi phục năng lượng, toàn lực bộc phát, phóng lên tận trời, cuối cùng là đi tới tầng kia màu đen lĩnh vực bên cạnh. Oanh, cụ hiện hai tay bỗng nhiên chống ra, hai đầu trên cánh tay huyết đục đều đã bị hòa tan, lộ ra xâm nhiên mạch cốt, lại ngạnh sinh sinh đứng vững huyền tinh thi thể nổ tung nhấc lên năng lượng. Màu đen lĩnh vực bị nó chấn khai, rốt cục cùng phi thân lên Từ Giã bốn mắt nhìn nhau. Hiệu trưởng, vất vả. Từ Giã đem Di Thiên dùng sức ném ra. Một giây sau, hắn liền bị sau lưng đánh thẳng mà đến màu đen lưu ảnh trúng đích, trong khoảnh khắc hai mắt mất đi quan trạch, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Chương 1785, Trung Quốc, công kích linh hồn. Chương 1785, Trung Quốc, công kích linh hồn. Ông, cơ hội tại Hắc Mang đánh trúng Từ Giã trong nháy mắt, hắn liền đã mất đi đối với thân thể trưởng khống quyền cùng đối với bốn phía tình huống cảm giác. Sớm bố trí ở trên người năng lượng phòng ngự, huyết y để bảo hộ, thậm chí cả thụ kích trong nháy mắt mở ra giải hạn tứ đoạn cũng không có tạo được bất luận cái gì phòng ngự tác dụng, cũng theo hắn ý thức tiêu tán mà tự hành giải trừ. Đây không phải vật lý công kích. Từ Giã trong nháy mắt kịp phản ứng, cũng phát giác được đây là một loại nào đó linh hồn loại hình công kích. Cựu Lê Hồ tự mang linh hồn phòng ngự có hiệu lực, che lại linh hồn của hắn cùng tinh thần lực. Nhưng bởi vì Hồ lão bị hắn ngay tiếp theo linh thú phòng, linh thiện phòng cùng nhau chia cắt nguyên nhân, Cựu Lê Hồ bên trong không có khí linh trường khống, linh hồn phòng ngự uy năng đại giảm, trong khoảnh khắc liền bị đánh xuyên. Một đoàn bóng đen hóa thân thành minh chú bộ dáng, hướng phía Từ Giã linh hồn bay thẳng mà tới. Phanh, tại tinh thần trong ý thức, Từ Giã linh hồn cùng cái này đoàn bóng đen chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng linh hồn thể không có bất kỳ cái gì năng lượng, tự nhiên cũng không vận dụng được năng lực cùng ngoại vật. Chỉ là mấy cái va chạm ở giữa, Từ Giã liền lâm vào xu hướng suy tàn, bị bóng đen nhào vào trên thân, không ngừng cắn xé lấy hắn thân thể. Cho dù hắn đã từng tu luyện qua liễm tức thuật tinh thần lực so người bình thường muốn mạnh hơn không ít, có thể đối mặt có thủ đoạn đặc thù tu luyện tinh thần lực hư ma mười hoàng mà nói, hắn điểm ấy tinh thần lực căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì. Linh hồn không ngừng bị hóa thân thành minh chú bóng đen cắn xé, cho dù hắn cũng đang cực lực phản kháng, có thể ý thức của hắn cũng càng ngày càng mơ hồ. Đây là ngươi giết chết đêm yểm đại giới. Bóng đen không ngừng gầm thét, thanh âm vang vọng tại Từ Giã trong thức hải, không ngừng quanh quẩn. Ha. Từ Giã linh hồn thể không ngừng dãy rủa chống cự lại bóng đen cắn xé, nhưng trong lòng vô cùng thản nhiên. Vì hoàn thành mục đích của mình, hắn thường xuyên một thân một mình tại nguy hiểm tơ thép phía trên thiêu vũ. Có thể hắn nhưng xưa nay không có hối hận qua tự mình mỗi một cái hành động. Phốp thử, hắn dốc hết toàn lực, một ngụm gặm tại bóng đen trên thân, tựa như dã thú cắn xuống đối phương một kia hồn thể, hung hăng nuốt xuống, đem hết toàn lực phản kháng. Từ đầu đến cuối, hắn đều vô cùng kiên định hành tẩu tại con đường của mình phía trên, sẽ không quay đầu lại. Cho dù cứ như vậy chết tại trên đường, hắn cũng sẽ không có bất kỳ tiếc hận. Di Thiên đã thành công ném ra ngoài, ngược dòng nhị chế tạo nguy cơ, Hạ Vô hiệu trưởng nhất định có biện pháp giải trừ. Đến tận đây, hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất một bước đã thành công phóng ra, từ góc độ của hắn mà nói, mỗi một cái kế hoạch đều xem như bình ổn rơi xuống đất. Long quốc cùng Hư quốc sắp triển khai chiến tranh toàn diện, nhưng ở chiến tranh trước khi bắt đầu, tứ đại gia tộc khối này to lớn u ác tính đã bị cắt đứt. Kế hoạch sau này, hắn cũng đã giao cho Hồng Vũ. Cho dù hôm nay ở đây bỏ mình, chỉ cần Hồng Vũ dựa theo kế hoạch của hắn sách về sau đi, vẫn như cũ có thể phá vỡ thế giới, hoàn thành hắn ban sơ thiết tưởng tương lai. Chỉ tiếc, hắn vẫn không có thể tìm tới đường đám tung tích, chưa thể đưa nàng phục sinh. Vô số hồi ức, tựa như đèn kéo quân giống như từng cái hiện lên. Từ Giã cùng bóng đen chiến đấu cũng đã sắp kết thúc. Tại hắn như điên cắn xé phía dưới, bóng đen hình thể thu nhỏ lại một nửa, nhưng lại vẫn như cũ đem hắn linh hồn từng bước xâm chiếm hơn phân nửa. Trận này linh hồn cùng tinh thần lực quyết đấu, hắn vẫn là bại. Một vòng lang quang đột nhiên chui vào đến Từ Giã linh hồn trong không gian, trực tiếp chiếu sáng bốn phía. Từ Giã cùng bóng đen đều là khẽ giật mình, sau đó liền nhìn thấy cái kia bôi lam quang cưỡng ép xâm nhập chiến trường, bảo hộ ở Từ Giã trước mặt, biến hóa thành tiểu đàn bộ dáng. Ngươi, Tiểu Đàm mặt lộ vẻ lạnh xương cùng sắc ý, một bàn tay bắt lấy cái kia tùy ý cắn xé bóng đen, đem nó một thanh đập vào linh hồn không gian bên dưới, mơ tưởng tổn thương Dạ Ca Ca. Trên không trung, từ Dạ Tại đem Di Thiên ném ra trong nháy mắt, tự thân liền đã mất đi ý thức, trên người năng lực toàn bộ tiêu tán, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Hạ Vô tay mắt lênh lẹ, đưa tay bóp, lập tức đem Di Thiên nắm trong tay, cảm giác được cái này giác bảo bên trong ẩn chứa lực lượng. Mà tại bên cạnh hắn cụ hiện, cũng chú ý tới rơi xuống từ Dạ, đung đưa túi trước người, còn sót lại xương khô cánh tay, đang muốn đi cứu trợ từ Dạ, một vòng hồng ảnh lại lách mình mà tới, bắt lại từ Dạ. Hồng Vũ san san tới chậm, biểu lộ phức tạp. Vừa mới hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Lấy nàng tốc độ, bản năng trước tiên ngăn lại từ Dạ, lại bởi vì phát giác được từ Dạ mục đích, bỏ mặc hắn tiến hành động, đem Di Thiên vung ra. Chỉ là nàng không có nghĩ tới là Minh Chú sẽ không tiếc hủy đi hai mắt phóng xuất ra cấm thuật, mà khi nàng kịp phản ứng lúc, đã tới không kịp ngăn cản. Cấm thuật hồn vệ. Nàng nhận ra từ Dạ bị chúng thủ đoạn, sắc mặt trầm xuống, Minh Chú làm sao lại loại này cấm thuật, đây không phải phong tồn tại. Nàng thân sắc chấn động, đột nhiên kịp phản ứng, là Cực Lạc tên kia. Gặp Hồng Vũ xuất thủ, cụ hiện thân hình dừng lại, không có tiếp tục tới gần, tiếp tục thủ hộ tại Hạ Vô bên cạnh. Lúc trước hắn sớm đã chú ý tới, Hồng Vũ tuy là hư ma, nhưng mục tiêu vẫn luôn chỉ là bảo hộ từ Dạ, cũng không đối bọn hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Hạ Vô cúi đầu nhìn thoáng qua từ Dạ, trong mắt lo lắng chợt lóe lên, sau đó cấp tốc đem lực chú ý đặt ở trong tay Di Thiên phía trên. Tiếp xúc ngắn ngủi, đã để hắn hiểu được cái này giác bảo tác dụng là cái gì. Thử kéo, bốn phía hư cảnh cửa vào càng phát ra ngưng thực, lại đã không còn biến hóa. Lấy bọn hắn vị trí chỗ ở làm trung tâm, hơn phân nửa Long Quốc không gian bích lũy đều bị phá hư, cơ hồ mỗi một tòa thành thị trên không đều toát ra một cái đến hai cái hư cảnh to lớn hư cảnh cửa vào. Đại lượng hư quốc tập kết mà đến hư ma cùng hư thú tại cái tiên hư miễn bất định cộng vận sức chờ phát động, cười gần túi đầu nhìn tới. Đại lượng cư dân thành phố tại thú hư người cùng quân đội bảo vệ dưới lui lại tụ tập, vạn phần hoảng sợ nhìn xem những thứ này hư cảnh cửa vào. Theo không gian ngưng thực, thời không dần dần ổn định, đã có một ít hư thú kìm nén không được hưng phấn trong lòng, đưa tay hướng phía lối vào sợ tới, lại cấp tốc bị vô hình không gian ngăn trở. Còn kém một điểm. Vô số hư ma nhếch miệng cười nói, phát giác được tầng này không gian đang trở nên càng phát ra yếu kém. 100 năm. Từ khi bọn hắn từ Long Quốc lui quân, đã có 100 năm lâu. Trong lúc này, hư quốc mỗi một ngày đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ còn chờ một lần nữa xâm lấn Long Quốc cơ hội. Chỉ cần có thể đem tòa này lớn nhất quốc gia đánh rơi, bọn hắn liền gần như có thể trưởng khống toàn bộ Lam Tinh, rốt cuộc không cần vì thọ hai mà phát sầu. Đáng chết. Minh Chú mắt không thể thấy vật, nhưng như cũng nương tựa theo năng lượng cảm giác, đã nhận ra Di Thiên đã rơi vào Hạ Vô trong tay. Phanh, một giây sau, hắn cơ hồ không chút do dự vỡ nát thân thể của mình, còn sót lại đầu lâu trong nháy mắt từ miền giáp cái kia tràn đầy gai nhọn áo giáp bên trong thoát ly. Đại thù đã báo. Hắn cười lạnh hóa thành bôi đen mang hướng về sau bỏ chạy, lần sau gặp mặt chính là sinh tử chi chiến. Hắn phi tốc xuất hiện ở hậu phương, bị Hắc Diệt một thanh kéo lấy đầu lâu, vung ra một cái tức thời hư cảnh, hai người bước vào triển khai hắc khang bên trong. Huyền Giáp đang muốn ngăn cản, bên hai chợt truyền đến một tiếng gào thét, sắc mặt biến hóa, đột nhiên quay đầu. Trên không trung, một cái cự đại hư cảnh cửa vào bị xé mở, từ đó nhô ra một cái dài đến 10 mét to lớn thú trảo. Một viên tựa như mặt trời sáng chói tinh hồng con ngươi từ đó nhô ra, tản mát ra lạnh lẽo chi khí, quan sát mà xuống. Chương 1786, đừng lại tự cho là đúng. Chương 1786, đừng lại tự cho là đúng, chính là bởi vì như thế một trận công phu, hắc khang khép kín, Hắc Diệt dẫn theo Minh Chú đầu tan biến tại tức thời hư cảnh bên trong. Cùng lúc đó, chói hai thú giống quanh quẩn tại thiên cung. Nguy rồi, không gian bích lũy đã hoàn toàn bị đánh bỡ. Huyền Giáp Vô không để ý tới rời đi hai người, thần sắc khẽ biến, lập tức thay đổi một thân màu bạc trắng chiến khải, thần sắc khẩn trương. Chỉ là bọn hắn ở tại phụ cận, cũng đã mở ra bốn cái hư cảnh cửa vào, không ít hư thú ngay tại sẽ rách lấy không gian bên dưới, nếm thử từ đó gặt ra. Cùng lúc đó, hơn phân nửa Long Quốc thành thị trên không cũng đều xuất hiện một đến hai cái hư cảnh, có hư thú cùng hư man đếm thử phá vỡ không gian chui ra. Long Tháp bên trong cảnh báo vang lớn, đến từ từng cái thành thị tiếng cảnh báo liên tiếp đều lâm vào nguy cơ trạng thái. Các đại giáp tỉnh giả phi tốc chạy tới từng cái thành thị, thủ thành người cũng đều toàn lực ứng phó, chuẩn bị nên đón cường địch. Một khi hư cảnh hoàn toàn phá vỡ, vậy liền mang ý nghĩa hư quốc đối Long Quốc triển khai toàn diện xâm lấn, toàn bộ quốc gia đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Giống không trung to lớn hư thú lại lần nữa phát ra gào thét, móng vuốt xé rách không gian, không ngừng gặm ra. Nó trên thân tản ra lĩnh cảnh ba động, uy thế cực mạnh. Huyền Giáp cùng cụ hiện biểu lộ trang nghiêm, phóng lên tận trời, chuẩn bị toàn lực bộc phát, ngăn cản những thứ này hư thú. Giết giết giết, một cái khác hư cảnh bên trong, mấy cái hư ma tùy ý cười to, tiếng gầm gừ truyền ra, vũ khí trong tay càng là đâm rách không gian huy động mà ra, kích động bản phận. Những thứ này chủ chiến phái hư ma, mỗi ngày đều nghĩ đến kiến công lập nghiệp, cùng những này nhân tộc đại chiến một trận. Muốn tới đã không kịp. Huyền Giáp trong lòng run lên, phát giác được không gian vỡ vụn dấu hiệu. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể ngăn cản bộ phận hư ma cùng hư thú. Căn bản là không có cách đem tất cả địch nhân toàn bộ ngăn lại. Nhưng vào lúc này, một cỗ sóng lớn vĩ lực khuấy động ra, trong khoảnh khắc xuyên thấu qua đen nghị thiên cung, bao trùm ở hơn phân nửa Long Quốc. Huyền Giáp cùng cụ hiện động tác một trận, quay đầu nhìn lại, đã thấy Hạ Vô tay cầm Di Thiên lăng không đặc hư, tóc trắng không gió mà bay, tự hành phiêu khởi, hai con ngươi lóe ra màu xanh thẳm quan mang. Đối với côn lôn cảnh cường giả mà nói, trong cơ thể của bọn họ năng lượng có thể nói là vô cùng vô tận, có thể mỗi giờ mỗi khắc hấp thu giữa thiên địa năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng năng lượng vô tận, không có nghĩa là những năng lượng này có thể một mạch phóng xuất ra, đối với người mà nói, vẫn là cần dựa vào nhục thân. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước trạng thái trọng thương phía dưới, Hạ Vô mới có thể lộ ra như vậy không còn chút sức lực nào, năng lượng trong cơ thể vận chuyển bị ngăn trở. Giờ phút này thêm chút khôi phục, hắn liền lại lần nữa phóng xuất ra côn lôn cảnh uy áp. Nhưng chỉ là như thế thêm chút vận chuyển năng lực, bộ ngực hắn cùng phần bụng chỗ hai cái lô lớn liền lại lần nữa phun ra máu, sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệnh. Hạ Vô đem Di Tiên xem như hắn năng lực máy quyết đại, lực lượng kinh người khuyết tán mà ra, lập tức bao trùm ở bị ngược dòng nhị tự bạo năng lượng ảnh hưởng khu vực. Lực lượng thời gian bắt đầu vận chuyển, nguyên bản đã lung lay sắp đổ không gian bắt đầu quay lại, một lần nữa trở nên vững chắc. Những cái kia nửa người chui ra ngoài hư thú cùng hư ma, nô ra tới móng vuốt cùng vũ khí, cũng lập tức bị bẻ gãy, tiêu thảm lùi về hư cảnh bên trong. Thành công. Huyền Giáp trong lòng giật mình, sau đó lộ ra nét mừng. Từ cục diện đến xem, hư cảnh một lần nữa bị phong ấn, bị đánh nát không gian bích lũy cũng lọt vào chữa trị, hết thể tựa hồ cũng có thể quay lại đến lúc trước trạng thái. Nhưng rất nhanh, lại là một đạo hư cảnh cửa vào đột nhiên mở ra. Tại đạo này hư cảnh về sau, vẹn vẹn đứng đấy một người. Không nghĩ tới, ngược dòng nhị vậy mà chết rồi. Thân mang áo khoác màu đen, không có ngũ quan, trên mặt phảng phất có màu đen nhánh tinh hải đang không ngừng chuyển động, nam nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền đến. Côn Lôn cảnh khí tức từ hắn trên người lan tràn, chính là hư ma ba sao một trong vệ tinh. Hắn tính tính địa cách không cùng Hạ Vô đối mặt, không hổ là thời chủ, vẫn là cùng trăm năm trước đồng dạng cường đại. Chỉ là, hắn giơ bàn tay lên, một cỗ bàng bạc uy năng ầm vang xông ra, trực tiếp cùng Di Thiên lực lượng đụng nhau. Trong không khí phảng phất xuất hiện vô số không gian đủ dù ma kỳ, đem vừa mới vững chắc không gian bích lũy toàn bộ chấn vỡ. Ngược dòng nhị liệu chết mới là giả nước chế tạo ra cơ hội, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Hạ Vô kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại nửa bước, cùng Phệ Tinh xa xa tương vọng, bốn mắt nhìn nhau. Ngoanh két, tại không gian bị chấn nát về sau, dù cho là lấy Hạ Vô lực lượng, đều không thể lại lần nữa đem thời gian quay lại. Vỡ vụn không gian bên trong, hư ma cùng hư thú một cái tiếp theo một cái chui ra ngoài ra, mặt lộ vẻ hung ác, không nói hai lời liền hướng mặt đất đánh tới. Phệ Tinh nhưng lại chưa bước ra, giống như tại kiêng kỵ lấy cái gì, yên lặng lùi lại, cùng bày biện ra hắn khuôn mặt hư cảnh cùng nhau ẩn nấp tiêu tán. Phía dưới đại lục phía trên, không ít thú hư người cùng nghị hội thành viên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dù cho là những cái kia trốn ở khu hoạch tâm tứ đại gia tộc tộc nhân, cũng đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Nhà mình lao tổ bỏ mình, chạy trốn, cùng hư ma ở giữa giao dịch sớm đã kết thúc, những cái kia sát ý tràn đầy hư ma cùng hư thú cũng sẽ không bảo vệ bọn hắn. Ông mắt thấy đại lượng hư ma cùng hư thú đã xung ra, chuẩn bị thẳng hướng phía dưới, lại là một cỗ lực lượng đống nhiên bọc lại ngàn vạn hư ma cùng hư thú. Hạ Vô tay cầm Di Thiên hai tay run nhẹ, cưỡng ép làm cả Long Quốc thời gian ngừng lại. Những cái kia tứ ngược lấy đáp xuống hư ma cùng hư thú, mặt lộ vẻ dữ tợn, sắc ý nghiêm nghị. Các đại trong thành thị, vô số thú hư người nhìn hằm hằm trên không, siết chặt vũ khí, mặt lộ vẻ liều chết chi sắc. Tại cái này đứng im thời không bên trong, hết thảy đều thuộc về tịch hư vô, không ai có thể hành động. Chỉ có mạnh như Huyền Giáp, cụ hiện mấy người, mới tại cố này đứng im thời không bên trong, duy trì lấy một chút ý thức, thân thể lại đồng dạng bị ảnh hưởng, không cách nào động đậy, nhao nhao nhìn về phía Hạ Vô. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Hạ Vô trên người sinh mệnh khí tức, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Hạ Vô sắc mặt trắng bệnh, cảm giác được thể nội sinh mệnh trôi qua, khả năng lực vận chuyển cũng đã đạt tới cực hạn. Nương tựa theo bộ này thân thể bị trọng thương, cùng còn thừa không có mấy tuổi thọ, dù cho là hắn, cũng vô pháp lại lần nữa nghịch chuyển thời không, giải quyết lần này Long Quốc nguy cơ. Hạ Vô ngón tay run rẩy, khí tức đống nhiên dâng lên, thân thể tản mát ra quang mang. Hắn muốn bắt trước ngược dòng nhị, dùng tự bạo năng lượng tiến hành thúc đẩy, đổi lấy đến có thể giải quyết nguy cơ lực lượng. Hưu, một thanh trường đao màu đen, đống nhiên xuất hiện tại Hạ Vô bên cạnh, không nhìn bốn phía tạm dừng thời gian. Còn chưa chờ Hạ Vô kịp phản ứng, một thân ảnh tựa như cùng Tuấn Di giống như nắm chặt chuôi đao, đạp đứng ở trước mặt hắn. Lúc trước bị ngược dòng nhị đánh bay Hạ Minh cũng không trực tiếp bỏ mình, phần bụng mở một cái lỗ máu, mặt mũi tràn đầy hư nhược xuất hiện, nhìn thẳng Hạ Vô, phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi thật coi là tự bạo về sau liền có thể giải quyết những thứ này vỡ vụn không gian sao? Hạ Vô trên người năng lượng trì trệ, nhìn về phía Hạ Minh, liền xem như ngươi cũng vô pháp triệt để ngăn cản hư ma xâm lấn, vỡ vụn không gian không cách nào phục hồi như cũ, coi như hy sinh ngươi một người tính mệnh, lại có thể thế nào? Có lẽ như thế, nhưng bọn hắn cần ta. Hạ Vô than nhẹ một tiếng, đưa tay muốn đem Hạ Minh đẩy xa, chợt bị Hạ Minh một phát bắt được. Nhìn xem ngươi bộ dáng này. Hạ Minh gầm thét lên, hô hấp dồn dập, khóe miệng chảy máu, chỉ bằng một mình ngươi, có thể làm được cái gì? Hạ Vô thần sắc hướng tới bình tĩnh, đang muốn phát lực, Hạ Minh bàn tay lại đột nhiên cầm tay hắn cầm Di Thiên tay, ngươi mãi mãi cũng muốn dựa vào bản thân lực lượng, đi cứu trợ tất cả mọi người. Một cỗ không gian chi lực đột nhiên rót vào Di Thiên bên trong. Hạ Vô ngơ ngẩn, cúi đầu nhìn lại. Hạ Minh buông phóng đầu, vì cái gì ngươi xưa nay không nghĩ đến dựa vào ta đây, vì cái gì cũng nên đem ta đẩy ra? Đừng lại tự cho là đúng, có một số việc không phải một người có thể làm được. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm mang theo nghẹn ngào, "Ca." Chương 1787, vậy liền xem ai có thể trước tiên đem đối phương nuốt mất á. Chương 1787, vậy liền xem ai có thể trước tiên đem đối phương nuốt mất á. Hạ Vô bỗng nhiên tại nguyên chỗ, trái tim bỗng nhiên mở rút. Một giây sau, máu me tung tóe. Hắn thậm chí không kịp ngăn cản, liền nhìn thấy Hạ Minh tay trái đâm xuyên qua tự thân lồng ngực, đem một viên không ngừng nhảy lên trái tim lấy ra. Ngay sau đó, không gian chi lực tràn ngập bao trùm. Hạ Vô chỉ cảm thấy trái tim một trận, sau đó bắt đầu mãnh liệt nhảy lên. Trên người hắn màu tím đen độc tố cấp tốc tiêu tán. Trái lại Hạ Minh trong tay, thình lình xuất hiện một viên bị độc tố cơ hồ hoàn toàn nhuộm dần, lóe ra màu tím đen trái tim. Ta hận ngươi cả một đời, nhưng ta minh bạch, so với ta, ngươi tiếp nhận đồ vật muốn càng nhiều. Hạ Minh đem viên này vốn thuộc về trái tim của mình, chậm rãi nhét vào tự thân lở ổ gờ ngực, lực lượng toàn thân đều rót vào Di Thiên bên trong. Nếu như ngươi không tuyển chọn một thân một mình gánh chịu toàn bộ, mà là có thể nhiều ý lại ta, có phải hay không liền có thể cải biến đây hết thảy đâu? Với anh, Hạ Vô trái tim trở về, thân thể không hề bị đến độc tố quấy nhiễu, toàn thân năng lượng khuấy động, một cỗ mênh mông lực lượng bao khỏa hắn toàn bộ thân hình. Đây là ngươi cái này trăm năm bên trong mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận thống khổ sao? Hạ Minh kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân cao thấp đều nổi lên màu tím đen, độc tố mang đến thống khổ chuyển khắp toàn bộ thân hình. Hắn đem năng lượng toàn bộ rót vào Di Thiên bên trong, khí tức trên thân lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu, sau đó hướng xuống đất rơi xuống. Lần này, ta liền thật không nợ ngươi cái gì. Hắn đục ngầu ánh mắt, chăm chú nhìn Hạ Vô, phản phất muốn đem tự mình cái cuối cùng thân nhân dung mạo ấn khắc dưới đáy lòng. Đây là ta sau cùng báo thủ. Ca, cảm ơn ngươi. Đúng không? Sinh mệnh khí tức của hắn cũng theo rơi xuống cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, sau đó thân thể ngưng kết giữa không trung bên trong, đồng dạng lâm vào thời gian đứng im bên trong. Lên. Hai hàng trọc lệ từ Hạ Vô trong mắt lưu lại, hắn gào thét một tiếng, lực lượng toàn thân bộc phát, xen lẫn Hạ Minh lực lượng cuối cùng, Di Thiên phóng xuất ra hào quang lóa mắt, sáng chói bất phần. Sau một khắc, cái này giác bảo ầm vang nổ tung. Một cỗ ẩn chứa thời không chi lực năng lượng, cấp tốc nhuộm dần toàn bộ Long Quốc. Chính như Hạ Minh nói, cho dù Hạ Vô lựa chọn tự bạo, cũng vô pháp nghịch chuyển không gian bích lũy vỡ vụn sự thật. Hủy diệt vĩnh viễn so sáng tạo càng thêm đơn giản. Cho dù hắn tự bạo, có thể ngắn ngủi ngăn cản hư ma xâm lấn, lại chỉ là uống rượu độc giải khát, căn bản không làm nên chuyện gì. Mà Hạ Minh cuối cùng rót vào năng lượng, lại đưa cho hắn một loại khác khả năng. Dùng này phương pháp, có lẽ sẽ để Long Quốc sụp đổ, nhưng lại có thể trên diện rộng trì hoãn hư quốc xâm lấn thời gian, hình thành một loại khác phòng ngự thủ đoạn. Có lẽ Long Quốc vẫn như cũ sẽ lâm vào hỗn loạn, nhưng hắn tin tưởng, những cái kia bởi vậy còn sống sót mọi người, nhất định có thể đủ vượt qua những thứ này khó khăn, tàn mát tại bốn phía ngọn lửa sẽ càng phát ra lớn mạnh, cuối cùng hình thành đủ để nuốt hết hư ma to lớn sóng lửa. Trí tuệ của nhân loại sẽ giải quyết hết thảy khốn cảnh, hóa thành một cỗ không thể ngăn cản lực lượng, giải quyết triệt để hư ma, thực hiện đúng nghĩa hòa bình. Hạ Vô một phát bắt được Di Thiên nổ tung về sau sinh ra quan đoàn, trên người năng lượng đều rơi vào trong đó, trầm giọng hát vang, bằng vào ta thân thể tàn phế hóa lúc sông, lấy ngươi nhịp tim đúc mới kỷ, hôm nay nát đất không phải tuyệt lộ, tinh hỏa liêu nguyên tất đốt hư. Quan đoàn bành trướng, nguyên bản bị đứng im phải không, cũng trong nháy mắt khôi phục lưu chuyển. Trong chốc lát, thiên địa lật úp, toàn bộ Long Quốc đều lâm vào trong chấn động. Từ giã linh hồn trong không gian, ngươi đến cùng là ai? Có Minh Chú hình dạng bóng đen tức giận gào thét, lại bất lực phản kháng, bị tiểu đám tay không nắm lấy đầu, không ngừng hướng biên giới đập tới. Mỗi một lần đập lên, đều đem hắn trên người bóng đen đánh sơ xác, trong nháy mắt khí tức liền suy yếu một nửa. Từ giã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này bạo lực một màn, chỉ cảm thấy tiểu đám triển lộ hình tượng, hơi có chút tương phản cảm giác. Người cho ta, tiểu đám đống nhiên đem bóng đen giơ lên, hai tay hướng phía hai bên thoát đi, đi chết đi. Bóng đen lập tức bị xé rách vì làm hai nửa, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái này hai đoàn bóng đen cấp tốc từ nhỏ đám mây dày trong tay chui ra, nghĩa vô phản cố nhào vào từ giã linh hồn thể phía trên, cấp tốc đem nó thân thể trốn nhổ dần. Tiểu Đàm trong mắt phát lạnh, quay người lại mạnh, chuẩn bị từ giã gọi lại. Ngươi là ở chỗ này nhìn xem đi. Tiểu Đàm. Từ giã trầm muộn thanh âm từ trong bóng đen truyền ra, khôi phục hoàn toàn như trước đây là nhạt. Muốn đi chết người là ngươi. Bóng đen gầm thét cất tiếng cười to, hướng phía từ giã linh hồn thể tắt tới. Nhưng lúc này đây, từ giã cũng không giống như là trước đó đồng dạng bị nó tùy ý cắn xé, thân thể ngược lại là tản mát ra vi vi quang mang, một quyền đem bóng đen đập bay ra ngoài. Hắn lách mình mà tới, đột nhiên cưỡi tại bóng đen trên thân, một quyền rơi đập, đem bóng đen nện ở không gian trên mặt đất. Không có khả năng. Bóng đen mặt lộ vẻ kinh ngạc, Minh Chú mặt bất khả tư nghị nhìn xem từ giã, ngươi làm sao có thể ngăn trở công kích của ta? Ngươi là chỉ điều khiển linh hồn thủ đoạn sao? Từ giã cười lạnh vung hai nắm đấm, đánh cái này đoàn bóng đen hắc khí bốn phía, vô cùng chật vật, loại vật này chỉ cần thêm chút quan sát một chút, liền có thể lý giải nguyên lý đi. Trước đó hắn, tại không có chút nào tình báo tình trạng hạ bị tập kích, tăng thêm cái này đoàn bóng đen linh hồn năng lượng vốn là mạnh hơn hắn nguyên nhân, trực tiếp bị táp tới nửa cái mạng, linh hồn cường độ diện rộng hạ thấp. Nhưng ở tiểu đàm xuất thủ tương trợ về sau, bóng đen linh hồn năng lượng bị đánh tiêu tan hơn phân nửa, cũng liền gần so với hiện tại từ giã mạnh lên mấy phần. Nhưng tại lúc trước thụ kích thời điểm, cùng tiểu đàm bạo truy bóng đen quá trình bên trong, từ giã một mực tiến hành quan sát, nương tựa theo lúc trước tu luyện liễm tức thuật lúc kinh nghiệm, rất nhanh liền hiểu được điều khiển linh hồn phương pháp. Lực lượng linh hồn cũng được xưng làm tinh thần lực, đây là hết sức đặc thù lực lượng, có rất ít người sẽ nhằm vào nó tiến hành tu luyện. Dù sao đối với giác tỉnh giả tới nói, năng lượng xa so với tinh thần lực càng trọng yếu hơn. Ngoại trừ tiểu đàm loại năng lực này chính là điều khiển linh hồn đặc thù giác tỉnh giả, những người còn lại tộc tinh thần lực đều chỉ là trụ cột nhất trình độ. Trái lại hư ma, từ nhỏ có các loại tu luyện tinh thần lực thủ đoạn cùng chỉ đạo, hệ thống tu luyện cũng cùng nhân tộc có chỗ sai lầm. Nói đùa cái gì? Bóng đen gào thét liên tục, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn mặc dù chỉ gánh chịu Minh Chú một sợi ý thức, nhưng lại rõ ràng minh bạch tu luyện linh hồn cùng tinh thần lực đến cỡ nào khó khăn. Nhưng bây giờ trước mắt cái này nhân loại, lại dựa vào quan sát liền có thể cảm nhận được trong đó quyết hiếu, quả thực là nghe rợn cả người, khó có thể tin. Phanh, từ giã một quyền truy bạo bóng đen đầu lâu, đang muốn đứng dậy, lại thần sắc khẽ biến. Cái kia bị hắn đánh nát đầu cùng bốn phía hắc khí, cấp tốc tụ lại, một lần nữa ngưng tụ ra Minh Chú diện mục. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, bóng đen bỗng nhiên phát lực, đem hắn một lần nữa đặt ở dưới thân, cười lạnh một tiếng, linh hồn nhưng không có thực thể, nghĩ cứ như vậy giết chết ta, ngươi đang nằm mơ. Hắn bỗng nhiên cúi đầu kéo một cái, đem Từ Giã linh hồn thể giật xuống một sợi, nuốt vào trong bụng. Thì ra là thế. Từ Giã ánh mắt chớp lên, đột nhiên ngẩng đầu, không cam lòng yếu thế, hung tận từ bóng đen trên thân cũng sẽ rách tiếp theo khối lớn huyết nhục nuốt vào trong bụng. Vậy liền xem ai có thể trước tiên đem đối phương nuốt mất đi. Chương 1788, ta nên xưng hô ngươi là Tiểu Đàm, vẫn là Đường Đàm đâu? Chương 1788, ta nên xưng hô ngươi là Tiểu Đàm, vẫn là Đường Đàm đâu? Nếu như nói giữa linh hồn công kích là tại so đấu linh hồn năng lượng mạnh yếu, cái kia tại nắm giữ khống chế lực lượng linh hồn phương pháp về sau, Từ Giã mỗi một lần công kích đều thực sự hữu hiệu. Hắn cùng bóng đen không ngừng cắn xé lấy đối phương, năng lượng ngưng thực, hoàn toàn chiến đấu cùng một chỗ. Mới đầu song phương tương xứng, ngươi cắn ta một cái, ta cắn ngươi một ngụm, không ngừng đem đối phương linh hồn năng lượng nuốt vào linh hồn của mình bên trong, tăng thêm bản thân. Có thể theo thời gian trôi qua, Từ Giã linh hồn lại càng phát ra ngưng thực, độ bền bị tăng lên, công kích cũng càng ngày càng mãnh. Chậm rãi, bóng đen cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Lực lượng của hắn đang không ngừng bị Từ Giã thôn phệ, này lên kia xuống ở giữa, Từ Giã linh hồn dần dần lớn mạnh, khôi phục lại nguyên bản linh hồn cường độ, lại còn tại không ngừng thôn phệ lấy bóng đen. Không, đây không có khả năng. Bóng đen trong miệng niệm tự nói, sợ hãi quét sạch, sau đó muốn thoát đi. Đây là từ Minh Chú phóng thích ra cấm thuật hình thành bóng đen, vì thế hiến tế hai mắt của hắn, thậm chí đem tự thân tinh thần lực đều phân chia ra đi một bộ phận, tạo thành bản thân ý thức. Bóng đen cảm giác được bóng ma tử vong, sau đó sinh ra sợ hãi. Nhưng mà Từ Giã đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn, ngược lại là một thanh kéo lấy bóng đen đầu, đem nó chụp tại trên mặt đất, linh hồn thể hai con ngươi nổi lên hồng quang, có gan đối ta khởi xướng công kích linh hồn, cũng không dám cùng ta chém giết đến cùng sao. Hắn lại lần nữa cắn xuống nhất đại khối huyết nhục nuốt vào trong bụng, hồn thể lại tăng một phần. Buông tha ta. Bóng đen vô ý thức khẩn cầu, lại không làm nên chuyện gì, thân hình không ngừng bị thôn vệ suy giảm, cho đến không có lực phản kháng chút nào. Sau một lát, nó chỉ còn lại lớn chừng bàn tay, bị Từ Giã một phát bắt được, nhét vào trong miệng, cùng sử dụng lực khẽ hấp. Trong chốc lát, toàn bộ tinh thần không gian cuồng phong nổi lên một phía. Lúc trước bị Tiểu Đàm đánh nổ bóng đen tiêu tán ra linh hồn năng lượng, toàn bộ bị Từ Giã hút vào trong núi, thuận cuối cùng này một đoàn bóng đen cùng nhau nuốt xuống. Linh hồn của hắn thể lập tức lại lấy được tăng trưởng, thậm chí so lúc trước còn lớn hơn một vòng. Đây là lực lượng linh hồn tăng trưởng, cũng là tinh thần lực tăng trưởng. Từ Giã chậm rãi mở ra hai con ngươi, chỉ cảm thấy thần thanh khí minh, cả người tinh khí mười phần, thu được nguồn bổ sung dồi dào. Chúc mừng Giã ca ca. Tiểu Đàm mừng rỡ vỗ tay, không chớp mắt nhìn qua Từ Giã. Từ Giã lại sâu hít một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Đàm, ta nên xưng hô ngươi là Tiểu Đàm, vẫn là Đường Đàm đâu? Trong mắt của hắn mang theo một chút phức tạp, thẳng vào nhìn phía xa thân ảnh, sớm đã thấy rõ hết thảy. Cho dù Tiểu Đàm đã thức tỉnh có thể tách rời linh hồn năng lực, cũng tuyệt không có khả năng có được loại trình độ này lực lượng linh hồn. Nói cách khác, có thể xâm lấn linh hồn của hắn không gian, cũng sắp sáng ban ngày sử dụng cấm thuật chia ra linh hồn thể đánh tan, bằng vào tự nhiên không phải Tiểu Đàm, mà là sớm đã bố cục chết đi nhiều năm. Đường Đàm. Tiểu Đàm trên mặt biểu lộ dần dần phát sinh biến hóa, mặc dù đồng dạng là cười, nhưng thời khắc này Tiếu Dung lại có vẻ vô cùng ôn nhu, cùng Tiểu Đàm ngày bình thường hoạt bát bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Từ Giã nhìn qua bộ dáng này, cười khổ một tiếng, trong mắt thân ảnh cùng mấy năm trước thân ảnh trùng điệp. Từ khi hắn giải trừ Hạ Ngọc thêm tại trên người hắn tồn tại tức hợp lý về sau, trong óc của hắn nhiều hơn rất nhiều không tồn tại ký ức. Tâm hắn biết rõ ràng, những ký ức này có lẽ đều từng là hắn tự mình kinh lịch, nhưng lại bị phong ấn với hắn trong óc, trở nên cực kỳ mơ hồ, thỉnh thoảng liền trong đầu hiện lên. Đã lâu không gặp, Đường Đàm. Từ Giã than nhẹ một tiếng. Bọn hắn lần trước gặp mặt, vẫn là tại 2 năm trước cổ nguyên hư cảnh huyễn cảnh thế giới bên trong. Đoạn này ký ức cũng là hắn đang giải trừ trên người mình năng lực về sau nhớ lại. Chỉ bất quá so với lúc trước trùng phùng lúc kích động, thời khắc này Từ Giã lại có vẻ có chút lãnh mạn, ngươi đem Tiểu Đàm thế nào? Ngươi rất lo lắng nàng. Đường Đàm hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, nhún nhảy một cái địa đi tới Từ Giã trước mặt, bỗng nhiên đem mặt xích lại gần, cười giả dối. Không nghĩ tới mày dập mắt to Từ Giã, cũng sẽ có tâm thần bị nhiễu loạn một ngày. Từ Giã ánh mắt lấp lóe, lông mày hơi nhảy, cái gì tâm thần nhiễu loạn? Đường Đàm phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, lùi lại nửa bước, yên tâm đi, chí ít hiện tại nàng còn không có vấn đề gì. Nét mặt của nàng một lần nữa biến hóa, ánh mắt phức tạp nhìn xem Từ Giã nói, Giã ca ca, ta không sao. Tiểu Đàm. Từ Giã lại lần nữa rõ ràng cảm giác được Tiểu Đàm xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng rất nhanh cái loại cảm giác này lại tiêu tán, Đường Đàm một lần nữa thu được cỗ này linh hồn thể quyền chủ đạo. 2 năm này vất vả ngươi. Đường Đàm giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Từ Giã gương mặt, ngựa khi ôn nhu, một mực tại thay ta chiếu cố nàng. Cái gì gọi là thay ngươi? Từ Giã lời nói nửa câu, trong óc lại ầm vang chấn động, một chút trí nhớ mơ hồ đống nhiên trở nên rõ ràng, trong đầu hiện lên, hắn cũng không khỏi đến chừng to mắt nhìn về phía Đường Đàm, các ngươi là? Nàng là? Vâng, Tiểu Đàm chính là ta, ta cũng là Tiểu Đàm. Đường Đàm khẽ gật đầu một cái, cũng không phủ nhận Từ Giã suy đoán. Chuẩn xác mà nói, Tiểu Đàm là ta nào đó đầu tuyến thời gian bên trên ký ức. Từ Giã bịn cái chán, cảm giác trong đầu ký ức lung tung toán loạn, linh hồn thể cũng cảm giác được một trận đau đớn, nói rõ chi tiết một chút. Ngươi hẳn là cũng đã nhận ra. Đường Đàm hai tay chắp sau lưng, nhẹ giọng giải thích nói, ngươi bây giờ vị trí thế giới tuyến cũng không phải là ban sơ thế giới tuyến. Đương nhiên, thế giới tuyến sẽ chỉ tồn tại một đầu, cũng không tồn tại thế giới song song, bởi vậy cũng không tồn tại cái gì cái gọi là điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Chỉ là lấy ngươi ta chỗ trải qua hết thảy mà nói, chúng ta ở vào một đầu thế giới mới tuyến phía trên. Ta đã từng năng lực hiệu quả, ta nghĩ ngươi từ lâu biết được, mỗi lần sử dụng thời điểm đều có thể nhảy vọt đến thế giới tuyến tồn tại ở quá khứ trên một điểm nào đó, cũng bởi vậy làm ra khác biệt lựa chọn, từ đó nhảy vọt đến mặt khác thế giới tuyến phía trên. Vì thay đổi cái kia cố định tương lai, người ta đều làm rất nhiều nếm thử. Trong mắt của nàng lóe ra rất nhiều quang trạch, Từ Dã từ đó rõ ràng cảm giác được một cỗ cảm giác mệt mỏi. Từ Dã sớm cùng Thị Quan tiến hành qua vài lần tiếp xúc, tự nhiên cũng minh bạch thế giới tuyến khái niệm. Nếu như đem thế giới coi là một cái ba chiều chỉnh thể, như vậy tuyến thời gian chính là đi ngang qua cái này chỉnh thể một đầu trục liên tiếp lấy quá khứ cùng tương lai. Tựa như là cây cối có vô số phân nhánh đồng dạng, căn này thời gian trục phía trên, đồng dạng bởi vì mỗi một cái lựa chọn sẽ hình thành vô số đầu khác biệt chi nhánh cùng phân nhánh, thông hướng khác biệt tương lai. Nhưng từ đầu đến cuối, thế giới tuyến đều chỉ sẽ tồn tại một đầu, cũng sẽ chỉ ở quan sát người xuất hiện về sau mới có thể xác nhận, từ đó về sau, còn lại chi nhánh đều sẽ biến thành khả năng cũng sẽ không chân thực tồn tại. Mà xem như quan sát người Đường Đàm không chỉ có thể quan sát cũng xác nhận thế giới tuyến tồn tại, còn có thể thông qua năng lực bản thân, nhảy vọt đến quá khứ, lựa chọn lần nữa thiết điểm, đem thế giới tuyến dẫn đạo đến mặt khác phân nhánh, hình thành khác biệt tương lai. Mỗi khi nàng hoàn thành một lần nhảy vọt, thế giới đều sẽ bởi vì lựa chọn của nàng mà dừng lại, từ đó để một cái khác đầu thế giới tuyến được xác nhận, đã từng thế giới tuyến liền sẽ hóa thành khả năng không còn tồn tại. Chỉ là nàng chỉ có thể làm quan sát người đến quan sát thế giới, lại bởi vì thế giới tuyến kiểm chế nguyên nhân, rất khó cải biến một chút cố định sự kiện kết quả. Đường Đàm tiếp tục nhẹ giọng dạo bước tại Từ Dã linh hồn trong không gian, nhẹ giọng giải thích. Tại nào đó đầu thế giới tuyến phía trên, bởi vì một lần ngoài ý muốn, ta đã mất đi ký ức, như vậy ra đời tiểu đẳng cái này phân nhân cách. Cho dù Từ Dã sớm có suy đoán, nhưng vẫn là giật mình tại nguyên chỗ. Như mày, ý của ngươi là Tiểu Đàm là ngươi một bộ phận. Chương 1789, tạm biệt, Dã ca ca. Chương 1789, tạm biệt, Dã ca ca. Đường Đàm gật gật đầu, em hay nói, tại đầu kia thế giới tuyến phía trên, ta tại phát động năng lực lúc xuất hiện sai lầm, ký ức bị hao tổn, tâm lý tuổi lui trở về đến 3 tuổi khoảng chừng. Ngươi cũng không có cứ thế từ bỏ ta, ngược lại là dốc lòng bảo hộ ta, không hề đứt đoạn giáo dục ta đủ loại tri thức. Từ Dã như mày, trong lòng khẽ nhúc nhích. Liền cùng ngươi bây giờ suy nghĩ đồng dạng. Đường Đàm khám phá trong lòng của hắn suy nghĩ, ôn nhu cười một tiếng. Lúc ấy giữa chúng ta kinh lịch, liền như là ngươi cùng Tiểu Đàm đồng dạng. Tiểu Đàm cũng là ngươi lúc đó đem cho ta, dùng để tiến hành phân chia danh tự. Mặc dù chúng ta kinh lịch sự tình có chỗ khác biệt, nhưng lại trăm sông đổ về một biển, có gần như đồng dạng quá trình, cái này đồng dạng là vận mệnh tất nhiên. Vì có thể giúp ta khôi phục ký ức, ngươi bước lên phong hiểm đi tìm cái nào đó rất bảo, lại bị địch nhân gây thương tích, tính mệnh hấp hối. Tại đầu kia ngươi chiến tử thế giới tuyến phía trên, ta nhìn tử vong của ngươi khôi phục ký ức, cảnh giới thu hoạch được tăng lên, như vậy quay lại thời gian, một lần nữa bước vào một cái khác đầu thế giới tuyến. Nhưng bởi vì thương tích quá lớn, cái này phân nhân cách cũng không tiêu tán, ngược lại là lưu tại trong cơ thể của ta. Từ Dã ánh mắt không ngừng biến hóa, rất nhanh nuốt thanh hết thảy, trận một trận, nói cách khác, là ngươi tận lực dẫn đường tiên sách. Chuẩn xác mà nói, dẫn đạo hắn người, là ngươi cùng ta. Đường Đàm nói, ngươi cố ý đem cùng ta có liên quan tình báo tiết lộ cho tiên sách, muốn mượn nhờ tay của hắn cùng tài nguyên đến điều tra cái chết của ta bởi vì, 406 chương. Chỉ là tiên sách năng lực đặc thù, dựa vào năng lực thăm dò, cũng chạm tới ta tồn tại. Tuy là biến kéo thành vụng, nhưng ta từ hành vi của hắn phát hiện đến một cái mới khả năng. Thế là ta cố ý để hắn đã nhận ra ta. Thế là Tiểu Đàm liền ra đời. Thiên Sách bằng vào mình cùng hồi thiên kỹ thuật, chế tạo ra một bộ mới thân thể, mà ta thì biến không thể thành có thể, đem ta trong trí nhớ nhân cách tiến hành tách rời, bỏ vào thân thể này bên trong. Nói cách khác, Thiên Sách vốn định muốn lợi dụng một cái nhân tạo ngươi tới đối phó ta, lại bị ngươi lợi dụng ngược lại, mượn nhờ loại phương thức này xuất hiện ở bên cạnh ta. Từ Dã cấp tốc làm rõ hết thể suy nghĩ. Đường Đàm gật gật đầu, chỉ là bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân, Tiểu Đàm nhân cách rời đi ta về sau, liền đã mất đi tất cả ký ức, về tới ban sơ mất trí nhớ lúc trạng thái. Nhưng hết thể đều cùng ta sở thiết nghĩ, nàng đơn độc nhân cách có độc lập linh hồn, có mới thân thể, tự nhiên cũng sẽ bị thế giới quy tắc chỗ tán thành, như vậy thu được năng lực mới. Có thể đây hết thể đều là không thể khống. Từ Dã trầm ngâm một tiếng, chợt nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, ngươi vì để cho năng lực có thể tuần hoàn bao nhiêu lần? Đường Đàm cười không nói, Từ Dã chấn động trong lòng, lập tức minh bạch, có một số việc là không thể nói ra khỏi miệng, nếu không thế giới quy tắc sẽ phát giác, đem hết thể sửa đổi. Nguyên nhân chính là như thế, Đường Đàm cho tới nay mới có thể một mực lấy dẫn đạo tư thái lưu cho hắn manh mối, mà không phải bảo hắn biết chân tướng. Chỉ có tại loại này cực kỳ chỗ đặc thù, hai người mới có thể ngắn ngủi gặp nhau. Đương nhiên, về sau Thiên Sách cũng mơ hồ đã nhận ra Tiểu Đàm không tầm thường, nhưng hắn lại đem cái này cho rằng là bút tích của ngươi, để cạnh nhau mặc kệ tiếp tục tồn tại, để có thể tiếp tục cùng ngươi đánh cờ. Cho nên, ngươi là tại Quỷ Y Y ở nơi đó khôi phục ký ức. Từ Dã biểu lộ phức tạp nhìn xem người trước mặt. Hắn đã minh bạch, đứng ở trước mặt hắn đã là ở chung 2 năm, hoặc là càng lâu Tiểu Đàm, đồng thời cũng là khôi phục nguyên bản ký ức Đường Đàm, hai đã là một thể, cũng không phải một thể. Cái này thuộc về Đường Đàm phân nhân cách, có được Đường Đàm toàn bộ ký ức, người sở hữu nhất trí mục đích, nhưng lại cùng chân chính Đường Đàm hóa thân thành hai cái độc lập cá thể. Vâng. Đường Đàm gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, ta sở dĩ linh hồn sẽ xuất hiện không ổn định hiện tượng, cũng là bởi vì theo thời gian trôi qua, ta giấu ở sâu trong linh hồn ký ức khôi phục, dẫn đến thế giới quy tắc đối ta sinh ra bài xích. Đối với thế giới quy tắc tới nói, ta nên là sớm đã chết đi người đồng thời cũng là không nên tồn tại người, nhưng lại bởi vì ta tồn tại là hợp lý dẫn đến nó không cách nào trực tiếp mạn sát ta. Từ Dã lộ ra cái biểu lộ cái gì, đây coi là cái gì, ngươi thẻ thế giới bột. Đây là ngươi dạy cho ta phương pháp. Đường Đàm nhẹ giọng cười một tiếng, Quỷ Y đi tiền bối dùng thủ đoạn đặc thù, ngăn cách thế giới cùng ta ở giữa liên hệ, hoàn thành đối ta trị liệu. hoặc là thay lời khác tới nói, nàng đối ta tiến hành một chút đặc thù xử lý, dẫn đến thế giới quy tắc cho là ta chỉ là một cái người chết, từ đó đối ta không dành để ý. Từ Giã trong lòng thất kinh, lại lần nữa trực diện cảm nhận được vị này truyền kỳ thầy thuốc trình độ. Nhưng là, Đường Đàm lời nói xoay chuyển, cái này cũng mang ý nghĩa ta không thể tùy ý vận dụng thời gian quá dài năng lực, hoặc là chỉ có thể dùng dễ hiểu nhất phương thức sử dụng năng lực. Nếu không quỷ ý thì tiền bối đối ta xử lý sẽ mất đi hiệu lực, ta đem lại lần nữa bị thế giới quy tắc mà sát. Từ Giã sắc mặt biến hóa, vậy ngươi bây giờ? Yên tâm, mặc dù ta sử dụng năng lực, nhưng bây giờ tình huống bên ngoài hết sức đặc thù. Đường Đàm bình tĩnh nói, hiệu trưởng vận dụng năng lực, cơ hồ đình trệ ở toàn bộ thế giới thời gian. Ở đây quá trình bên trong, ta sẽ không bị thế giới quy tắc phát giác, tự nhiên cũng sẽ không bị xóa bỏ. Chỉ có tại linh hồn của ngươi trong không gian, chúng ta mới có thể không nhận thời gian đình chỉ ảnh hưởng, mới có cơ hội để cho ta hướng ngươi cáo biệt. Chờ một chút, cáo biệt là có ý gì? Từ Giã trong lòng rung động, lập tức nhìn về phía Đường Đàm, ngươi không phải hiện tại sẽ không bị phát giác sao? Đã như vậy, vậy ngươi chỉ cần trở lại trong thân thể là được rồi. Ba, Đường Đàm bỗng nhiên ôm vào Từ Giã trong ngực, ôm chặt lấy hắn, ngắt lời hắn. Cũng liền tại lúc này, bốn phía bỗng nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh. Ngay sau đó, Từ Giã sắc mặt biến hóa, cảm giác được tự mình linh hồn không gian ngay tại truyền đến rung động dữ dội. Nguyên bản bị ngưng trệ thời gian nương theo lấy Hạ Vô Dẫn Bạo Di Thiên lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Nguyên bản bị tập kích rơi xuống Từ Giã, đóng chặt hai con ngươi bắt đầu rung động, sau đó tại Hồng Vũ trong ngực mở ra. Giờ khắc này ở trước mắt của hắn, hiện lên hai thế giới. Thế giới hiện thực bên trong, đại địa bốc lên, thời không rung động, toàn bộ thiên khung đều bị Hạ Vô năng lượng bao vây, Long Quốc đại địa đều bị ảnh hưởng, ngay tại rung động kịch liệt. Thế giới tinh thần bên trong, hắn thì vẫn như cũ bị Đường Đàm ôm thật chặt. Đường Đàm đã nhận ra không gian rung động, đột nhiên ngước mắt, lùi lại nửa bước, như muốn đem Từ Giã khuôn mặt ấn khắc ở trong lòng. Vận mệnh không cách nào thay đổi, Newton xuyên tạc thế giới tuyến, sẽ chỉ dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, dẫn tới càng nhiều biến hóa, hình thành cố định tất nhiên. Vì thay đổi cái này tất nhiên, ta mới có thể đem người này cách phân chia ra tới. Lại có lẽ, lúc trước ta sở dĩ sẽ xuất hiện, cũng là vì một ngày này mà tồn tại. Thân thể của nàng dần dần tản mát ra bạch sắc quang mang, trong nháy mắt bao phủ lại Từ Giã toàn bộ thân hình. Hồng Vũ trong lòng giật mình, nhìn xem mở to mắt ngây người Từ Giã, đồng dạng đã nhận ra nó bên ngoài thân tản ra bạch sắc quang mang. Không, Từ Giã bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên giơ tay lên. Tại nó linh hồn trong không gian, ngón tay của hắn chạm đến hóa thành quang mang tiêu tán Đường Đàm, lại chỉ chạm đến một đoàn không khí. Tạm biệt, Từ Giã. Đường Đàm tản mát ra bạch quang huyễn diệt thân thể, ôn nhu mà nhìn xem Từ Giã, thần sắc lại độ phát ra biến hóa, lộ ra lưu luyến không rời biểu lộ. Tạm biệt, Giã ca ca. Chương 1790, Hồ Điệp Vũ Cánh, Long Quốc Kịch Biến. Chương 1790, Hồ Điệp Vũ Cánh, Long Quốc Kịch Biến. Đại địa phát ra kịch liệt oanh minh, Hạ Vô cùng Hạ Minh cùng nhau phóng thích ra năng lượng, ảnh hưởng không chỉ là cái kia không trung hòn đảo, trực tiếp lan đến gần toàn bộ Long Quốc. Long Quốc mỗi một tòa thành thị, đại địa đều đang rung động, xuất hiện tựa như kịch liệt chấn giống như mạt nhật báo hiệu. Giang giác, trong phòng thí nghiệm, quỷ y trong tay thí tể bình đống nhiên vỡ vụn, trong đó chất lỏng thuận cái bàn chảy xuống mặt đất khiến cho giật mình tại nguyên chỗ. Đứa bé kia, nàng cúi đầu ngắm nhìn vỡ vụn thí tể bình, than khẽ, vẫn là lựa chọn một bước này hả? Ngay sau đó, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, một trận siêu trọng cảm giác đánh tới. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm dụng cụ, thuốc thử cũng bắt đầu rung động. Nàng dường như cảm giác được cái gì, cấp tốc đi vào bên cửa sổ, sau đó liền thấy được hãi nhiên một màn. Nàng ở tại Phượng Thành, giờ phút này cả tòa thành thị phía dưới đại địa cũng bắt đầu vỡ ra liên đối lấy quanh mình dãy núi bình nguyên, hóa thành một khối to lớn hòn đảo, cấp tốc hướng phía thiên khung dâng lên. Nguyên bản trong thành thị đã mở ra mấy đạo hư cảnh cửa vào, thậm chí đã có hư ma cùng hư thú từ đó chui ra. Có thể giờ phút này cả tòa thành thị cấp tốc lên không, bộ phận đã tới gần thành thị cùng thú hư người hư thú cùng hư ma, công kích rơi xuống, lại bị một tầng vô hình năng lượng ngăn trở, sau đó thân thể bị đánh nát liên đối lấy không trung hư cảnh cửa vào cũng tận số chấn vỡ. Xem ra, là vị kia thời chủ xuất thủ. Quỷ y địa viện cửa sổ, thân sắc rất nhanh trở nên bình tĩnh, nhìn xem hai bên cấp tốc dâng lên tầng mây, cùng dưới chân không ngừng thu nhỏ đại địa cùng sông núi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ đủ để bao trùm toàn bộ Long Quốc lực lượng tại lan tràn, hóa thành cái này nâng lên thành thị chi lực. Không chỉ là nàng ở tại Phượng Thành, Long Quốc phạm vi bên trong 50 tòa thành thị to lớn, cơ hồ toàn bộ đều bị cỗ này vĩ lực nâng lên, phóng hướng thiên cung. Quỷ y thì trong biệt thự, Triệu Bành cùng Đàm Đồng Vân, cùng một bên Bối Nhất Thủy, đồng dạng cảm nhận được đại địa chấn động, thấy được cái này một màn kinh người. Triệu Bành sắc mặt dẫn đầu phát sinh biến hóa, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy linh hồn. "Ngươi, đây là lựa chọn của ta." Thiếu nữ ngồi trên không trung, nhẹ nhàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng là nàng lựa chọn. Hết thảy đều là lịch sử tất nhiên tiến trình, vì một ngày này, chúng ta đã chuẩn bị quá lâu quá lâu. Lần này, có lẽ là cơ hội cuối cùng. "Cảnh báo, cảnh báo, căn cứ vệ tinh biểu hiện, Long Quốc thành thị đều đã thoát ly đại địa, ngay tại cấp tốc lên không." Hồng quang chớp liên tục ở giữa, đứng ngồi bất ổn nhân viên kỹ thuật kinh thanh hô to, khó có thể tin mà nhìn xem trước mặt màn hình. Ngay tiếp theo Long Tháp ở bên trong, Long Quốc 50 tòa thành thị đều đang nhanh chóng bay lên. Bàng bạc thời không chi lực, đem hư cảnh nghiền nát, một nguồn sức mạnh mênh mông, bao trùm tại toàn bộ Long Quốc trên không, không chỉ có vững chắc lại tổn hại không gian, còn tiến hành gia cố. Những cái kia từ hư cảnh bên trong chui ra hư thú cùng hư ma, đều bị nghiền nát, cái này đến cái khác vỡ vụn hư cảnh cửa vào chỗ, đều có thể thấy rõ hư ma không cam lòng biểu lộ. Long Tháp sâu dưới lòng đất, phiền lĩnh trong tay nắm chặt một cái hộp ngọc, thân hình bỗng nhiên một trận lảo đảo, ngừng mở hộp ngọc ra xúc động, cấp tốc phi thân xuất hiện bên ngoài bên cạnh, thấy được đại địa lên không một màn này. Nhìn, lần này không cần ngươi đánh đổi mạng sống. Một thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện sau lưng Thiên Lĩnh, vừa lúc hắn đắc ý phụ tá, Hàn Hy, 1405 chương. Xảy ra chuyện gì? Thiên Lĩnh cấp tốc tỉnh táo lại, siết chặt hộp ngọc, nhanh chóng hỏi. Là thời chủ tiền bối. Hàn Hy mặt lộ vẻ sùng kính, nhìn về phía nơi xa, sớm đã phân tích cũng đã đoán được đây hết thảy nguyên nhân ở tại. Lực lượng của hắn bây giờ đã bao trùm toàn bộ Long Quốc. Hiện tại không gian bích lũy bị lực lượng của hắn chô vững chắc, thừa quốc xâm lấn bị kết thúc, lại hắn còn sót lại lực lượng, ngay tại hình thành một cái bao trùm Long Quốc tất cả thành thị to lớn kết giới. Vị tiền bối kia đang dùng lực lượng của mình chế tạo ra một cái mới phòng hộ kết giới, dùng cái này để thay thế vô cực thiên sinh bảo hộ Long Quốc. Thiên Lĩnh động dung, nắm nuốt hộp ngọc tay run nhẹ nhẹ, vị tiền bối kia cơ hồ vì Long Quốc bỏ ra cả đời. Hắn nhắm hai mắt, sau đó đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một vòng kiên định, diệt hư hành động cũng là thời điểm nên bắt đầu. Hoàn toàn chính xác cũng là thời điểm. Hàn Hy vô vũ phiền lĩnh bà bay, lại than nhẹ một tiếng, nhìn về phía dưới chân, chỉ tiếc muốn mở ra hoàn toàn phản công, không phải giây lát ngày liền có thể hoàn thành. Thời chủ tiền bối sử dụng loại thủ đoạn này, mặc dù hoàn toàn chính xác có thể chống cự hư quốc xâm lấn, nhưng cũng có cái giá cực lớn cùng tác dụng phụ. Từ hôm nay trở đi, Long Quốc muốn lâm vào thời gian rất lâu dùng chuyển kỳ. Hồ điệp chấn động cánh, liền có thể tại ngoài vạn dặm nhấc lên phong bạo. Mọi người đem loại biến hóa này xưng là hiệu ứng hồ điệp. Cũng không ít học giả vì thế tiến hành qua các loại nghiên cứu, từ đó phát hiện vận mệnh trùng hợp tính. Mỗi người nhân sinh bên trong đều tràn ngập vô số cái trùng hợp cùng kỳ tích, những thứ này trùng hợp tạo thành cùng một chỗ, liền được xưng là vận mệnh. Hạ Vô lấy tự thân cùng Hạ Minh lực lượng, thông qua dẫn bạo di thiên chỗ phóng đại ra thời không chi lực, bao trùm Long Quốc, phá hủy hư quốc xâm lấn kế hoạch. Liền ngay cả bọn hắn nguyên bản ở tại to lớn hòn đảo, cũng vẫn tại cấp tốc lên không, không trong mây tầng. Trên không trung, bốn phía đều có thể nhìn thấy tựa như cực quang giống như lấp lóe không gian loạn lưu, dòng sông thời gian tựa hồ cũng tại loại này chấn động bên trong nổi lên. Những cái kia tụ tập cùng một chỗ thú hư người cùng nghị hội các thành viên, riêng phần mình hội tụ tại hòn đảo khác biệt nơi hẻo lánh, thần sắc rung động mà nhìn xem cái kia không trung đứng sừng sững Hạ Vô. Bây giờ Hạ Vô tựa như một cái trôi nổi tại thiên khung phía trên thần linh, quanh thân đều đang phát tán ra màu trắng quang mang. Ông, đúng lúc này, cái kia quét sạch bốn phía bạch quang đống nhiên rút về, ngưng tụ thành một cái điểm, sau đó đột nhiên nổ tung. Năng lượng kinh khủng hóa thành bạo phong rơi xuống, trong khoảnh khắc liền đem dưới chân từ tứ phương liên giới trận hình thành bốn tòa thành thị ầm vang vỡ vụn. Trận pháp bị cưỡng chế giải trừ, bốn tòa thành thị không gian đột nhiên cắt ra, một lần nữa nứt làm bốn khối đại địa. Nguyên bản tản mát tại khác biệt hòn đảo vị trí đám người, cung cấp tốc bị phân liệt tiêu tán, về tới nguyên bản thành thị ở tại không gian vị trí. Chỉ có Hạ Vô dưới chân hồ thành, bởi vì vốn là thuộc về này phương không gian, cũng không bị chuyển tống đi. Cùng lúc đó, năng lượng hao hết Hạ Vô, trên người quang mang đều tán đi, cả người trên thân không còn phát ra mảy may năng lượng, tóc hoa râm, mặt lộ vẻ nếp nhăn, thẳng tắp từ trên cao rơi xuống, không rõ sống chết. Cụ hiện phi thân mà tới, một thanh tử giữa không trung tiếp được lao sư của mình. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, bọn hắn ở tại không gian phía trên, đột nhiên xuất hiện vô số lỗ đen. Thời không ở giữa hỗn loạn, dẫn đến không gian tổn hại, mỗi một đạo lỗ đen đều thông hướng không biết chi địa, cũng bộc phát ra kinh người hấp lực, đem bốn phía hết thảy đều đặt vào trong đó. Vô số kiến trúc tàn khối, cây cối phi thạch đều bị đặt vào trong đó. Nơi đây trong không gian số lượng không nhiều đám người, đều tại chạy trốn tứ phía, tránh né lấy lỗ đen thôn vệ. Hồng Vũ Tử cũng là đã nhận ra này tấm luật tượng, cấp tốc ôm lấy Từ Gia hướng về sau thối lui. Từ Gia đột nhiên thanh tỉnh, trong mắt còn lóe ra vẻ kích động, đột nhiên từ Hồng Vũ trong ngực tránh thoát, cúi đầu nhìn lại. Dưới chân đại địa phía trên, tiểu Đàm thân thể sớm đã hôn mê nằm xuống, linh hồn tiêu tán, làm nàng còn lại thân thể cũng vẹn vẹn hóa thành một bộ vô thần không thiếu. Linh Khôi Lỗi một lần nữa cùng Từ Giã thành lập kết nối, cấp tốc ôm lấy tiểu Đàm thân thể, hướng phía Từ Giã phương hướng bay tới. Từ Giã, không thể. Hồng Vũ sắc mặt biến hóa, cấp tốc đưa tay ngăn cản, ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Có thể nàng phóng thích ra năng lượng còn chưa chạm đến Từ Giã, giữa không trung liền bỗng nhiên xuất hiện một viên lỗ đen, đưa nàng năng lượng thôn phệ. Cũng liền tại này nháy mắt công phu, Từ Giã đã cùng Linh Khôi Lỗi chỗ tụ hợp. Hắn cấp tốc đem Linh Khôi Lỗi cùng tiểu Đàm thân thể thu nhập cựu lên hồ bên trong, quay người lui lại, tâm loạn như ma. Nhưng mà hồ điệp vô cánh vẫn là đã dẫn phát một cơn bão táp. Ngay tại Hồng Vũ phi thân chạy đến, sắp bắt lấy Từ Giã lúc, một viên lỗ đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Từ Giã sau lưng, lấy lực lượng kinh người đem hắn đặt vào trong đó, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Với anh, Hồng Vũ bị cố này hấp lực kinh người bước lui, toàn thân lóe ra hờ mang, kinh sợ nhìn về phía trước. Từ cảm giác của nàng bên trong, Từ Giã khí tức gần như chỉ ở trong khoảnh khắc liền biến mất không còn một mảnh, vô tung vô ảnh. Chương 1791, hỗn loạn chi thủy, hồ lao chi biến. Chương 1791, hỗn loạn chi thủy, hồ lao chi biến. Lô đen đột nhiên xuất hiện, cùng Từ Giã mất tích, hoàn toàn đều tại Hồng Vũ ngoài dự liệu. Nàng vừa sợ vừa giận, cấp tốc đẩy ra năng lượng cùng năng lực, ý đồ bắt được Từ Giã tung tích, có thể cảm giác lại như là châu đất xuống biển, căn bản tìm kiếm không đến mảy may. Không chỉ có như thế, tại dưới chân hòn đảo Thăng Thiên về sau, một cỗ bàng bạc thời gian chi lực quanh quẩn tản ra. Cỗ này vô hình khí tức chỉ là chạm đến Hồng Vũ, liền trực tiếp đưa nàng đỉnh bay ra ngoài, phản phất tại đụng phải toàn bộ không gian bài xích. Hạ Vô kiệt lực phóng thích ra lực lượng rốt cục hoàn toàn quyết tán, lấy tự thân cùng Hạ Minh lực lượng chế tạo ra một cái bao trùm Long Quốc cự hình kết giới, ngắn ngủi thay thế vô cực thiên sinh tác dụng. Mặc dù không thể giống như vô cực thiên sinh đối hư ma tiến hành đả kích, lại có thể đem phong cảnh trở lên hư ma cùng hư thú bại xích bên ngoài cũng thực hiện đả kích. Hồng Vũ cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông ngay tại tới gần mình, sắc mặt biến hóa, không do dự nữa, hóa thành một đạo hồng mang cấp tốc hướng về sau thối lui, cũng bung ra tức thời hư cảnh. sau lưng vỡ ra một đạo hắc hang, nàng thân hình không có vào trong đó, không cam lòng nhìn về phía trước không gian, Từ Dã, ngươi cái tên này, có thể tuyệt đối không thể chết ta. Thử kéo, Từ Dã bị lỗ đen đặt vào trong đó, trước mắt lập tức xuất hiện vô số tỏa ra ánh sáng lung linh không gian loạn lưu, thân thể tựa như bị xé nứt giống như đau đớn. Hắn có thể cảm nhận được, mình bị một cỗ lực lượng kinh khủng xé rách cũng dẫn dắt thân thể, toàn thân năng lượng vô luận như thế nào vận chuyển, đều không thể thoát ly cô này khống chế. Không chỉ có như thế, liền ngay cả linh hồn của hắn giờ phút này đều đụng phải một cỗ xé rách, phản phất muốn bị thôn vệ đến không gian chỗ sâu. Con mẹ nó, là cái gì? Hắn khó khăn kích thích thời toa, sau lưng xuất hiện mấy đạo nhân tạo giác bảo hư ảnh. Hắn từ triệu ra trong bảo khố lấy ra mấy món nhân tạo giác bảo đều vỡ vụn, thân hình lập tức bị thời toa lực lượng dẫn động, cấp tốc quay lại thời gian cùng không gian vị trí. Trong nháy mắt, thân hình của hắn biến hóa, nhưng như cũng chưa thể đào thoát, vẫn ở vào trong lô đen quỷ dị không gian bên trong. Tứ ngược không gian loạn lưu làm rối loạn thời toa lực lượng, không cách nào đem hắn đưa về nguyên bản địa phương. Thân thể cùng linh hồn xé rách cảm giác, lệnh Từ Dã không cách nào duy trì ý thức. Thế nhưng đúng lúc này, lúc trước tiểu đảm tại biến mất trước đó phóng thích ra năng lực lại lần nữa sáng lên mạch quang, bao phủ lại Từ Dã thân thể cùng linh hồn. Đây là, hắn dùng sức mở to hai mắt, nhìn xem trên người tán phát ra quang mang, chấn động trong lòng, lập tức thấy rõ tiểu đảm mục đích. Chẳng lẽ nói, đây cũng là tất nhiên. Ông, một trận càng thêm kịch liệt xé rách quét sạch thân thể của hắn. Ngay sau đó, Từ Dã tình khó chính mình, phát ra một tiếng gào thét. Sau đó linh hồn của hắn lại ngạnh sinh sinh bị cố lực hút này giật xuống một sợi, đột nhiên từ thân thể của hắn tách rời. Bao phủ ở trên người hắn bạch quang đột nhiên đại thịnh, cấp tốc hình thành phòng ngự, đem hắn bao khỏa tiến một cái màu trắng hình cầu bên trong. Đau đớn kịch liệt, lệnh Từ Dã lâm vào hôn mê. Ngay tại hắn trước khi hôn mê cuối cùng một sát, hắn xuyên thấu qua bi trắng khe hở, thấy được linh hồn của mình trôi hướng phương xa, cũng cấp tốc trên không trung ngưng tụ thành một cái cùng hắn giống nhau như đốt hồn thể. Sau một khắc, trước mắt hắn tối đen, đã mất đi ý thức. Màu trắng hình cầu lâm vào bóng tối vô tận bên trong, cùng phân liệt linh hồn càng đi càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất tại phương này không gian bên trong. Nơi nào đó, hơn 10 tên thân mang dị phục nam nữ, tay cầm quỷ dị pháp trượng, chính đối một chỗ tế đàn không ngừng khiêu vũ, trong miệng phát ra tối nghĩa khó hiểu âm luật. Tế đàn và táo đặt vào mấy cái chậu đồng, bên trong đổ đầy heo dê thịt bò, giống như đang tiến hành tế tự. Trên tế đàn, một bộ tượng bùn chỗ tố thân thể khoanh chân vào chỗ, không nhúc nhích. Đông, người cầm đầu đống nhiên dừng lại vũ đạo, tay cầm pháp trượng trùng điệp nền đất. Ngay sau đó, cái này hơn 10 người nam nữ toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, điên cuồng quỳ lạy dập đầu. Đúng lúc này, phong vân biến hóa, nguyên bản sáng sủa thiên khung đống nhiên ố vân dày đặc. Tại cái này mười mấy giây nam nữ cầu nguyện âm thanh bên trong, một tia chớp đống nhiên đánh rớt, không gian lập tức xé rách, đống nhiên xuất hiện một đạo lỗ đen. Sau một khắc, màu lam nhạt quang mang chợt lóe lên. Nguyên bản khoanh chân ngồi trên tế đàn tượng bùn, đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy mở mịt. Quỳ rạp trên đất hơn 10 người, phải sợ hãi nhưng ngẩng đầu, thấy được tượng bùn biến hóa. Người cầm đầu nước mắt tứ chảy ngang, điên cuồng dập đầu, trong miệng phát ra rõ ràng long ngữ, cung nên. Tiên đoán chi tử. Lâm thành bên ngoài, một chỗ phía trên dãy núi. Tại Hạ Vô Kinh Thiên Vĩ có thể phía dưới, ngay tiếp theo thành thị phụ cận địa hình đều bị di chuyển, hóa thành một tòa cự đại hòn đảo liên đới lấy dưới chân đại địa dâng lên. Dãy núi đỉnh một chỗ trong hồ lớn, rơi vào lấy một viên hình tròn khoang điều khiển. Phốc thử, theo khí thể tiết ra ngoài, khoang điều khiển cửa tự hành mở ra, một bóng người chật vật lăn xuống, theo đại địa chấn động ném xuống đất. Kỳ ý nổ cắm ở trên người một đống cái ống, thở hồng hộc nằm trên mặt đất, cảm thụ được đại địa bước lên mang tới cực hạn đẩy lưng cảm giác, đắng chát cười một tiếng. Không nghĩ tới Từ Dã tên kia, lại còn chuẩn bị cho ta khẩn cấp chạy trốn trang bị, 1713 chương. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, lao đi vết máu ở khoe miệng, kêu lên một tiếng đau đớn đỡ lấy bên cạnh ngọn núi, cảm thụ được không ngừng lên không cảm giác, thần sắc biến hóa. Đây con mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một cỗ cảm giác bất lực bao phủ tại trái tim của hắn, làm hắn lông mày níu chặt. Hắn đang đào mạng trong khoang thuyền hôn mê đến bây giờ, bị đại địa chấn động bừng tỉnh, căn bản không rõ đây là tình huống như thế nào. Bằng hắn đối Từ Dã tín nhiệm, hắn cho rằng nó mục đích cũng đã đạt đến. Nhưng hiển nhiên kết quả sau cùng nhưng lại có chỗ sai lầm. Chợt tại lúc này, Kỳ Ý cảm giác được một cỗ dị động cảm giác, lập tức cúi đầu, từ ngực đem một khối cổ ấm mảnh vỡ lấy ra, biểu lộ kinh ngạc. Lúc trước Từ Dã đem Cửu Lê Hồ tiến hành cắt chém, đem linh thú phòng cùng linh thiện phòng hợp hai là một, giao phó đến trong tay hắn, từ hắn từ Lâm Thành khởi xướng linh thú đại quân công kích. Đằng sau hắn điều khiển cơ giáp đi tiền tuyến, phá hủy tứ đại gia tộc phòng ngự tính trận pháp sau liền bị bắn ra, trong lúc đó cũng không có cơ hội đem Cửu Lê Hồ mảnh vỡ đưa về. Thêm chút cảm giác về sau, hắn lập tức phát hiện, thiên sứ sân khấu 1657 trường đã đem tất cả tản mát bên ngoài linh thú triệu tập trở về. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một sợi tiên vụ phun ra mà ra, hồ lão lại chui ra. Hồ lão tung bay ở không trung nhìn về phía phương xa, đã từng trên mặt một mực treo hòa ái cùng thần kinh thô giống như biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một bộ nụ cười ý vị thâm trường. Hồ lão, Kỳ Ý nhíu mày, vô ý thức mở miệng, không hiểu cảm giác được một cô ý lạnh. Nhìn thời cơ đã thành thục, hồ lão giống như là nói một mình giống như mở miệng, trong mắt quang mang lấp lóe, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Kỳ Ý còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên hồ lão liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên chui vào mi tâm của hắn. Kỳ Ý hai mắt lập tức lâm vào trạng thái thất thần, sững sờ tại nguyên chỗ. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn hơi nháy mắt, trên mặt lộ ra tiểu dung, túi đầu nhìn về phía mình hai tay, nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù cùng ban sơ kế hoạch có chỗ sai lầm, nhưng tóm lại là tìm tới phục sinh thời cơ. Hắn biểu lộ thâm thúy, một phát bắt được giữa không trung cổ ấm mảnh vỡ, từng sợi tiên vụ quấn quanh ở trên vết thương, cấp tốc hoàn thành lấy chữa trị. Hắn chắp hai tay sau lưng, ý vị thâm trường nhìn về phía phương xa, "Tiểu Hữu, ngươi cũng không nên cứ như vậy tùy tiện chết đi. Chí ít trên người ngươi cựu lê hổ, nhưng phải cam đoan nó hoàn hảo không chút tổn hại đây này." Chương 1792, hư cốt tổn thất, mới kế hoạch chương 1792, hư cốt tổn thất, mới kế hoạch hư cốt. Mấy bạn hư ma cùng hư thú không ngừng qua lại hoang tinh nguyên phía trên, trước mặt thì triển khai mấy đạo hư cảnh cửa vào, cung cấp bọn hắn tiến vào. Hư ma ba sao bên trong phệ tinh, thiên ngục, cùng 10 hoàng bên trong dương tinh mấy người, chắp hai tay sau lưng đạp đứng ở bình nguyên phía trên, yên lặng chờ đợi cái gì. Với anh, rất nhanh, một cỗ kinh thiên uy năng từ trước mặt hư cảnh bên trong chấn động mà ra. Khoảng cách hư cảnh hơi gần mấy ngàn tên hư ma binh sĩ bị vén người ngã ngửa đổ, trận hình lập tức bị đánh loạn. Dương Tinh lập tức nheo mắt lại, sau một lát, một vòng lưu quang từ hư cảnh bên trong chui ra, hóa thành một tên hư ma, thần sắc bối rối, vì một chân trên đất, bẩm mấy vị đại nhân, chúng ta xâm lấn thất bại. Long quốc vốn nên vỡ vụn không gian bích lũy bị một lần nữa tu bổ, có chừng 800 tên lính cùng hư thú bị diệt sát, tất cả linh cảnh cửa vào đều bị phá hủy. Phệ Tinh bình tĩnh gật đầu, than nhẹ một tiếng, minh bạch, toàn diện xâm lấn kết thúc, đều từ hư cảnh bên trong lui ra ngoài đi. Rõ. Hư ma gật đầu đáp, sau đó cấp tốc quay lại thân hình, bắt đầu đem mệnh lệnh truyền đạt. Các ngươi thấy thế nào? Phệ Tinh chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi. Vị kia thời chủ tưởng thật. Thiên Ngục ở bên cảm thán, vốn cho rằng ngược dòng nhị trước khi chết lực lượng, đủ để cho chúng ta chế tạo toàn diện cơ hội tiến công, không nghĩ tới nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Dương Tinh ngón tay điểm nhẹ phía trước, một vòng chùm sáng đánh trúng trước mặt không khí, cấp tốc choáng nhiệm hóa ra một bức cảnh tượng. Đây là tới từ Long Quốc biên cảnh bên ngoài nhìn đến toàn cảnh đồ. Khi thấy bức tranh này về sau, cho dù mạnh như ba người, đều là biểu tình ngưng trọng, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Đã thấy trong tấm hình, nguyên bản Long Quốc vạn dặm non sông, giờ phút này phát sinh to lớn biến hóa. Đại địa xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy địa động, trái lại thiên khung phía trên thì đứng sừng sững lấy một tòa lại một tòa cỡ lớn hòn đảo, tựa như vì sao trên trời, vắt ngang ở trên bầu trời, lại phảng phất không trung lâu cát, huyền diệu vô cùng. Bây giờ Long Quốc, cơ hồ tất cả dân chúng đều bị hạ vô vĩ lực nắm lên trời, 50 tòa thành thị liên đối lấy thành thị quanh mình thôn xóm, dãy núi đều nổ tận gốc, hóa thành một tòa lại một tòa cự đại không trung hòn đảo trôi nổi tại thiên cung. Mỗi một tòa đảo trung quanh đều quanh quẩn tản ra thời gian chi lực, nhiễu loạn thời không, vững chắc lại không gian mít lũy, hóa thành mới phòng ngự kết giới thủ hộ lấy Long Quốc. Không trung xuất hiện ở nhanh chóng biến hóa. Dương Tinh thao túng năng lực bản thân, đang nhanh chóng hướng phía Long Quốc cảnh nội tới gần. Nguyên bản như là một tòa lệch trời giống như quốc cảnh tuyến, giờ phút này lại bị nhẹ nhõm vượt qua, không có chút nào cách trở địa tiến vào Long Quốc. Trước kia có vô cực tiên sinh bảo hộ, phàm là phong cảnh trở lên hư ma, cũng không dám tùy ý bước vào quốc cảnh tuyến, thậm chí ngay cả phong cảnh cấp bậc năng lực đều không thể bước vào trong đó. Nhưng ở vô cực tiên sinh bị phá hủy về sau, tựa hồ cũng đã không còn sẽ bị nhận ngăn cản. Dương Tinh thao túng năng lực, cấp tốc hướng phía khoảng cách quốc cảnh tuyến gần nhất một tòa không trung hòn đảo bay đi. Tòa hòn đảo này gánh chịu lấy nguyên một tòa biên cảnh thành thị cùng với quanh mình địa hình, bao la vô cùng. Nhưng tại tới gần hòn đảo bách lý thời khắc, hình tượng đột nhiên tiêu tán, Dương Tinh thả ra năng lực bị cưỡng ép xóa đi. Tầng này thời gian chi lực bao phủ lại toàn bộ Long Quốc, thay thế vô cực thiên sinh. Dương Tinh trầm ngâm mở miệng, có phán đoán, chỉ bất quá cố lực lượng này chỉ có thể duy trì tại thành thị hòn đảo phụ cận, còn lại vị trí cũng không thụ ảnh hưởng. Nói cách khác, mặc dù chúng ta không cách nào tới gần nhân loại thành thị, nhưng lại có thể phái binh tiến vào Long Quốc cảnh nội. Thiên Mục như có điều suy nghĩ, nhìn như vậy đến, lần này kế hoạch cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nếu có thể khai thác bọn hắn long mạch, hay là trực tiếp tại bọn hắn quốc thổ bên trong kiến tạo thành thị, có lẽ chúng ta liền có thể chống cự thọ hai phá giải nguyên rùa. Tại hắn một bên Phệ Tinh lại lắc đầu, kiến tạo thành thị loại chuyện này, chỉ sợ không cách nào làm được. Vị kia thời chủ chỉ là thời gian sử dụng không chi lực ảnh hưởng tới những thành thị kia, thông qua phân tán bảo hộ phương thức, bảo vệ Long Quốc con dân. Nhưng đây chỉ là thời không cắt chém thủ đoạn, bản chất những cái kia long mạch vẫn là cùng những thành thị này tương liên. Nếu như ta phỏng đoán không sai, cho dù chúng ta có thể phái người tiến vào Long Quốc cảnh nội, sợ cũng không cách nào khai thác đến bất kỳ ngọc linh thạch, thậm chí không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn long mạch. Vậy chúng ta lần này cũng không phải thua thiệt lớn. Thiên Mục bày ra một bộ kính chữ mặt, đếm trên đầu ngón tay tính toán, Toái Không, Tử Hình, Huyền Tinh, Ngược Dòng Nhị bỏ mình, Minh Chú mất đi hai mắt, Hắc Diệt, Khung Mây trọng thương. Mười hoàng hiện tại sống sót nhân số thậm chí đều đã bất quá nửa, lúc trước hư cảnh bị ngăn cách, lại chết gần ngàn tên lính. Ách, hắn chép miệng đi một chút miệng, chúng ta tổn thất không khỏi cũng quá lớn. Chúng ta cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Dương Tinh lại nhàn nhạt mở miệng, vô cực thiên sinh bị hủy, Long Quốc đã không cách nào ngăn cản chúng ta tiến vào. Mặc dù những thành thị kia vẫn như cũ bị kết giới bảo hộ lấy, nhưng thành thị cùng thành thị ở giữa liên hệ cũng theo đó ngăn cách. Mỗi một tòa thành thị hiện tại cũng hóa thành đảo hoang, truyền tin của bọn hắn năng lực đã bị hoàn toàn chặt đứt. Lại kết giới kia chỉ có thể bảo vệ được thành thị quanh mình phạm vi trong rằng, nếu bọn họ muốn trùng kiến thành thị ở giữa liên hệ, nhất định phải chủ động đi ra thành thị phạm vi. Qua chiến dịch này, Long Quốc nội bộ cũng nhất định lâm vào đại loạn, đây đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn thoáng một trận, tiếp tục nói, tiếp xuống chúng ta chỉ cần an bài các binh sĩ tiến vào Long Quốc cảnh nội, tại bọn hắn thành thị phía dưới kết doanh là đủ. Có thể cái này cũng chỉ có thể cách trở bọn hắn rời đi thành thị người a. Thiên Ngục nhíu mày hỏi, nếu như không theo trên căn bản giải quyết vấn đề, chúng ta vẫn như cũ cầm Long Quốc không có cách nào. Nếu như bọn hắn đản sinh ra mới khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bắt đầu tập kết binh lực, chúng ta ngược lại lại bởi vì phân tán binh lực, bị bọn hắn từng cái đánh tan. Dương Tinh lại lộ ra một vòng cười lạnh, đừng quên, bọn hắn thế nhưng là nhân loại. Khi bọn hắn cùng chính phủ cao tầng liên hệ cắt ra, mỗi một tòa thành thị đều sẽ trở thành độc lập cá thể. Tại loại điều kiện này phía dưới, quyền lực sẽ sinh sôi dục vọng, bạo lực cùng cường quyền sẽ lệnh thành thị sụp đổ, nội bộ phân liệt là tất nhiên hiện tượng. Đây là nhân loại cái này tộc quần thói hư tật xấu, bọn hắn vĩnh viễn không biết hối cải, mãi mãi cũng sẽ bị dục vọng dẫn dắt, thẳng rơi xuống vực sâu. Ngược dòng nhị bọn hắn hy sinh là đáng giá. Bây giờ mới là chúng ta đánh tan Long Quốc thời cơ tốt nhất. Liên theo Dương Tinh nói đi làm đi. Một bên trầm mặc thật lâu, Vệ Tinh chậm rãi mở miệng, công nhận Dương Tinh phương án, Thư Vương bệ hạ khôi phục ngày cũng đã gần ngay trước mắt, tại nó hoàn toàn khôi phục trước đó, chúng ta cũng cần tận khả năng địa cắt giảm Long Quốc thực lực tổng hợp. Hắn bung tay áo quay người, không gian vỡ vụn, bước vào đến không gian vết nước bên trong, còn có, lần này mười hoàng vẫn lạc hơn phân nửa. Mới mười hoàng tấn thăng nghi thức, cũng nên bắt đầu đi xử lý. Chương 1793, nơi này là chỗ nào? Chương 1793, nơi này là chỗ nào? Long Thành, Long Hạ Tháp, phòng họp. Phiên lĩnh mặt lộ vẻ mệt ý, phong trần mệt mỏi địa đẩy cửa vào, trực tiếp ngồi ở chủ tọa phía trên, nhìn về phía trước mặt bọn này chính phủ yếu biên, cũng coi là ủng hộ phiên lĩnh, cùng kỳ đồng một cái phái quan viên. Nhìn thấy phiên lĩnh trở về, những người này đều sắc mặt trang nghiêm, nhao nhao nhìn sang. Bây giờ Long Quốc tình huống, ta nghĩ chư vị nên đều đã biết được. Phiên lĩnh luốt luốt mi tâm, để cho mình căng cứng thần kinh thoáng buông lòng một chút. Hàn Hy, báo cáo công tác. Vâng. Một bên Hàn Hy bình tĩnh đứng dậy, nhìn về phía trước chúng quan viên, chậm rãi mở miệng, khoảng cách Long Quốc thai biến đã qua 3 ngày thời gian. Lần này thai biến xuất hiện, nguyên nhân gây ra là tứ đại gia tộc bên trong giấu gia tâm, cùng Hư Quốc tiến hành âm thầm hợp tác, thực hành phản loạn tiến hành. Tại nó mưu đồ bí mật phía dưới, Vô Cực Thiên Sinh lọt vào tổn hại, chúng ta tổn thương thảm trọng. Căn cứ thống kê sơ lược, tại lần này hai hại bên trong, căn cứ chúng ta đoạn liền trước sau cùng tình báo, Long Quốc tổn thương như sau: Vô Cực Thiên Sinh lọt vào hủy hoại, vẹn vẹn miễn cưỡng lưu lại một nửa mảnh vỡ, phụ trách thủ hộ Vô Cực Thiên Sinh pháp hoa tự năm tên cao tăng đều chết tử. Tử Ảnh vẫn hãm sâu hôn mê, cùng thứ nhất cùng kề vai chiến đấu băng vương, thổ địa công hai người cũng đều trọng thương lâm nguy, bị Tần Thành thủ thành người cứu viện binh. Chiến trường chính phía trên, tứ đại gia tộc đụng phải trọng thương, trong đó tam đại gia chủ chiến chết, chỉ có Tần gia gia chủ Tần Vân sống sót. Ngũ vệ bên trong tuyệt tiêu, Xí Hoàng hai người thân chịu trọng thương, Cụ Hiện, Huyền Giáp hai người đồng dạng tổn thương cực lớn, trước mắt cũng đã cùng bọn ta mất đi liên hệ. Vì chống cự Hư Quốc xâm lấn, thời chủ Hạ Vô Tiền Bối đứng ra, lấy tự thân tuổi thọ làm đại giá, phóng xuất ra thời không chi lực, nhiễu loạn Hư Quốc kế hoạch, bảo vệ được toàn bộ Long Quốc. Căn cứ Cụ Hiện cuối cùng tin tức truyền đến, thời chủ Tiền Bối trước mắt hãm sâu sắp chết trạng thái, thể nội năng lượng đều tiêu tán, ý thức hôn mê, sinh tồn xác suất không cao hơn một. Nhưng chúng ta cũng không phải là không có chiến quả, lần này trên chiến trường, Vũ Vệ cùng thời chủ Tiền Bối liều chết phân chiến, thú hư người cùng hư ma nghị hội tiến hành hợp tác, đối tứ đại gia tộc cũng triển khai đả kích chí mạng. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, lần này trên chiến trường, mười hoàng đã đi thứ tư, còn có 3 vị trọng thương, tứ đại gia tộc chiến lược chủ yếu trên cơ bản đều bị diệt, còn lại nhân số không đủ gây sợ. Chỉ bất quá hiện nay, Long Quốc đã sụp đổ, bởi vì thành thị toàn bộ thăng thiên nguyên nhân, thành thị cùng thành thị ở giữa liên hệ đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Thành thị quanh mình trong phạm vi trăm dặm, có thời chủ Tiền Bối bày ra kết giới bảo hộ, có thể phòng ngừa Hư Quốc xâm lấn, nhưng toàn bộ Long Quốc không trùng đều bị thời không chi lực ảnh hưởng. Tại mấy ngày nay trong khảo nghiệm, chúng ta phát hiện, cho dù là lĩnh cảnh, cũng vô pháp tại cái này thời không hỗn loạn không trùng tiến hành phi hành cùng cự ly xa di động. Có thể nói, mỗi một tòa thành thị hiện tại cũng trở thành đảo hoang hoàn toàn ngăn cách. Mặc dù trong thành thị còn có chính phủ thành phố cùng thủ thành người, thậm chí bộ phận quân đội tồn tại, nhưng thế cục hỗn loạn phía dưới, không có ai biết sẽ phát sinh cái gì. Hàn Hy biểu lộ nghiêm túc, nhìn về phía đám người, có thể nói, tình huống hiện tại đối Long Quốc tới nói cực độ bất lợi, hơi không cẩn thận cũng có thể từ nội bộ sụp đổ, khiến quốc gia sụp đổ. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, tứ đại gia tộc cùng Hư Quốc mưu đồ cũng bị hoàn toàn kết thúc, chúng ta còn có thời gian đi cùng những thành thị khác trùng kiến liên hệ, tập kết binh lực, vì quyết chiến để chuẩn bị. Hắn bình tĩnh lấy ra một cái thiết bị, đem nội dung hình chiếu đến trên màn hình, căn cứ Long Hạ trong tháp kỹ thuật viên thăm dò, lúc ấy chiến trường chính phía trên, từ tứ đại gia tộc chế tạo tứ phương liên giới trận bị phá hư. Nguyên bản bốn tòa thành thị đã đều thuộc về tại chỗ, có thể tứ đại gia tộc khu hoạch tâm nhưng lại chưa phân cách, cũng chưa có trở lại nguyên bản ở tại thành thị, trước mắt không thấy tung tích. Chiến trường chính phía trên thú hư người cùng hư ma nghị hội các thành viên, lúc ấy cũng toàn bộ đều bị chia cắt tại khác biệt khu vực, lại trên chiến trường, từng xuất hiện nhiều cái thời không loạn lưu, có không ít người đều bị cuốn vào trong đó, không thấy tung tích. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta nhất định phải gánh vác lên tất cả trách nhiệm, tận khả năng cứu vãn tổn thất, không thể cô phụ thời chủ Tiền Bối sau cùng tâm huyết. Tình huống đại khái chính là như vậy. Phiên lĩnh gia hiệu Hàn Hy ngồi xuống, chậm rãi nhìn về phía đám người, dư thừa nói nhảm, ta không muốn ở đây lắm lời. Tiếp xuống, ta cần cùng chư vị tại trong vòng nửa giờ, chế định ra hoàn chỉnh phương án, lập tức tránh ra bắt đầu nghiên cứu đi hướng những thành thị khác phương pháp. Ngoài ra, đến tiếp sau tình báo điều tra, đối với tứ đại gia tộc xử lý, ứng đối ra sao Hư Quốc các loại nội dung, cũng nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đạt được phương án giải quyết. Đây là chúng ta trách nhiệm, không dung chậm chạp, không cho sơ thất. Tiếp xuống, hội nghị bắt đầu. Hư Quốc, Xích Vũ Thành. Hồng Vũ nằm ngang tại trên ghế, váy đỏ phía dưới trắng nõn đùi ngọc qua lại trùng điệp, vi vi chống đỡ cái đầu, nhìn về phía dưới Khinh Ly, đã tìm được chưa? Khinh Ly rủ xuống đầu, khẽ lắc đầu, Long Quốc cảnh nội bị thời không chi lực nhiễu loạn, rất nhiều dò xét thủ đoạn đều sẽ bị ảnh hưởng. Mấy ngày nay thời gian bên trong, chúng ta đã kiệt lực đang tìm kiếm từ giã tung tích, lại như cũng không có chút nào tin tức, thậm chí ngay cả một tia năng lượng đều không thể bắt được. Có đúng không? Hồng Vũ rủ xuống tầm mắt, nhẹ nhàng thở dài, ngươi lui ra đi.
Vâng.
Cho đến Khinh Ly tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Hồng Vũ mới chậm rãi ngồi dậy, cuộn mình thân thể, nhẹ nhàng ôm lấy hai chân, đem đầu chống đỡ tại trên đầu gối, nhẹ giọng nỉ non, Từ Dã, ngươi nếu là cứ như vậy chết mất lời nói, ta sẽ rất bối rối.
Thiên Sách đại nhân.
Một tên nghị hội thành viên đi tới Thiên Sách bên cạnh, thi lễ một cái, bởi vì thời không loạn lưu nguyên nhân, không ít thành viên đều bị cuốn vào trong đó, tăng thêm chiến tranh tổn thương. Căn cứ vừa mới kiểm điểm nhân số, hiện tại còn tại nơi đây nghị hội thành viên, chỉ còn lại hơn 30 người. Những người còn lại hoặc là chiến tử, hoặc là phân tán tại cái khác địa phương, trước mắt đều không thể trùng kiến liên hệ.
Không sao.
Thiên Sách khép cười một tiếng, Du Nhiên ngồi tại trên đỉnh núi, quan sát thành phố nơi xa, tuy nói cục diện không có cùng ta trong tưởng tượng đồng dạng phát triển, nhưng tóm lại hoàn thành ban sơ một cái mục đích.
Đúng vậy a.
Cực Lạc cười híp mắt từ một bên tới gần, trải qua mấy ngày nữa khôi phục, hắn đã có 1m34 khoảng chừng thân cao. Chỉ có dạng này hỗn loạn lên, mới càng thêm có thú không phải sao?
Thiên Sách cười đứng người lên, ánh mắt trực chỉ phía trước, tòa thành thị này chính là chúng ta kế hoạch bước đầu tiên.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, lầm bầm lầu bầu lộ ra một vòng mỉm cười, Từ Dã, nếu như ngươi còn sống, chờ mong cùng ngươi lại lần nữa chính diện giao phong ngày đó.
Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, 3 tháng thời gian thoáng một cái đã qua.
Long lịch, năm 304 tháng 11.
Thiên cung phía trên, Long Quốc đã từng 50 tòa thành thị to lớn một trong tuyết hành, cho dù thân ở không trung, vẫn như cũ tuyết lớn đầy trời, đóng đầy cả tòa thành thị. Cái nào đó gian phòng bên trong, mất đi ý thức thật lâu thanh niên, run rẩy mở to mắt, đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, thống khổ ngồi dậy, cảm giác ý thức hỗn độn vô cùng, không khỏi lắc đầu.
Từ Dã mặt lộ vẻ suy yếu, nhìn xem bên cạnh vô cùng xa lạ vết tượng, mang theo tổn hại đỉnh ngói, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng mờ mịt.
Nơi này là
chỗ nào?
Một quyển này đến nơi đây liền kết thúc, cảm tạ mọi người truy đọc.
Ngày mai xin phép nghỉ một ngày, bắt đầu ngày mốt đổi mới mới nhất một quyển Long Vẫn Tinh Đốt Thiên về sau kịch bản tiết tấu có thể sẽ gia tốc, mong rằng lý giải.
Chương 1794, Long Quốc, sớm đã không tồn tại nữa. Chương 1794, Long Quốc, sớm đã không tồn tại nữa. Đau nhức, như là thân thể bị giật ra giống như đau nhức.
Từ Dã bịn trán của mình, cảm giác thân thể tình trạng đông cảm giác vô cùng suy yếu. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện mình tựa hồ thân ở một gian tương đối cũ nát nhà ngói bên trong, sau đó các loại ký ức liền tràn vào đầu. Hắn nhớ mang máng, tại tự mình trước khi hôn mê, tựa hồ bị cuốn vào đến một cái trong lỗ đen, sau đó thân thể cùng linh hồn bị xé nứt, lại bị Tiểu Đàm toàn lực thả ra năng lực bảo vệ được.
Đúng, Tiểu Đàm.
Từ Dã trong lòng giật mình, lập tức sở về phía thân thể của mình, lại hãi nhiên phát hiện, nửa người trên của hắn cuốn đầy băng vải, nguyên bản quần áo cũng biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả đặt ở trong quần áo cựu Lê Hồ đều đã tìm không đến.
Nguy rồi, chẳng lẽ cựu Lê Hồ bị?
Bất an phỏng đoán tại trong lòng hắn hiện hiện, giáng chống đỡ lấy từ trên giường đi xuống, hiện tại hồ lao bị tách rời, cựu Lê Hồ nhưng không có tự động tìm chủ công năng. Quyết không thể khiến người khác lấy đi cựu Lê Hồ. Hắn lảo đảo xuống giường, mới vừa đi một bước, liền cảm giác đầu nặng chân nhẹ, thân hình run lên, đông nhiên hướng mặt đất cắm xuống.
Bịch, Từ Dã đỡ lấy mặt đất, cảm giác thân thể cố này không hài hòa cảm giác cùng không công bằng cảm giác, sau đó bên tai liền chuyển đến tiếng bước chân.
Kích, mang theo cũ kỹ nhà gỗ bị đẩy ra.
Một tên lão hầu đứng ở trước cửa nhìn về phía Từ Dã, trong lòng giật mình, vội vàng tới gần, trong miệng hô to, lao đầu tử, hắn tỉnh.
Nàng vừa nói, đi một bên nâng Từ Dã.
Từ Dã ánh mắt lóe lên, vừa mới tụ lên năng lượng thêm chút tán đi, nhưng lại không mất đi cảnh giác.
Rất nhanh, một cái lao đầu đi tới, kinh ngạc nói, tiểu hòa tử, ngươi có thể rốt cuộc tỉnh.
Hắn cùng lao hầu đem Từ Dã đỡ dậy, một lần nữa đỡ trở về trên giường.
Lao hầu khắp khuôn mặt là ôn hòa, lo lắng hỏi, ngươi còn tốt chứ, có đói bụng không, ta đi cấp ngươi làm điểm cơm ăn.
Từ Dã đang muốn tự tuyệt, bụng lại không đúng lúc phát ra tiếng kêu.
Thân thể cảm giác suy yếu truyền đến, trong mắt của hắn lập tức hiện lên một vòng xấu hổ.
Lần này hôn mê không biết qua bao lâu, cho dù là thân thể của hắn, lại đều suy yếu đến loại trình độ này.
Ha ha ha.
Lao hầu cười hai tiếng, vỗ vỗ Từ Dã đầu vai, ta đi cấp ngươi nấu cơm, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát.
Đợi đến lao hầu rời đi, lao đầu mới ngắm nghĩa Từ Dã, tiểu hòa tử, ngươi là
giác tỉnh giả a?
Từ Dã trong lòng thất kinh, ánh mắt chớp lên, lại bất động thanh sắc, lời này
sao giảng?
Vừa mới mở miệng, hắn liền đã nhận ra tự mình cuống họng khàn khàn trình độ, tựa như là trong sa mạc mười mấy đầu không có uống qua nước người đồng dạng.
Ha.
Lao đầu tiện tay dò xét cái ghế ngồi xuống, chớ khẩn trương.
Từ thần thái của ngươi, phản ứng cùng thân thể đến xem, chỉ có giác tỉnh giả mới có thể có loại này cường kiện thể phách cùng ứng đối nguy cơ lúc lực phản ứng.
Không chỉ có như thế, tại ta cùng lão bà tử nhặt được ngươi thời điểm, trên người ngươi thương thế cũng căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận.
Bởi vì ta cháu trai cũng là giác tỉnh giả, ta từ trên người của ngươi thấy được cùng hắn cảm giác tương tự, cho nên mới hạ này khẳng định.
Ta đích xác là giác tỉnh giả.
Từ Dã thấy thế, cũng không còn giấu giếm, khẽ gật đầu.
Cho nên ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?
Lão đầu đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, trong mắt lóe lên quang trạch, lập tức có vẻ hơi kích động lên, hẳn là ngươi cũng là cùng tuổi vương quân đối kháng quân phản kháng.
Vậy ngươi có hay không thấy qua cháu của ta?
Vì cái gì ngươi lại nhận loại thương thế này?
Hắn lộ ra có chút kích động, chăm chú nhìn Từ Dã chờ đợi lấy hồi phục.
Từ Dã lại hơi cau mày.
Tuổi vương quân phản kháng.
Loại này chưa từng nghe từng tới danh từ dần dần toát ra, làm hắn có chút lơ ngơ.
Có thể sau một khắc, hắn liền trong lòng run lên, đã nhận ra dị dạng, vội vàng ngẩng đầu hỏi, hiện tại là thời gian nào?
Thời gian?
Lão đầu khẽ giật mình, sau đó nói, Long lịch năm 304, ngày mùng ngày 5 tháng 11 a.
Từ Giã lập tức con ngươi co rụt lại, có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới hắn cái này một bộ mê, lại đi qua trọn vẹn 3 tháng lâu. Vậy các ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Hắn vội vàng truy vấn. Đại khái 2 tuần trước đi. Lão đầu hồi ức nói, lúc ấy ta cùng lão bà tử ngay tại trồng trọt, chợt thấy trên trời phá cái động, có cái gì rơi xuống. Chúng ta thuận rơi xuống vết tích sờ qua đi, ngay tại trong đất phát hiện trọng thương ngươi. Trên người ngươi thương thế quá mức nghiêm trọng, vẫn còn có khí hơi thở vẫn còn tồn tại, lão bà tử mềm lòng, liền đem ngươi mang về nhà tới chiếu cố, kết quả ngươi cái này một bộ mê, liền đi qua 2 tuần lễ. Từ Giã đầu ông tác hưởng, sau đó rốt cục bắt đầu chậm chạp vận chuyển. Từ thân thể của mình tình huống đến xem, hoàn toàn chính xác phù hợp hơn 2 tuần lễ chưa từng ăn qua đồ vật trạng thái. Nói cách khác, lúc ấy hắn bị cuốn vào trong lô đen, tự thân thời gian cơ hồ ở vào đỉnh trệ trạng thái. Từ lão giả nâng lên long lịch đến xem, hắn hẳn là vẫn còn long quốc cảnh nội. Chỉ là bởi vì bị lỗ đen cuốn vào trong đó duyên cớ, hắn cũng không biết lúc ấy cuộc chiến đấu kia kết cục như thế nào, long quốc lại phát sinh biến hóa như thế nào. Thời gian 3 tháng đủ để phát sinh quá nhiều biến số. Gặp Từ Giã lâm vào trầm tư, lão đầu giống như cũng đã nhận ra cái gì, cũng không đánh gây hắn suy nghĩ. Cũng liền tại lúc này, cửa lại lần nữa bị đẩy ra, lão hầu cẩn thận từng ly từng tí bưng một chén canh đi đến, trong canh thả một chút rau quả cùng giải rác thịt nát. Uống trước ít đồ đi, ngươi hôn mê lâu như vậy, hẳn là đã sớm nói chết. Nàng ôn nhu đem canh đặt ở Từ Giã trước mặt, đưa tới thìa, cẩn thận bỏng. Từ Giã trong lòng tuy có vô số cái vấn đề, nhưng thân thể suy yếu cùng phần bụng truyền đến cảm giác đói bụng, làm hắn khó mà suy nghĩ. Hắn cũng không nói hoài tới khách sáo, chỉ là nói một tiếng cảm ơn, liền ôm lấy chén này canh thịt, gần như ăn như hổ đói giống như uống xong trong bụng. La Hầu cười híp mắt ở bên cạnh nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu, giống như nhớ lại cái gì. Mấy phút sau, Từ Giã đem canh buông xuống, thân thể hư nhược cuối cùng là truyền đến một dòng nước ấm. Lúc trước thân thể cùng linh hồn xé rách cảm giác dần dần yếu bớt, thân thể cũng khôi phục một chút lực lượng. Hắn chậm rãi đứng người lên thể, cuối cùng có thể vững vàng rơi xuống đất, lúc này mới quay đầu nhìn về phía lão đầu, thật có lỗi, như lời ngươi nói những vấn đề kia, ta đều đã không nhớ rõ. Lão đầu ánh mắt lập tức tối sầm lại, chỉ cho là Từ Giã là trọng thương đưa đến mất trí nhớ, khe khẽ lắc đầu, gạt ra một vòng tiêu dung, không sao, đã chúng ta có thể gặp được ngươi, đã nói lên chúng ta có duyên phận. Tại ngươi hoàn toàn khôi phục trước tiên có thể ở chỗ này chờ ngươi khôi phục tốt về sau, nói không chừng ký ức liền có thể khôi phục. Đa tạ. Từ Giã gật gật đầu, hít sâu một hơi, cảm giác thân thể, lúc này mới thuận miệng hỏi, xin hỏi nơi này là Long Quốc địa phương nào? 3 tháng trước, nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn biết trước mắt của diện, cùng 3 tháng trước trận đại chiến kia đến tiếp sau. Hô, một trận cuồng phong đống nhiên phá đến, đem phòng ngủ cũ nát cửa sổ đống nhiên thổi ra, lộ ra ngoài cửa sổ cảnh sát. Cùng lúc đó, tại bên cạnh hắn lao đầu cùng lao hầu đều là ánh mắt thảm đạm, sau đó nửa mang kinh ngạc, nửa mang đắng chát nhìn về phía Từ Giã, tiểu hòa tử, ngươi cái này ước bị hao tổn cũng quá nghiêm trọng. Tại nó mở miệng thời khắc, Từ Giã kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đã thấy ngoài cửa sổ nơi xa, có mấy tòa cao vút sơn phong. Nhưng tại sơn phong bên cạnh phía dưới mặt đất, lại là mây mù lở lở, tràn ngập đại lượng vật khí, phản phất thân ở cửu thiên chi thượng. Thành thị, ở trên trời. Tại hắn bởi vì hoàn cảnh mà kinh ngạc thời khắc, ở bên thai của hắn, cũng truyền tới lao đầu mang theo bi thương cùng đắng chát lời nói. Long Quốc, sớm tại 3 tháng trước, liền đã không tồn tại nữa. Chương 1795, linh hồn tổn hại, tăng lên năng lực. Chương 1795, linh hồn tổn hại, tăng lên năng lực a. Từ Giã đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên quay đầu, mở to hai mắt, a. Trong chốc lát, trong đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung, hiện ra vô số suy nghĩ. Long Quốc hủy diệt, chỉ dùng 3 tháng thời gian, Thư Quốc liền chiếm cứ Long Quốc. Nếu là như vậy, vậy cái này tòa thành thị vì sao còn sẽ có nhân loại tồn tại? Hẳn là nơi này ở vào Long Quốc đất liền, Thư Quốc quân đội còn không có đánh tới nơi này. Vừa mới lao giả nâng lên tuổi vương quân cùng quân phản kháng lại là cái gì? Chẳng lẽ cùng hư ma cũng có quan hệ? Không đúng, hiệu trưởng cuối cùng rõ ràng sử dụng một cỗ thời không chi lực, lấy thủ đoạn, tuyệt không có khả năng để Long Quốc cứ như vậy vẫn lạc diệt vong mới đúng. Dường như bởi vì linh hồn xé rách còn chưa hoàn toàn tiêu tán, Từ Giã suy nghĩ tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lão đầu nhìn xem Từ Giã bộ này hoang mang bộ dáng kiếp sợ, nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn, 3 tháng trước, chúng ta ở tại thành thị đống nhiên lên không. Về sau, trong thành thị internet cùng mạch điện toàn bộ trục trặc, chữa trị hoàn tất về sau, tất cả mọi người phát hiện thành thị lơ lửng giữa không trung, đồng thời đã mất đi cùng ngoại giới tất cả liên lạc. Chúng ta thậm chí cũng không biết những thành thị khác người còn sống hay không, càng không rõ ràng vì sao thành thị biết bay. Nhưng ở loại này cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn liên tình huống phía dưới, thành thị trật tự vẹn vẹn duy trì 1 tháng liền lâm vào sụp đổ, Long Quốc cơ hồ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Từ Giã tán loạn suy nghĩ bị kéo về, từ lao giả trong miệng bắt được từ mấu chốt, mạch suy nghĩ lập tức trở lên rõ ràng. 3 tháng trước, thành thị lên không, cùng ngoại giới đoạn liên, chính phủ sụp đổ. Hắn đột nhiên nhớ lại mình bị lỗ đen thôn vệ nhìn đằng trước đến cảnh tượng. Hắn lúc đó hãm sâu tự mình linh hồn không gian, khôi phục ý thức về sau, chỉ là phát giác được bốn phía quanh quẩn lấy năng lượng bằng bạc, đại địa phát sinh chấn động. Về sau hắn liền nhào về phía tiểu đàm, sau đó còn chưa tới kịp rút lui, liền bị lỗ đen thôn vệ. Thì ra là thế. Từ Giã tự lẩm bẩm, rốt cuộc để ý thanh tình huống. Nếu như hắn không có đoán sai, 3 tháng trước cuối cùng, Hạ Vô hẳn là dùng tự mình lực lượng cuối cùng, dẫn nổ Di Thiên thông qua cái này giác bảo vỡ vụn đến phóng đại tự thân lực lượng. Cố lực lượng này đem Long Quốc thành thị nâng lên, ở không trung hình thành kết giới, phòng ngừa Hư Quốc phái binh xâm lấn, vì Long Quốc tập kết binh lực tranh thủ thời gian. Nhưng cử động lần này tạo thành kết quả, nhưng cũng để Long Quốc mỗi cái thành thị ở giữa cắt ra kết nối, thậm chí đều không thể trùng kiến liên hệ. Lấy từ giá đầu não, tại bước thanh ngọn nguồn về sau, liền rất nhanh đoán được hết thảy, cũng ánh mắt trầm xuống, nếu thật là như vậy, mất đi chính phủ quản khống thành thị, tất nhiên sẽ. Vạn sự đều có âm dương biến hóa, Hạ Vô lực lượng bảo đảm che lại Long Quốc, nhưng cũng lệnh Long Quốc lâm vào một loại sụp đổ quân cảnh bên trong. Đối với trận đại chiến kia tỉnh tỉnh mê mê dân chúng thậm chí cả thú hư người, đều không rõ xảy ra chuyện gì, liền phát hiện mình ở tại thành thị lên không, cũng đã mất đi cùng những thành thị khác liên hệ. Tại dưới loại tình huống này, bọn hắn chậm chạp không liên lạc được Long Quốc chính phủ, tất nhiên sẽ sinh sôi ra rất nhiều ý nghĩ. Loại tình huống này cũng tất nhiên sẽ lan đến gần mỗi một tòa thành thị. Xin hỏi, Từ Giã thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía lão giả, ta tại rơi xuống lúc quần áo. Yên tâm, ngươi đổ vật đều tại. Lão đầu lập tức minh bạch Từ Giã ý tứ, cho một bên lão hầu nháy mắt ra dấu. Rất nhanh lão hầu liền đem một thân gấp gọn lại quần áo nâng đến, Từ Giã lập tức chú ý tới cất đặt tại phía trên cựu lê hồ, thời toa cùng một cái khác mai tu gì giới, trong lòng lập tức buông lỏng. Lúc ấy ngươi rơi xuống về sau, quần áo trên người tổn hại, tăng thêm thương thế nghiêm trọng, chúng ta tự tiện chủ trương thay ngươi thanh tẩy quần áo cùng thân thể. Lão đầu nói, đa tạ. Từ Giã tiếp nhận quần áo của mình, chăm chú hướng hai người nói lời cảm tạ. Lần này hủy diệt tứ đại gia tộc chiến tranh, từ hắn nhấc lên, đã dẫn phát tác động đến toàn bộ Long Quốc dung chuyển. Kết cục sau cùng mặc dù đạt đến hắn mong muốn, thành công đem tứ đại gia tộc hủy diệt, nhưng Long Quốc cũng hoàn toàn chính xác bị trọng thương, bị ép trở thành hiện tại bộ này trạng thái. Bất quá bởi vì quyền chủ động nguyên nhân, Long Quốc vẫn như cũ hoàn thành hạ cánh nhẹ nhàng cũng không cho Hư Quốc trực tiếp diệt vong Long Quốc cơ hội. Cũng không biết những người khác thế nào. Từ Giã trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hiệu trưởng hắn cũng không biết có mạnh khỏe hay không. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều xem như dẫn phát trận này hỗn loạn kẻ cầm đầu tất nhiên sẽ bị vô số người ghi hận, cho rằng là hắn phá vỡ Long Quốc hòa bình. Người thương nặng chưa lành, trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi một hồi đi, nếu như đói bụng bên ngoài trên bàn có cái gì ăn, ngươi tùy tiện cầm. Lao đầu đứng lên nói, ta cùng Lao Thái bà còn muốn đi công tác, trước hết đi làm việc. Hai người rất nhanh rời nhà, phiên quốc cùng công cụ rời đi. Từ Giã thông qua quan sát tia sáng biến hóa, đại khái suy đoán ra hiện tại hẳn là vào lúc giữa trưa, hiển nhiên cái này một đôi vợ chồng già vừa lúc trong nhà nghỉ ngơi, cũng đã nhận ra hắn thức tỉnh. Hắn một lần nữa trở lại trên giường, chậm chạp nằm xuống, cấp tốc đem tâm thần chìm vào cựu lê hồ bên trong, ý thức chui vào trong bầu thế giới. Từ Giã mở to mắt, đạp đứng ở trong bầu trong thế giới, trước tiên tìm được Tiểu Đàm còn sót lại nhục thân. Tiểu Đàm nhắm chặt hai mắt, khoe miệng mang theo ôn nhu lại bình tĩnh tiểu dung, tựa như người thực vật giống như, không có chút nào âm thanh điệu nằm trên mặt đất. Thấy cảnh này, Từ Giã lập tức minh bạch, vì bảo vệ mình, Tiểu Đàm linh hồn đã toàn bộ hiến tế với hắn, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem ngươi cứu trở về. Từ Giã nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Đàm tay, bình tĩnh mở miệng. Đường Đàm vì có thể cứu vớt hắn, đã vô số lần xuyên qua thời gian, thậm chí không tiếc đem linh hồn chia cắt, dùng Tiểu Đàm người này cách đi diễn sinh ra năng lực mới, chỉ vì đem hắn bảo hộ. Hắn bình tĩnh đem cố này nhục thân lấy băng quan phong tổn, lúc này mới đi vào một bên, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, cùng lúc trước chiến đấu tổn thương. Rất nhanh hắn liền lộ ra đắng chát, cảm giác được tự thân tình huống đến cỡ nào hỏng bét. Tại lỗ đen xé rách phía dưới, linh hồn của hắn rõ ràng thiếu nhất đại khối, dẫn đến cảnh giới của hắn phù phiếm, năng lượng đều khó mà hội tụ. Hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra sơn cảnh lực lượng, chí ít tại tu bổ khôi phục linh hồn trước đó, không cách nào khôi phục nguyên bản thực lực. Nếu không phải trước đó hắn thôn vệ minh chú bộ phận linh hồn, lớn mạnh linh hồn của mình, chỉ sợ lúc trước xé rách sẽ trực tiếp dẫn đến linh hồn hắn trọng thương, thậm chí có biến vì người thực vật phong hiểm. Mà thân thể của hắn cũng không ổn định, toàn thân tổ chức đều lọt vào xé rách, tuy có đan dược có thể khôi phục, nhưng chỉ sợ trong thời gian ngắn còn không cách nào hoàn toàn khôi phục hoàn tất. Loại này trạng thái thân thể dưới, hắn tối đa cũng chỉ có thể mở ra giải hạn một đoạn, một khi mở ra giải hạn nhị đoạn, cũng có thể dẫn đến thân thể sụp đổ, càng đừng đề cập cấp linh khí. Về phần khôi phục linh hồn cần thiết đan dược, Từ Giã trong lòng hơi động, rất nhanh liền từ nhà kho tìm ra cố hồn đan. Lúc trước hắn vì Tiểu Đàm sưu tập vật liệu khôi phục linh hồn, còn thừa lại 3 cái, 1192 chương. Hắn không chút do dự nuốt vào, nguyên bản không ổn định linh hồn dần dần hướng tới ổn định, có thể cảnh giới của hắn vẫn không có khôi phục. Từ Giã trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức minh bạch, đan dược chỉ có thể để linh hồn của hắn trở nên ổn định, lại không thể tu bổ tổn hại linh hồn. Nói cách khác, hắn nhất định phải tìm tới thủ đoạn khác, tới sửa bổ tự mình tàn phá linh hồn. Xem ra khi tìm thấy tu bổ linh hồn phương pháp trước đó, ta nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình. Hắn than nhẹ một tiếng, trong lòng hơi động, từ nhà kho lấy ra hai vật. Đây là hắn lúc ấy từ Triệu gia trong bảo khố lục soát tới mấu chốt vật liệu, đồng thời cũng là vật cảnh tiên trạch thăng cấp năng lực mấu chốt tài liệu. Hắc thực cỏ cùng bong xuyên cỏ. Chương 1796, năng lực tăng lên, thu hoạch cùng tổn thất. Chương 1796, năng lực tăng lên, thu hoạch cùng tổn thất. Từ Giã nhìn xem trước mặt hai cái dược thảo, trước đem hắc thực cỏ cầm trong tay. Vật cảnh tiên trạch thứ nhất đặc hiệu tiến hóa thời gian cùn độ sớm đã qua đi. Lấy trước mắt hắn trình độ, có thể đồng thời tiến hóa hai lần năng lực. Hắc thực cỏ là tái sinh lực từ cấp B tăng lên đến cấp A vật liệu, vong xuyên cỏ thì là đem hồi quang phản chiếu tăng lên đến cấp A vật liệu. Hắn hôm nay linh hồn bị hao tổn, thực lực giảm lớn, nếu có thể tăng lên năng lực bản thân, nhất định có thể trên diện rộng tăng cường tự thân thủ đoạn bảo mệnh. Hắn không do dự nữa, lập tức phát động vật cảnh thiên trạch đem hắc thực cỏ hòa tan vào thân thể. Với anh, cơ hồ đang hấp thu tài liệu trong nháy mắt, toàn thân hắn trên dưới toát ra trên trăm đạo huyết ngân, từ đó bao tô ra máu, một cỗ từ trong tới ngoài thống khổ quét sạch toàn thân. Từ Giã kêu lên một tiếng đau đớn, túi người nhận thụ lấy cỗ này kịch liệt đau nhức, chỉ là ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian, dưới chân của hắn liền bị huyết dịch bao trùm, tạo thành một con đường nhỏ huyết trì. Thống khổ trải rộng mỗi một cái tế bào, nhưng rất nhanh liền có mở mịt lục sắc quang mang bao trùm tại trên vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tu bổ vết thương. Vết thương không ngừng xuất hiện, nhưng lại không ngừng tu bổ. Cứ như vậy đi qua trọn vẹn 10 phút đồng hồ, thống khổ tiêu tán, lục quang bao khỏa toàn thân, từ giã thoát lực giống như nằm ở trong huyết trì, thở dài một hơi, xoay người mà lên. Cái này 10 phút đồng hồ đối với hắn mà nói tựa như một ngày bằng một năm, có thể theo năng lực tăng lên, thân thể của hắn không chỉ có được chữa trị, thậm chí còn tu được trình độ nhất định tăng trưởng, trở nên càng thêm vững chắc. Hắn chậm chạp đứng dậy, chân phải giẫm một cái, sôi huyết phát động, mặt đất huyết dịch lập tức hóa thành huyết vụ dâng lên, bị từ giã hư nâng ở trong tay. Tuy nói hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra sơn cảnh lực lượng, nhưng lúc trước bước vào phong cảnh sau đối năng lực lĩnh ngộ nhưng lại chưa tiêu tán. Hắn không tự chủ được cảm giác được lúc trước lần đầu cùng Hồng Vũ lúc giao thủ hình tượng, lúc đó Hồng Vũ cho dù tự thân cảnh giới bị áp chế, vẫn như cũ có thể phát huy ra cực mạnh áp chế lực, từ cũng là nguyên nhân này. Thử nhìn một chút trước đó phỏng đoán đi. Từ giã đối với sôi máu lĩnh ngộ đã đạt đến cảnh giới mới, không chỉ có thể điều khiển tự thân huyết dịch, còn có thể điều khiển người khác huyết dịch, 1660 chương. Hắn đem trên người mình tản mát huyết dịch ngưng tụ thành một cái huyết cầu, nắm ở trong tay, phát động sửa chữa tay. Sửa chữa tay dựng lại huyết cầu lập tức một trận biến hóa, cuối cùng ngưng tụ làm mấy cái máu đinh, rơi vào trong tay của hắn, sương mù ngưng thực, từ hóa khí thực, vào tay lạnh bớt. Thành công. Từ giã bớt bớt trong tay máu đinh, bị cười. Loại này từ máu của hắn ngưng tụ mà thành ám khí không chỉ có thể đối nó phóng xuất ra sôi máu còn có thể tùy thời dẫn bạo, phóng xuất ra cực mạnh uy lực. Hắn lấy ra một viên máu đinh, đem còn lại máu đinh thu hồi, đối với mình cánh tay bắn ra, sôi máu bạo. Oanh, máu đinh đột nhiên nổ tung, kinh khủng lực trùng kích lập tức đem từ giã cánh tay trái nổ máu thịt bé bét, xương cốt lộ ra ngoài. Hắn giống như là cảm giác không đến đau đớn giống như, tùy ý thả ra tái sinh lực. Giờ phút này, bước vào đến cấp A tái sinh lực trong nháy mắt hóa thành một vòng lục quang bao trùm tại hắn bị hao tổn cánh tay chỗ. Ngay sau đó, vỡ vụn huyết đục lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục, vẹn vẹn không tới một phút, nguyên cả cánh tay liền đều khôi phục như sơ. Tốc độ khôi phục so trước kia mạnh ước chừng gấp 2. Từ giã méo méo quyền trái, cảm thụ được khôi phục sau thân thể, hài lòng nhẹ gật đầu. Tái sinh lực chính thức bước vào cấp A, mang ý nghĩa hắn chiến đấu bay liên tục có cực lớn bảo hộ, có thể không để ý tổn thương địa đi tiến hành một chút tính nguy hiểm đến thử. So với ban sơ chỉ có thể trị liệu một chút ngoại thương tái sinh lực, bây giờ tái sinh đủ sức để được xưng tụng là hoạt tử nhân đục bạch cốt. Kế tiếp là cái này. Hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp cầm lên một bên vong xuyên cỏ, lại lần nữa phát động tiến hóa. Bịch, gần như chỉ ở hấp thu tài liệu trong nháy mắt, từ giã thân thể liền thẳng tắp địa nằm ở trên mặt đất, hồi quang phản chiếu bị cưỡng chế phát động. Sau 10 phút, ý thức của hắn lại lần nữa trở về, đột nhiên bừng tỉnh, tựa như làm một cái ác mộng, bừng kín trái tim. Tại vừa mới cái kia ngắn ngủi trong 10 phút, hắn phảng phất đã trải qua trên trăm loại kiểu chết, hiện tại cũng thân lâm kỳ cảnh cảm thụ đến bóng ma tử vong cùng sợ hãi. Sinh mệnh thật đúng là yếu ớt. Dù cho là từ giã, đều kìm lòng không đặng nói nhỏ một tiếng, hồi tưởng lại rất nhiều. 3 tháng trước trận đại chiến kia, đối với hắn mà nói cũng 10 phần nguy hiểm, trong lúc đó có ít lần cơ hội đều sẽ bỏ mình. Cho dù hắn sớm chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, cũng nhất định phải dựa vào lực lượng khác đến bảo vệ mình. Nhưng nếu không có Hồng Vũ cùng Hạ Vô xuất hiện, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết tại trên chiến trường. Liền ngay cả sau cùng lỗ đen thôn vệ, đều là tiểu đảm hy sinh chính mình, dùng năng lực bảo vệ được hắn, mới may mắn sống tiếp được. Cho dù mạnh như Côn Lôn cảnh ngược dòng nhị, cùng mấy vị mười hoàng, đều chết thảm tại trên chiến trường. Vì hoàn thành mục tiêu của ta, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Từ giã rất nhanh ổn định tâm thần, lại lần nữa trở nên kiên định. Hắn sẽ không bởi vì e ngại tử vong mà trì trệ không tiến, cho dù biết được phía trước là núi đao biển lửa, cũng sẽ nghĩa vô phản cố bước vào trong đó. Hồi quang phản chiếu thành công bước vào cấp A, năng lực hiệu quả lại tăng một bậc. Hắn hiện tại không chỉ có thể chủ động thiết lập neo điểm, cũng chủ động phát động, còn có thể quay lại tự thân tất cả trạng thái, thậm chí ngay cả thể nội năng lượng đều có thể quay lại. Neo điểm thiết lập thời gian cũng kéo dài đến 20 phút. Ý vị này, cho dù hắn cùng địch nhân đại chiến 20 phút, thể nội năng lượng đều hao tổn hầu như không còn, đều có thể thông qua chủ động phát động hồi quang phản chiếu dùng cái này đến đem tự thân trạng thái quay lại đến chiến đấu trước trạng thái. Luận bay liên tục chiến, cùng cảnh giới phía dưới một đối một, hắn hoàn toàn có thể không giả bất luận cái nào. Thành công hoàn thành 2 lần tiến hóa, thực lực của hắn lại lấy được tăng lên, tái sinh lực cùng hồi quang phản chiếu thăng cấp tài liệu mới cũng phù hiện ở trong đầu của hắn. Tái sinh lực từ cấp A tăng lên đến cấp S, cần đồng dạng tên là diệt tận dây leo vật liệu. Hồi quang phản chiếu từ cấp A tăng lên đến cấp S thì cần muốn tam sinh thạch thủy. Cùng năng lực khác, năng lực phẩm giai tăng lên càng cao, tài liệu cần thiết liền càng trở nên chân quý. Chỉ ít 2 thứ này vật liệu trước đó, hắn căn bản chưa từng có nghe nói qua. Đơn giản cảm giác một chút năng lực mới hiệu quả, từ giã liền cũng bắt đầu kiểm kê lên chiến đấu tổn thất. Tại hắn hôn mê trước đó tham dự chiến đấu bên trong, hắn tiêu hao khá lớn. Di thiên bị Hạ Vô chỗ tiêu hao, thông qua tự bạo bảo vệ được toàn bộ Long Quốc, biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn từ Triệu gia trong bảo khố lấy được 12 kiện nhân tạo giáp bảo, toàn bộ hao tổn, trong tay đã không còn dư thừa giáp bảo đến cung cấp thời tòa tiêu hao. Linh thực sinh thể chỉ còn lại một bộ, dùng cho đối phó tứ đại gia tộc Khôi Lỗi đều chưa kịp thu về. Cựu Lê Hồ linh thú phòng cùng linh thiện phòng cùng hồ lao đều bị hắn chia cắt cho kỳ ý, đồng dạng không thu hồi, lại kỳ ý cũng không biết còn sống hay không. Hắn cùng hư ma nghị hội ở giữa liên hệ toàn bộ cắt ra, trên cơ bản đã biến thành lẻ loi một mình trạng thái. Nhưng ngoài ra, hắn trong chiến đấu lấy được thu hoạch cũng rất lớn. Hắn từ Triệu gia trong bảo khố đạt được đại lượng tài liệu quý hiếm, cũng thu được đủ để có thể đánh xuyên lĩnh cảnh thân thể Thương Thiên Pháo. Chỉ bất quá Thương Thiên Pháo vẫn ở vào tổn hại trạng thái, mỗi lần đều cần cùng Cổ Tiêu đồng dạng tiến hành lâm thời chữa trị, lại tốn năng lượng lớn. Lấy trước mắt hắn năng lượng trạng thái, tối đa cũng chỉ có thể phóng thích một lần công kích, thể nội năng lượng liền phải toàn bộ bị ép khô. Cho dù là khôi phục đến phong cảnh, cũng chỉ có thể có được một pháo nửa năng lượng, chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng, nhất cử phá địch. Chương 1797, Tuyết Thành chi biến, chết đi thủ thành người. Chương 1797, Tuyết Thành chi biến, chết đi thủ thành người. Thực lực bản thân phương diện, từ giã linh hồn bị hao tổn, cảnh giới tạm thời rơi xuống sân cảnh. Nhưng hắn năng lực lại thu được tăng lên, chỉ cần tìm đến bổ túc linh hồn phương pháp cùng thủ đoạn, liền có thể để thực lực lên một tầng nữa. Đến cho đến trước mắt, hắn thân phụ 6 loại năng lực, cũng đều so bàn sơ cấp dê mạnh mấy lần. Sửa chữa tay, cấp S, muốn tăng lên đến cấp SS, cần vật liệu thái sơ tinh ngọc. Sôi máu, cấp S, muốn tăng lên đến cấp SS, cần vật liệu huyết ngọc thủy. Tái sinh lực, cấp A, muốn tăng lên đến cấp S, cần vật liệu diện tận dây leo. Hồi quang phản chiếu, cấp A, muốn tăng lên đến cấp S, cần vật liệu tam sinh thạch thủy. Khu vực trường khống, cấp B, muốn tăng lên đến cấp A, cần vật liệu mồ ẹ bù nam châm. Lừa gạt sư, cấp B, muốn tăng lên đến cấp A, cần vật liệu tâm hiểm hải. Đối tử giã mà nói, tăng lên năng lực đẳng cấp đối với hắn mà nói, cũng là phát động vật cạnh thiên trạch thứ 3 đặc hiệu kỳ tài trước đưa điều kiện. Chỉ có đem 6 loại năng lực đều tăng lên đến cấp S, mới có thể lại lần nữa phát động kỳ tài dẫn xuất vật cạnh thiên trạch hoàn toàn mới hiệu quả. 1191 chương. Lần này kỳ tài phát động điều kiện hà khắc như vậy, đủ để thấy nó phát động về sau hiệu quả sẽ có bao nhiêu mạnh. Đem hết thể tổn thất cùng thu hoạch đều kiểm kê hoàn tất, từ giá lại đơn giản vẫn ăn một chút linh sinh miêu, cơ quan lão hủ cùng dung hòa tượng rùa các loại mấy cái linh thú. Trong vòng 3 tháng không có nuôi nấng bọn hắn, nguyên bản tổn phóng đồ ăn địa phương từ lâu trở nên sạch sẽ. Dung hòa tượng rùa một trận ủy khuất, bên cạnh rèn đúc phòng ngược lại là chất đống một chút vật thí nghiệm, trong đó cũng có mấy cái cao cấp ban thưởng vật cấp bậc tồn tại. Từ giá đơn giản kiểm tra một hồi, phát hiện cái này mấy món cao cấp ban thưởng vật đối với hắn mà nói tăng lên tác dụng không lớn, dứt khoát giữ lại xem như sử dụng thời toa vật liệu dự bị. Hắn mang tới một chút từ Triệu gia bảo khố đạt được vật liệu, ra hiệu dung hòa tượng rùa tự hành nghiên cứu, sau đó lại mệnh lệnh cơ quan lực sĩ đưa tới một chút mới lượng thức ăn thêm chút trấn an, lúc này mới rời đi cựu lê hồ. Liên tục tiến hóa hai cái năng lực, lệnh từ giã vốn là thân thể hư nhược lại lần nữa lâm vào mọi bệnh. Hắn từ trên giường tỉnh lại, rời đi phòng ngủ, hơi đảo mắt một vòng, lập tức thần sắc tối sầm lại. Chính như lúc trước lao đầu nói, hắn hiện tại ở vào Long Quốc Tuyết Thành, nơi này là Long Quốc dựa vào bắc biên cảnh chi địa, mùa đông độ ấm thấp nhất cực thấp. Bây giờ đã là tháng 11, cả tòa thành thị tuyết lớn đầy trời, cho dù thành thị người đã ở không trung, vẫn như cũ bày khắp tuyết sương, hàn khí bức người. Đôi này vợ chồng già nhà ở vào lệch góc chi địa, thuộc về trong thành thôn nơi hẻo lánh vị trí, là một tòa nhìn xem liền nhiều năm phần phòng gạch ngói. Phòng khách bên trong thả một chút đồ ăn, là lao hầu cho từ giã lưu lại, có một ít rau xanh cùng cơm, còn có một chút bọc thịt. Từ hoàn cảnh đến xem, lão nhân ra qua có chút gian khổ, trong nhà thịt có chút thưa thớt, lại nguyện ý vì hắn người xa lạ này chịu bên trên một bát canh thịt, đủ để gặp nó tâm địa thiện lương. Gian phòng chính giữa, trưng bày một chương chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung phía trên, một thiếu niên cùng vợ chồng già đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lệnh từ giã có chút ngoài ý muốn, thì là hai bên nhà ngói bên trong không có một ai, tựa hồ từng nhà đều đã ra ngoài công tác. Từ những phòng ốc này sử dụng vết tích đến xem, cũng đều là cùng kia đối vợ chồng già tuổi tác không sai biệt lắm lão nhân. Đặt ở di vãng, tuổi tác này lão giả trên cơ bản đều lấy dưỡng lao làm chủ, thỉnh thoảng ngồi ở trước cửa tán gẫu nói chuyện phiếm mới đúng. Từ một chút tản mát ở trước cửa ghế nằm, chỗ ngồi những vật này cũng có thể nhìn ra những thứ này vết tích. Có thể những thứ này dùng cho bông lòng hưu nhàn bận, lại tùy ý nhét vào các cửa nhà, từ cho bụi cùng chất đống vết tích đến xem, nên mới thả ở hơn một tháng khoảng chừng thời gian. Là nguyên nhân gì khiến cái này lão giả từ bỏ dưỡng lao sinh hoạt, ngược lại tại ở độ tuổi này còn cao cường hơn độ công tác? Từ ra nhắm lại mở mắt trở lại phòng ngủ, trong lòng đại khái có suy đoán, cái này nhất định cùng thành thị lên không có quan hệ, thậm chí vô cùng có khả năng cùng lao đầu trong miệng đề cập tới tuổi vương quân có quan hệ. Hắn đếm thử lấy điện thoại di động ra, ý đồ điều tra một chút nội dung. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, bởi vì từng cái thành thị ở giữa con đường, mạch điện, tuyến đường đều riêng phần mình cắt đứt cắt ra, dẫn đến nguyên bản internet đều đã không cách nào sử dụng, căn bản là không có cách liên hệ đến ngoại giới. Trong thành thị có lẽ đã dựng ra cùng loại lò cản ạ dễ nệ được thành thị nội bộ internet, nhưng lấy trước mắt hắn thủ đoạn, ít nhất cũng phải có tương ứng thiết bị mới có thể tiến hành càng thêm tỉ mỉ điều tra. Cao tốc suy nghĩ làm hắn lại lần nữa tiêu hao không ít thể lực, một cô ủ rũ rất nhanh đánh tới. Từ ra trở lại trên giường, rất nhanh liền ngủ thật say. Khi hắn lại lần nữa tỉnh lại, bên ngoài đã là đen kịt một màu, từ thời gian đến xem, đã là lúc chạm vào tối. Bên ngoài truyền đến rất nhỏ xào giao âm thanh, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, lao đầu và lao hầu đều đã trở về, ngay tại làm đồ ăn cùng bày ra bát đũa. Người đã tỉnh, mau tới ăn cơm. Lao đầu phất tay kêu gọi từ giã ngồi xuống, yếu ớt ánh đèn chợt trợn. Lao hầu bưng một bàn đồ ăn ngồi xuống, ngươi vừa thức tỉnh, cần bổ thân thể, ăn nhiều một chút. Từ giã từ trong thức ăn thấy được không ít thịt băm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây cơ hồ là lão nhân ra bên trong sau cùng một điểm thịt, vậy mà toàn bộ đều làm cho hắn. Tạ ơn. Hắn hướng phía hai người gật gật đầu, đem phần ân tình này đi lại, sau đó kẹp lên đồ ăn ăn ngấu nghiến. Lao hầu cười híp mắt nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu, ăn chậm một chút, trong nồi còn có. Trong mắt nàng giống như hiện lên hoài niệm chi sắc, thì thào thì thầm, ngươi cùng Hiên Nhi thật giống. Hắn trước kia lúc ăn cơm cũng là dạng này. Đề cập nơi đây, trong mắt của nàng hiện lên một tia khổ sở, không khỏi bôi thu hút nước mắt. Ở trước mặt người ngoài khóc cái gì khóc? Lao đầu trách cứ một tiếng, trong mắt nhưng cũng hiện lên thống khổ, lại không muốn để cho mình việc nhà ảnh hưởng đến từ giã. Nói chuyện ở giữa, trong phòng bóng đèn đột nhiên dập tắt. Lão đầu giống như là sớm thành thói quen giống như, xe nhẹ đường quen địa tử trong ngăn kéo lấy ra một đoạn ngọn nến, nhóm lửa đứng ở trên bàn. Hắn mang theo hãy náy nhìn về phía Từ Dã, hiện tại thành nội điện lực có hạn, mỗi ngày đều sẽ định thời gian cắt điện. Từ Dã đem trong chén đồ ăn đều nuốt xuống, than nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía hai người, xin hỏi, tòa thành thị này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tuổi quá một giáp lão giả, còn cần vất vả đi làm việc. Điện lực không đủ, thực hành điện lực quản khống. Đôi này vợ chồng già biến mất không thấy gì nữa hài tử. Lão giả trong miệng đề cập tới tuổi vương quân, quân phản kháng. Đây hết thảy đều tại chỉ hướng một cái kết luận, tòa này tuyết thành tựa hồ xa vào đến một loại trong hỗn loạn, hoàn toàn thoát ly vốn có chính phủ quản khống. Lão nhân từng đề cập qua Long Quốc, sớm đã không còn tồn tại, càng thêm có thể xác minh điểm này. Cho dù thành thị bỗng nhiên lên không, nhưng chính phủ thành phố cùng thủ thành người hẳn là còn ở. Trong miệng các ngươi tuổi vương quân cùng quân phản kháng lại là cái gì? Hắn nhìn thẳng lão giả, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Nghe nói lời ấy, mặt của lão giả sắc lập tức phát sinh biến hóa, nhìn ngươi mất trí nhớ thật rất nghiêm trọng, hoàn toàn quên đi mấy tháng trước phát sinh sự tình. Hắn than thở một tiếng, trực tiếp làm nói ra, đã từng chính phủ thành phố đã hoàn toàn sụp đổ, về phần trong miệng ngươi vị kia thủ thành người. Hắn thoáng một trận, đắng chát cười một tiếng, tại 2 tháng trước, liền bị tuổi vương giết chết. Từ đó về sau, toàn bộ tuyết thành đều đã biến thành tuổi vương tư nhân lãnh thổ. Chương 1798, hỗn loạn trật tự, tuổi vương sinh ra. Chương 1798, hỗn loạn trật tự, tuổi vương sinh ra. Lão giả nắm lấy ánh nến, đem qua đi 3 tháng phát sinh sự tình từng cái nói tới. 3 tháng trước, cũng chính là hư ma nghị hội, trước quan viên chính phủ, Hạ Vân đẳng tổng giám đốc, tứ đại gia tộc các loại phe thế lực công khai trực tiếp vào cái ngày đó buổi chiều, tòa này tuyết thành đột nhiên liền bắt đầu thăng lên không trung, biến thành hiện tại bộ dáng. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một điếu thuốc, rút một miệng lớn, khói mù lượn lờ ở giữa, phản phát hiện ra 3 tháng trước hình tượng. Tại lên không trước đó, thành thị trên không đã từng xuất hiện rất nhiều không gian thông đạo, bên trong còn có một số quái vật dã thú. Chính phủ thành phố phái người đem nhân viên tập trung tị nạn, chúng ta thôn người cũng đều được đưa tới một chỗ dưới mặt đất tị nạn sở. Nói thật, ở trước đó, ta căn bản không biết trong thành còn tu kiến có dưới mặt đất tị nạn sở. Về sau cũng không lâu lắm, thành thị thăng thiên, chúng ta cũng đều từ tị nạn sở rời đi, phát hiện người đã ở trên tầng mây. Chính phủ binh sĩ cùng bị kia thủ thành người tiền bối, tựa hồ đối với đây hết thảy cũng đều rất mê mang, nguyên bản những cái kia không gian thông đạo cùng từ bên trong chui ra ngoài quái vật cũng đều bị tiêu diệt. Chính phủ đối cái này hỗn loạn cũng là hoàn toàn không biết gì cả, thế là an bài chúng ta về nhà, cũng bắt đầu sửa gấp gãy mất mạch điện, internet cùng xuống nước hệ thống ống dẫn. Tại một tháng này trong lúc đó, chúng ta đều phát hiện thành thị đã cùng thế ngăn cách, căn bản không liên lạc được ngoại giới. Chính phủ đồng dạng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, trong lúc đó còn có mấy thú hư người cùng binh sĩ đếm thử ra ngoài, rời đi thành thị. Có thể những cái kia có thể bay ở không trung thú hư người, chỉ là vừa rời đi thành thị, năng lực phi hành liền bắt đầu mất đi hiệu lực, bị ép trở về. Lái máy bay binh sĩ cũng đang bay khỏi thành thị trước tiên liền nhận loạn lưu ảnh hưởng, cưỡng chế quay lại hạ cánh khẩn cấp. Có người nói thành thị bị mượn rủa, có người nói Long Quốc hỏng mất, đây là những cái kia ghê tởm hư ma thủ đoạn. Dù sao tại kinh lịch một tuần lễ nếm thử về sau, tất cả mọi người phát hiện một sự kiện, chúng ta toàn bộ đều bị vây ở tòa này không trung thành thị bên trong, ngăn cách, đã hoàn toàn không cách nào ra ngoài rồi. Từ Giã nhận rõ nghe lão giả lời nói, ánh mắt vi vi lấp lóe. Trên thực tế, tại lúc ấy loại kia khẩn cấp tình huống phía dưới, Hạ Vô hiệu trưởng đã tận chính mình có khả năng bảo vệ được Long Quốc, căn bản không có thời gian giảng thuật chi tiết. Nhưng đối với rộng rãi dân chúng mà nói, loại này không biết cảm giác sợ hãi, lại tại thời khắc bao vây lấy bọn hắn, lại tại hoàn toàn ngăn cách tình trạng dưới, tất nhiên sẽ phát sinh một chút không lý trí sự tình. Lao đầu gõ gõ khói bụi, lắc đầu, cái thứ hai tuần lễ, có dân chúng bắt đầu du hành bạo động, muốn hướng chính phủ đòi hỏi thuyết pháp. Người nhà của bọn hắn đều cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ, đối cái này đột nhiên tới hết thảy đều cảm thấy 10 phần sợ hãi. Chính phủ thành phố nội bộ cũng là rối loạn, thành thị trực tiếp lâm vào hỗn loạn. Đúng lúc này, vị yêu thú hư người tiền bối hiện thân, hướng dân chúng cam đoan tự mình sẽ dốc toàn lực tìm tới rời đi thành thị cùng những thành thị khác thành lập liên hệ phương pháp, lúc này mới lắng lại trận kia bạo động. Hắn dẫn đầu một chút nhân viên kỹ thuật tiến vào sở nghiên cứu tiến hành phong bế thức nghiên cứu. Đáng tiếc một tuần lễ qua đi, hết thảy như cũ không có chút nào tiến triển, lại bởi vì cùng những thành thị khác đoạn liên nguyên nhân, thành nội tài nguyên thiếu nghiêm trọng, vô luận là lương thực, điện lực vẫn là trình độ những vật này tư, đều đang nhanh chóng tiêu hao. Chính phủ thành phố nội bộ triển khai thảo luận, quyết định tập trung tài nguyên, tiến hành tập thể hóa phân phối, lấy cam đoan vật liệu vận chuyển. Thế nhưng tại trong quá trình này, nguyên bản chính phủ thành phố nội bộ một chút sâu mọt bắt đầu làm loạn. Lão đầu một tay lấy tàn thuốc trong tay bóp gãy, trong mắt lóe lên một vòng tức giận, bọn hắn muốn chiếm cứ trong đó đại bộ phận tài nguyên, đến cam đoan tự mình cùng người nhà giàu có. Tập trung tài nguyên trở thành bọn hắn lại phân phối thủ đoạn, trực tiếp để dân chúng dùng lượng điện, đồ ăn phân phối trên diện rộng hạ xuống. Mặc dù cũng có bộ phận quan viên phát giác được chuyện này, muốn tiến hành ngăn cản, nhưng bây giờ thành thị nguy cơ sớm tối, những quan viên kia nhóm đều nghĩ đến bo giữ mình, bảo toàn tự mình, thế là bộ phận này ý đồ ngăn cản quan viên, ngược lại đều bị đánh ép, lấy các loại danh nghĩa khu trục. Chính phủ thành phố nội bộ sinh ra hỗn loạn, dân chúng cũng tiếng oán than dậy đất, cảm giác tự mình nộp lên tài nguyên đều bị những quan viên kia chiếm thành của mình, thế là phát sinh lần thứ hai du hành kháng nghị. Chỉ bất quá lần này, những cái kia trên cơ bản đã lũng đoạn quyền lực sâu mọt nhóm, lại lấy tài nguyên phân phối làm đại giá, trực tiếp mệnh lệnh quân đội trấn áp những thứ này du hành dân chúng, trong lúc đó càng là chết không ít người. Những sâu mọt này người đầu lĩnh chính là đã từng chính phủ thành phố bí thư, cao cấp quan viên tuổi trẻ trung. Tại nó mệnh lệnh cùng các loại cao áp chính sách phía dưới, từng nhà tài nguyên đều bị hắn chỗ tập trung, tiến hành lại phân phối, lại là có thể duy trì thành thị vận chuyển, tất cả mọi người đến cưỡng chế lao động, xuống đến hơn 10 tuổi tiểu hài, lên tới ta loại này 6-70 tuổi lão nhân, đều không thể phòng ngừa. Chúng ta những thành thị này biên giới người, mỗi ngày muốn đi tiến hành đất cày loại lương, trong thành người thì phải đi tiến hành nhân lực phát điện, thu về rất rưởi, tu bổ đường ống các loại công việc. Cái thứ tư tuần lễ, một mực tại kiệt lực nghiên cứu rời đi thành thị phương pháp thủ thành người mưa rơi tiền bối rời đi sở nghiên cứu, đã nhận ra thành thị biến hóa, thế là trước tiên vọt tới chính phủ thành phố, muốn cho dân chúng đòi một lời giải thích. Có thể cái kia tuổi chó lại lừa gạt vị này thủ thành người, lấy ăn cơm giải thích làm lý do, cho vị tiền bối kia nuốt vào đặc chế dược vật, dẫn đến mưa rơi tiền bối thân chúng kỳ độc, bị nó đánh bại, trọng thương mà chết. Chờ một chút. Từ Giã bỗng nhiên nhíu mày đánh gãy, nheo mắt lại, nếu như ta nhớ không lầm, vị này mưa rơi tiền bối, nên là cái phong cảnh a. Tại gia nhập hư ma nghị hội về sau, Thiên Sách từng cấp cho qua một phần tình báo, bên trong ghi lại các đại thành thị thủ thành người tính danh cùng hình dạng, để tại bọn hắn âm thầm hành động không nên trêu chọc đến thủ thành người. Nếu như là phong cảnh, làm sao có thể bị chỉ là một cái cao cấp quan viên hại? Theo Hiên Nhi thuyết pháp, vị kia thủ thành người đích thật là phong cảnh không giả. Lao đầu than nhẹ một tiếng, mà cái kia tuổi chó, nguyên bản bẹn bẹn cái sơn cảnh, nhưng ở dần dần chiếm cư chính phủ quyền nói chuyện về sau, thông qua nội bộ chính phủ tồn trữ một chút đặc thù vật liệu, đột phá đến phong cảnh. Không chỉ có như thế, hắn còn lôi kéo được nguyên bản thành nội hai tên phong cảnh thú hư người, cùng nó cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau lừa giết, lúc này mới đem vị kia mưa rơi tiền bối lừa gạt đánh giết. Tự Lạc Vũ tiền bối sau khi chết, tuổi chó liền cũng không tiếp tục thêm che giấu, trực tiếp tự lập chính phủ mới, tự phong vị tuổi vương lấy tên đẹp muốn bảo vệ chúng ta, thủ động đến cùng Long Quốc chính phủ trùng kiến liên hệ. Còn lại quan viên cùng binh sĩ cũng đều bị hắn hứa hẹn đại lượng chỗ tốt, vì đó sử dụng, bị nó xưng là tuổi vương quân. Cũng chính là từ 2 tháng trước, mưa rơi tiền bối bỏ mình về sau, cả tòa Tuyết Thành đều thành tuổi chó tư nhân lãnh thổ. Ta nổ vào. Lão đầu đột nhiên giận đứng lên, hung hăng xì cục đàm, con chó kia đồ vật, căn bản chính là muốn bởi vì tự mình tư dục làm hoàng đế, muốn vũ lực áp chế, khống chế cả tòa thành thị. Chương 1799, mạch suy nghĩ cùng đầu mối, trang sách chi họa chương 1799, mạch suy nghĩ cùng đầu mối, trang sách chi họa thì ra là thế. Từ Giã như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, đối Tuyết Thành cục diện có hiểu rõ. Đơn giản tới nói, tại mất đi hợp pháp giám thị, tăng thêm dân chúng khủng hoảng, tài nguyên khan hiếm tình huống phía dưới, vị này tuổi vương bị dục vọng dẫn dắt, dã tâm bành trướng, ý đồ trưởng khống tòa thành thị này. Hiện nay, thủ thành người thân chết, tuổi vương phương diện có trọn vẹn 3 tên phong cảnh, cùng đại lượng quân đội tồn tại. Chỉ sợ trong thành cái khác thú hư người đều không thể chống lại, dù sao tòa thành thị này tuy là tới gần biên cảnh, nhưng lại cũng không phải là biên cảnh thành thị, thuộc về đất liền khu vực. Tuyệt đại bộ phận binh lực đều tập trung ở khoảng cách Tuyết Thành mấy trăm cây số bên ngoài hắc thành bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, tòa thành thị này thủ thành người chỉ có phong cảnh, mặc dù còn có 2 tên phong cảnh thú hư người tồn tại, lại đều bị tuổi vương sợ mời chào. Chỉ ít theo võ lực phương diện phía trên, tuổi vương đã trưởng không lấy toàn bộ thành thị. Vậy ngài trong miệng quân phản kháng lại là cái gì? Hắn thăm dò tính hỏi, muốn tìm hiểu ra càng nhiều tình báo. Trong thành còn có một số còn lại thú hư người, còn có trước đó bị khu trục quan biên, cũng không muốn nhìn thấy tuổi vương một nhà độc đại, dùng loại này bạo lực, độc tài phương thức trưởng không thành thị, nô dịch dân chúng. Lao đầu tiếp tục nói, cho nên tại thành thị chỗ sâu, dần dần sinh ra quân phản kháng. Quân phản kháng phần lớn đều là giáp tình giả, thực lực mặc dù không bằng tuổi vương quân, nhưng lại có một bầu nhiệt huyết, muốn tập kết nhân thủ, lật đổ tuổi vương thống trị. Quân phản kháng bên trong có người biết được thành thị thăng thiên nội tình, cho rằng Long Quốc cũng không diệt vong, chỉ là ngắn ngủi tính mất đi liên hệ, chỉ cần thủ vững trận địa, không bao lâu liền sẽ có trung ương người của chính phủ đến đây viện trợ. Nhưng bây giờ đã qua 3 tháng lâu, lại chậm chạp không có bất kỳ cái gì đáp lại, tất cả mọi người đối thuyết pháp này sinh ra hoài nghi, cho rằng Long Quốc có lẽ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bất quá dù vậy, những quân phản kháng này vẫn như cũ kiên định giải phóng Tuyết Thành mục đích, không ngừng cùng tuổi vương quân tiến hành đối kháng. Bọn hắn hoặc là chặn đường tuổi vương quân từ dân chúng trong tay lấy đi tài nguyên, đem nó phân phát cho sinh hoạt khó khăn người, hoặc là lặng yên phá hủy tuổi vương quân trận tuyến, suy yếu tuổi vương thực lực. Trong 2 tháng này, song phương đấu tranh cực kỳ kịch liệt. Tuổi vương quân không ngừng lệnh cưỡng chế thủ hạ quân đội, đối quân phản kháng triển khai truy sát, vì thế ngược lại là dính líu không ít người, cũng không ít quân phản kháng thành viên bị truy bắt. Đề cập nơi đây, bên cạnh rửa chén lao hầu đột nhiên lộ ra bi thương chi sắc, thân thể run lên. Cháu của chúng ta Hiên Nhi chính là quân phản kháng một viên, một mực tại thành nội tiến hành chống cự hành động. Lao đầu nghiền nát tàn thuốc trong tay, phun ra một điếu thuốc vòng, vì không liên lụy đến chúng ta, hắn đã cùng chúng ta đoạn liên 2 tuần. Liên quan tới trong thành tình huống, cũng là ta trước đó từ trong miệng hắn biết được. Lao hầu vô cùng lo âu lau lau nước mắt, cũng không biết Hiên Nhi hắn hiện tại đến cùng thế nào. Lao đầu cũng là mặt mũi tràn đầy sầu lo, ta lúc ấy đồng ý đem ngươi mang về, không chỉ có là bởi vì lao bà tử nàng mềm lòng, hay là bởi vì ta cảm thấy ngươi có thể sẽ là quân phản kháng thành viên, nghĩ đến ngươi có thể hay không biết Hiên Nhi sự tình. Chỉ tiếc ngươi đứa nhỏ này mất trí nhớ. Ai? Hắn nhìn qua trước mặt ảnh đến, trung điệp thở dài. Hiên Nhi cha mẹ của hắn đều là thú hư người, tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ vì bảo hộ dân chúng qua đời. Có thể hắn tại biết những chuyện này về sau, vẫn như cũ tinh thần trọng nghĩa 10 phần, muốn cùng ba mẹ của hắn đồng dạng trở thành thú hư người, hoàn thành bọn hắn chưa lại sứ mệnh. Mấy tháng trước, hắn mới vừa vặn đang thức tỉnh ngày bên trong đã thức tỉnh năng lực, thậm chí bị giác tỉnh giả học viện trúng tuyển, kết quả lại phát sinh loại chuyện này. Vì chống lại quỷ vương, hắn lựa chọn gia nhập quân phản kháng. Ai? Ta cùng mụ nội nó, căn bản cũng không khuyên nổi hắn. Hắn liền cùng cha của hắn năm đó đồng dạng cố chấp. Yên tâm đi, ta cảm thấy cháu của các ngươi trước mắt hẳn là còn chưa có xuất hiện nguy hiểm gì. Từ Giã nhẹ giọng mở miệng, đem suy đoán của mình kết quả nói ra. Nếu như hắn đã bị Tuổi Vương quân bắt lấy, hay là trong chiến đấu bỏ mình, lấy cái kia Tuổi Vương thủ đoạn, tất nhiên sẽ đối nó thân phận triển khai điều tra. Coi như hắn cùng các ngươi đoạn tuyệt liên hệ, chỉ sợ cũng có thể từ nguyên chính phủ kho số liệu bên trong tìm tới tình báo của hắn, hai người các ngươi khẳng định cũng sẽ bị truy bắt. Nhưng bây giờ các ngươi còn bình yên vô sự, cái này mang ý nghĩa hắn hẳn là vẫn còn an toàn, chỉ là trở ngại Tuổi Vương quân điều tra, không cách nào cùng các ngươi trùng kiến liên hệ. Nghe được lời nói này, lão đầu cùng lão hầu nhìn chăm chú một mắt, trong mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ, cảm thấy mười phần có đạo lý. Từ Giã lại vi vi cúi đầu, không có đem một loại khác khả năng nói ra. Nếu như hắn là quân phản kháng lãnh tụ, vì phòng ngừa thành viên bị bắt lúc bại lộ thân phận, ảnh hưởng đến nó người nhà hoặc là còn lại thành viên, tất nhiên sẽ có lưu đặc chế thủ đoạn, tại thời khắc mấu chốt đối tự thân tiến hành hủy dung, hay là dùng sức mạnh ăn mòn dung dịch hòa tan thân thể, hủy đi tự thân DNA. Nếu như hai người cháu trai dùng loại thủ đoạn này, đồng dạng sẽ không bị điều tra đến nó thân phận chân thật. Nhưng hắn cũng không đem khả năng này nói ra, xem như cho hai người lưu cái tưởng niệm. Tại ngươi khôi phục ký ức trước đó, trước hết ở chỗ này đi. Lão đầu đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Giã bả vai, chúng ta sức ăn nhỏ, nuôi một cái ngươi vẫn là dư sức có thừa. Hắn mặt lộ vẻ tiêu dung, giống như đối Từ Giã chỗ suy luận ra kết quả hết sức hài lòng, mấy ngày lo lắng cuối cùng có hy vọng. Rất nhanh, ngọn nến sắp đốt hết, Từ Giã về tới phòng ngủ một lần nữa nằm xuống, nhìn qua đen như mực trần nhà, trong mắt tràn đầy phức tạp. Long Quốc hiện tại loại tình huống này, có thể nói là hắn một tay tạo thành. Hắn ra tốc tứ đại gia tộc sụp đổ, sớm cắt đứt cái này khối u, đem thùng thuốc nổ sớm dẫn bạo, khiến Hạ Vô Hiệu trưởng bị ép sử dụng loại thủ đoạn này đến bảo hộ Long Quốc. Từ khách quan góc độ, hắn không thể không thừa nhận, tuy nói thời gian có hạn, nhưng nếu như hắn có thể mạnh hơn chút nữa, chuẩn bị lại phong phú một điểm, có lẽ liền có thể phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Bất quá Từ Giã xưa nay không là nghĩa viện vương người, đã sự tình đã phát sinh, vậy hắn nhất định phải mau chóng thích ứng, cũng coi đây là tiền đề triển khai kế hoạch sau này. Muốn chấp hành bước kế tiếp, nhất định phải trước hết để cho Long Quốc khôi phục. Kể từ đó, tìm tới có thể kết nối các thành thị phương pháp, liền rất là trọng yếu. Nếu muốn tìm tới phương pháp, nhất định phải đại lượng tài nguyên. Mà những tư nguyên này, trước mắt đều nắm giữ tại vị kia Tuổi Vương trong tay. Nói cách khác, ta nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp đem cái này Tuổi Vương xử lý, mới có thể tìm tới thủ đoạn rời đi tòa thành thị này. Nhưng nếu là đối phó Tuổi Vương, ta nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp tu bổ linh hồn, khôi phục nguyên bản cảnh giới. Hắn chỉ dùng dây lát công phu, liền làm rõ hiện trạng, chế định ra tương ứng phương án. Lấy trước mắt hắn chỉ có thể phát huy ra sơn cảnh thực lực, muốn đồng thời đối phó ba tên phong cảnh, quả thực có chút khó khăn, chớ nói chi là còn có đại lượng binh sĩ vì đó sử dụng. Nhưng liên quan tới tu bổ linh hồn tình huống, trước mắt hắn còn không có đầu mối. Chờ một chút. Đầu mối. Từ Giã đột nhiên linh quang lóe lên, trong lòng hơi động, lập tức từ cựu lê hồ bên trong lấy ra một trang giấy. Đây là lúc trước Đường Đàm trong quyển nhật ký cái kia vài trang trống không trang sách bên trong một tờ. Hắn nếm thử đem năng lượng rót vào trang sách bên trong. Trong chốc lát, trang sách tản mát ra vẻ trắng nhàn nhạt. Nguyên bản không có vật gì trang sách, lại giờ phút này nổi lên một bức họa. Kia là một tòa tháp cao. Chương 1800, các ngươi nơi này, ẩn dấu người. Chương 1800, các ngươi nơi này, ẩn dấu người. Sớm tại Từ Giã đem quyển nhật ký thu hồi, cũng gặp được Triệu Bành về sau, liền biết được mấy tờ này tàn trang chân chính tác dụng. Mấy tờ này tàn trang đều là siêu thoát thời gian tạo vật, có được ghi chép tương lai cùng sửa hiện thực tác dụng. 1121 chương, nói cách khác, khi hắn cần vật gì đó thời điểm, tàn trang phía trên liền sẽ báo trước tương lai, cho hắn trả lời. Tại hắn quan sát trước đó, họa bên trong sự vật có lẽ cũng không tồn tại. Nhưng khi hắn bắt đầu quan sát một khắc kia trở đi, quá khứ tương lai nhân quả liền bị ký kết, bởi vậy mới có thể từ trống không trạng thái hiện ra họa bên trong sự vật. Họa bên trong hết thảy đều là tất nhiên, đồng thời cũng là bởi bị quả, là chú định phát sinh sự tình. Đến tận đây, trong tay hắn còn lại tàn trang còn thừa lại 7 trang. Từ Giã ngắm nghĩa này tấm vẽ tay thác cao, biết được nó nhất định cùng tu bổ linh hồn hắn có quan hệ. Nói cách khác, tu bổ linh hồn mấu chốt vật liệu hoặc là giáp bảo, hay là người, liền tồn tại ở tòa này trong tháp cao. Tòa này tháp cao hắn cũng không nhận ra, cũng không biết có tồn tại hay không tại tòa này tuyết thành bên trong. Được rồi, ngày mai hỏi một chút xem đi. Hắn không có quá nhiều để ý, thân thể cảm giác mệt mỏi truyền đến, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Làm Từ Giã lại lần nữa mở to mắt, bên ngoài vẫn là đen kịt một màu, ngoài phòng lại truyền đến vợ chồng ra bận rộn thanh âm. Giờ phút này chính là 6 giờ sáng nhiều, mùa đông buổi sáng trời còn chưa sáng, cho dù thân ở trong phòng vẫn như cũ cảm nhận được một cô ý lạnh. Hắn xoay người mà lên, rất nhanh liền bị lao đầu phát hiện, kêu gọi hắn rửa mặt ăn cơm. Trên bàn cơm, Từ Giã lấy ra vẽ có tháp cao trắng giấy, nắm lấy ánh nến đưa về phía lao đầu. Ngài đối tranh này bên trên tháp nhưng có cái gì ấn tượng? Tháp cao. Lao đầu tiếp nhận họa, đối ánh nến nhíu mày, gian nan biệt thức, rất nhanh liền nhíu mày, đây không phải tuyết tháp à? Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Hắn đem họa đưa về, đây chính là tuyết thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Trước kia tuyệt đại đa số du khách đến chúng ta thành thị du lịch thời điểm đều sẽ đi nơi này check in. Đây là thời cổ đế vương chỗ ở cũ, là cái nào đó đế vương nghỉ mát lúc sở kiến, một mực bảo tồn cho tới bây giờ. Từ Giã hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới tu bổ linh hồn địa phương vậy mà liền tại dưới chân tòa thành thị này. Hắn đối với Long Quốc các nơi địa lý phong mạo mười phần hiểu rõ, nhưng đối với mỗi tòa thành thị nơi đó phong thổ lại biết rất ít, nhất là từng cái thành thị điểm du lịch, hắn càng là hỏi gì cũng không biết. Đây là người mất trí nhớ trước vẽ, hay là người khác tặng cho ngươi? Lão đầu vẫn như cũ đem Từ Giã nhận định là mất trí nhớ, Từ Giã nhưng lại chưa đối với cái này quá nhiều giải thích. Bất quá lão đầu cũng chưa truy vấn ngọn nguồn, chỉ là tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn đi vào tuyết này tháp lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ đi. Tuyết này tháp trước kia còn là mang tính tiêu chí cảnh điểm, ai cũng có thể vào đi dạo. Có thể từ khi Tuổi Vương cầm quyền đến nay, cả tòa tháp đều bị hắn chiếm thành của mình, trở thành địa bàn của hắn, thậm chí bản thân hắn đều ở tại bên trong. Hiện tại tuyết tháp phụ cận 24 giờ đều có Tuổi Vương quân tuần tra, căn bản không có khả năng tới gần. Không chỉ có như thế, hắn nhìn Từ Dã một mắt, nếu như trên người ngươi không có Tuổi Vương ban phát chứng minh thân phận, chỉ sợ liên thành đều vào không được. Chúng ta nơi này ở vào ngoại ô, nội thành khu vực vì phòng ngừa quân phản kháng, đều là nghiêm phòng tử thủ, người bên ngoài muốn đi vào cũng không dễ dàng. Không biết ngươi mất trí nhớ trước đó, trên người có không có cái này giấy chứng nhận? Từ Dã lắc đầu, sắc mặt trở nên có một chút nghiêm trọng. Đối với hắn mà nói, muốn chui vào thành nội cũng không phải vấn đề gì. Chỉ là nếu như vị kia Tuổi Vương thật ở tại tuyết trong tháp, vậy hắn muốn chui vào tòa tháp này, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ thân phận, nếu như hắn bị Tuổi Vương quân vây quanh, lấy trước mắt sơn cảnh thực lực, nhưng không cách nào ứng đối mấy cái kia phong cảnh. Đang lúc hắn trầm ngâm thời khắc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến chói hai chiêng đồng âm thanh. Chiêng đồng âm thanh xé nát mở tối thiên cung, gần như chỉ ở vang lên sát na, bên cạnh bàn lao đầu cùng lao hầu liền sắc mặt biến, thần sắc bối rối địa đứng người lên. Bọn hắn làm sao lại hôm nay đến? Không nên còn có 5 ngày thời gian sao? Nguy rồi, tiểu tử còn ở nơi này, nếu như bị bọn hắn phát hiện, khẳng định sẽ đề ra nghi vấn thân phận của hắn. Hai người cấp tốc đứng dậy, lao hầu hốt hoảng đem trên bàn Từ Dã bắt đũa, cùng nơi xa cháu trai chụp ảnh chung thu hồi, lao đầu thì lôi kéo Từ Dã trong chiều phòng đi đến. Hắn cấp tốc nhấc lên một cái cũ nát sứ bạc, ra hiệu Từ Dã chui vào, Tuổi Vương quân muốn tới, ngươi trốn ở chỗ này, ngàn vạn không thể bị phát hiện. Chói hai chiêng đồng âm thanh càng ngày càng gần, Từ Dã gật gật đầu, chui vào trong bạc. Lao đầu cấp tốc đem bên cạnh rổ, đồ ăn buồn các loại đống đồ lộn xộn đặt ở sứ bạc chung quanh, hình thành che đậy. Cùng lúc đó, cổng truyền đến dồn dập gõ cửa âm thanh, nương theo lấy một trận không nhịn được tiếng giống, Tuổi Vương quân thu lấy vật tư, nhanh chóng mở cửa. Lao đầu bối rối đem hết thảy đều loay hoay hoàn tất, lúc này mới hướng phía đại môn đi đến. Từ Dã đầu ngón tay gảy nhẹ, lập tức ở chỗ bí mật tại sứ bạc phía trên đánh ra một cái hố, vừa lúc có thể xuyên thấu qua cửa sổ quan sát được bên ngoài viện tình huống. Phanh, đại môn bị trùng điệp đá băng, vừa mới chuẩn bị đi mở cửa lão đầu không có chút nào phòng bị bị cửa đụng ngã, che ngực ngã trên mặt đất. Mấy cái thân mang màu xám chế phục binh sĩ, không kiên nhẫn đi đến, chói mắt đèn tin chiếu sáng cả biệt tử, chiếu sáng lao đầu khô gầy chật vật thân hình. Cầm đầu sĩ quan lạnh lùng nhìn xem trên đất lao đầu, dù như thế nào lâu như vậy, các ngươi vừa mới đang làm gì? Ông, thật có lỗi. Lao đầu nhịn đau bỏ lên, mạnh gạt ra một vòng tiếu dung, ta đi đứng không tiện, vừa mới mở cửa chậm một điểm. Hừ. Sĩ quan hừ lạnh một tiếng, các ngươi vật tư đâu, làm sao không nói trước chuẩn bị kỹ càng? Lao đầu có giận không dám phát tác, chỉ có thể buông thõng đầu, miễn cưỡng vui cười, lần này làm sao sớm lâu như vậy, chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Còn xin ngài lại thư thả mấy ngày. Vừa nói, hắn một bên tiến đến phía trước, từ trong ngực lấy ra một bao chính mình cũng không nỡ hút thuốc lá, ý đồ đưa ra. Ba, trong tay hắn khói bị sĩ quan một bàn tay đập xuống, toàn bộ tay đều bị quất bay, trở nên đỏ bừng. Người đây là tại hối lộ, hiểu chưa? Sĩ quan lạnh lùng nhìn xem hắn, một cước dẫm tại hộp thuốc lá kia bên trên, trực tiếp đem còn chưa xé mở đóng gói khói trực tiếp dẫm xẹp. Lao đầu trong mắt lóe lên một vòng đau lòng, còn chưa tới kịp mở miệng, sĩ quan liền không nhìn hắn, chỉ hướng phía trước, lục soát, đem tất cả vật tư đều lấy ra. Phía sau hắn binh sĩ lập tức xâm nhập trong phòng, đem cửa ra vào lao hầu đẩy lên một bên, cấp tốc bắt đầu kiểm điểm vật tư. Trong nhà tồn phóng một chút đồ ăn, mắt trần có thể thấy thịt, cùng bộ phận than đá, đào móc khai thác khoáng thạch. Cơ hồ tất cả sinh hoạt vật tư đều bị này quần binh sĩ tìm kiếm ra, cấp tốc thu nạp. Cầm đầu sĩ quan lạnh lùng nhìn xem cái này ít càng thêm ít vật tư, nhíu mày, đem mấy cây ngọn nến ném ra, lại vung ra mấy tiết phẩm tướng không tốt đồ ăn, thịnh ra một túi nhỏ gạo. Sau đó, hắn liền ra hiệu thủ hạ đem còn lại vật tư đều chứa vào. Lao đầu đỡ dậy lao hầu, vung thong đầu, thân thể lại bởi vì phẫn nộ run không ngừng. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, trong thành vật tư khẩn trương, thu lấy vật liệu thời gian sớm. Sĩ quan cười lạnh nhìn về phía lao đầu, các ngươi chỉ cần cố gắng công tác, những vật tư này vẫn là sẽ bình quân phân phối cho các ngươi. Nếu như không có Tuổi Vương đại nhân, tòa thành thị này đã sớm hỏng mất, các ngươi hẳn là lòng mang cảm kích. Hắn trong phòng tuần sát một vòng, ánh mắt chợt chú ý tới trên bàn còn chưa ăn xong đồ ăn, cũng bị lao hầu sớm đặt ở trong ao, đến từ Dã bát đũa phía trên. Trong chốc lát, mắt hắn híp lại, nguy hiểm quang mang hiện lên, như là diều hâu giống như tiếp cận lao đầu, thanh âm băng lãnh, các ngươi nơi này, ẩn giấu người. Chương 1801, vào thành tư cách, liền từ trên người các ngươi lấy a. Chương 1801, vào thành tư cách, liền từ trên người các ngươi lấy a. Lao đầu trong mắt lóe lên một vòng bối rối, lại cố giả bộ trấn định, gạt ra một vòng tiêu dung, giấu người. Có ý tứ gì? Trong nhà này liền cùng ta lão thái bà hai người. Hai người, dùng ba bộ bát đũa. Quân đoàn xài bước đi vào bên bờ ao một bên, cười lạnh mở miệng. Đây là đêm qua bát đũa, còn chưa kịp tẩy, hôm qua lão thái bà thân thể không tốt, cho nên chỉ có ta một người đang dùng cơm. Lao đầu đội vàng giải thích nói. Có đúng không? Sĩ quan cầm lấy trong ao bát đũa tưởng tận xem xét, đột nhiên đem bát đập nát, trực tiếp hướng bên cạnh đi đến, đột nhiên đẩy ra Từ Dã trước đó ngủ phòng. Lao đầu cùng lao hầu lập tức trong lòng căng thẳng. Bọn hắn bèn bèn tới kịp đem Từ Dã bát đũa bỏ vào nước ao, nhưng căn bản không có thời gian đi chỉnh lý phòng. Nếu là Từ Dã ngủ vết tích bị phát hiện, sĩ quan quét mắt gian phòng này, lại phát hiện giường bằng phẳng phủ lên một chương chăn mền, trong phòng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh hoạt vết tích. Hắn nhíu mày, nhìn về phía chăn mền. Đèn tin chiếu xạ phía dưới, tầng này trên chăn còn có một tầng nhàn nhạt cho bụi, hoàn toàn không giống như là có người ở qua bộ dáng. Từ Gia bình tĩnh cảm giác tình huống bên ngoài. Sớm tại lao đầu xô đẩy lấy hắn tiến vào căn này buồng trong thời điểm, hắn liền dự đoán đến tất cả tình huống, dùng sửa chữa tay phòng đối diện từ nội bộ tiến hành điều chỉnh, đem tất cả vết tích đều xóa đi. Lao đầu cùng lao hầu cũng phát hiện trong phòng tình huống, treo lên tâm buông xuống, tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Báo cáo, trong phòng không có những người khác tồn tại. Đúng lúc này, binh lính còn lại cũng nhao nhao từ viện từ nơi hẻo lánh bên trong trở về, cao giọng báo cáo. Chỉ có sĩ quan kia cao mày, vẫn như cũ không yên lòng tuần sát một vòng, đột nhiên tại có dấu từ giã sứ bạc bên cạnh dừng lại. Trong này là cái gì? Hắn nhàn nhạt hỏi. Đây là cái phá sứ bạc, trước kia chứa thái dụng, hiện tại bên trong cái gì đều không có thả. Lao đầu đội vàng mở miệng, khẩn trương nắm lấy nắm đấm, lòng bàn tay xuất mồ hôi. Sứ bạc phụ cận sớm có binh sĩ điều tra qua, nhưng cái này sứ bạc thật sự là quá phá, bên cạnh còn chất đống lấy tạp vật, hoàn toàn không giống như là còn có đồ vật dáng vẻ. Sĩ quan lại từng bước một đi vào sứ bạc, đem bên cạnh tạp vật đẩy lên một bên, vén lên cái nắp, đột nhiên túi người nhìn xuống dưới đi. Lao đầu trái tim phảng phất nâng lên cổ họng. Nhưng rất nhanh, sĩ quan liền đem cái nắp một lần nữa đắp lên, lạnh lùng quay đầu, nếu như trong tay các ngươi có quân phản kháng tình báo, tốt nhất mau chóng báo cáo. Nếu như bị ta biết, các ngươi tự mình chứa chấp quân phản kháng, các ngươi hẳn phải biết hạ chẳng như thế nào. Dứt lời, hắn liền dẫn binh lính sau lưng quay người rời đi, nơi xa lại lần nữa vang lên chói hai chiêng đồng âm thanh. Bịch, lão đầu dừng bước, té ngã trên đất, khẩn trương miệng lớn thở lên khí. Lão đầu tử, người không sao chứ? Lão hầu đội vàng đỡ dậy, trong lòng đồng dạng có chút chưa tỉnh hồn. Lão đầu giữ vững thân thể, vội vàng chạy đến sứ bạc bên cạnh, cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện bên trong đen kịt một màu, coi là thật cái gì cũng không có. Đang lúc hắn hoang mang kinh ngạc thời khắc, một tầng để chân bỗng nhiên bị nô lên, từ giã xuất hiện tại sứ bạc dưới đáy. Thân thể của hắn cơ hồ cuộn thành một đoàn, rút nhỏ mấy lần. Giờ phút này xương cốt phát ra răng rắc tiếng vang, hắn lại bắt đầu tại chỗ bành trướng trong nháy mắt khôi phục nguyên bản hình thể. Ngươi, lão đầu miệng há thành ó hình, nửa ngày nói không ra lời. Đây là năng lực của ta. Từ giã ôn hòa cười một tiếng, từ trong bạc nhảy ra, tay phải bắn ra, tổn hại sứ bạc lập tức khôi phục nguyên dạng, ta là giác tỉnh giả. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn lấy sửa chữa tay đem sứ bạc dưới đáy chữa trị đến đỉnh đầu, tự thân thì thao túng xương cốt cùng huyết nhục hoàn thành xúc cốt thuật cuộn mình giấu ở dưới đáy. Bởi vì tia sáng mở tối duyên cớ, từ sĩ quan kia thị giác đến xem, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, không thể phát hiện hắn giấu ở phía dưới. Quả nhiên, ta liền biết tiểu tử ngươi không phải thường nhân. Lao đầu lộ ra vẻ hưng phấn, dùng sức méo méo từ giã bà bay. Một bên lão hầu lại có vẻ phá lệ bị thương, bọn hắn đem chúng ta tổn lương toàn bộ lấy đi. Nếu như chỉ có chúng ta coi như xong, tiểu tử còn trẻ như vậy, còn lại lương thực mới có thể ăn mấy ngày. Tuổi Vương Minh trên mặt nói là tài nguyên chủ tính chung, tập thể phân phối, đem từng nhà tài nguyên tập trung. Trên thực tế, những tư nguyên này đầu to đều bị hắn phân cho thủ hạ, thân tín cùng chính phủ mới cao tầng. Những cao tầng này ăn ngon uống say, phân phối cho còn lại dân chúng, lại chỉ còn lại một nửa không đến, chỉ có mỗi ngày lao động mới có thể đổi lấy miễn cưỡng sinh tồn sinh hoạt vật tư. Lần này sớm thu lấy vật tư, trực tiếp để vợ chồng già vốn cũng không giàu có gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Muốn thu hoạch càng nhiều vật tư, nhất định phải hướng Tuổi Vương thần phục, chứng minh giá trị của mình. Cái này cũng dẫn đến Tuổi Vương quân số lượng càng ngày càng nhiều, trong thành cơ hồ 8 thành nhân tài đều bị tập trung đến Tuổi Vương thủ hạ, mặc kệ sử dụng. Tới đối đầu, ý đồ phản kháng Tuổi Vương quân người liền càng ngày càng ít, dân chúng căn bản không có lực lượng lại đi phản kháng. Không cần lo lắng cho ta. Từ Giã lại bình tĩnh nhìn xem hai người, ôn hòa an ủi, tay phải mở ra. Trong chốc lát, trước mặt hắn trên bàn lập tức xuất hiện đại lượng ăn thịt cùng tươi mới rau quả. Trải qua ngắn ngủi 2 ngày ở chung, hắn đã xác nhận đôi này vợ chồng già là tâm địa thiện lương người. Cho dù tại vừa mới loại kia cảnh hiểm nguy, bọn hắn đều không có nghĩ qua bán tự mình, thậm chí tài nguyên bị lấy đi về sau, trước tiên cân nhắc vẫn có thể không thể nuôi sống hắn, cũng không đem hắn xem như gánh vác. Làm có ơn tất báo người, Từ Giã đương nhiên sẽ không tiếp tục che lấp, trực tiếp đem cựu lên hồ bên trong cất giữ một chút dự bị nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Tại trong bầu thế giới, đồ ăn có thể lâu dài giữ tươi, cho dù hắn lâm vào lô đen 3 tháng lâu, những thứ này nguyên liệu nấu ăn cũng chưa thối giữa xấu. Cái này, lao đầu cùng lao hầu đều mặt lộ vẻ giật mình. Nhiều như vậy thịt cùng rau quả, bọn hắn đã mấy tháng đều chưa từng thấy qua. Rất nhanh, lao đầu liền lập tức gấp giọng mở miệng, ngươi mau đưa cái này thu lại, đừng bị người khác nhìn thấy. Nếu là có người cử báo, những thứ này đều phải xung công. Hiện tại thế cục khẩn trương, ngươi nhanh giữ lại tự mình ăn. Nhưng khi hắn quay đầu thời khắc, bên cạnh chỗ nào còn nhìn thấy Từ Giã thân ảnh, chỉ có một tờ giấy chậm rãi bay xuống. Lão giả tiếp nhận tờ giấy, phía trên siêu siêu mẹo mẹo viết một hàng chữ, đa tạ đoạn này thời gian chiếu cố. Ta đã tìm được vào thành phương pháp, nếu như có thể mà nói, ta sẽ nếm thử tìm tới cháu của các ngươi, để hắn cho các ngươi báo bình an. Hắn cùng lao hầu nhìn chăm chú một mắt, siết chặt trong tay tờ giấy, ánh mắt lấp lóe, sau đó đều nắm chặt hai tay, tại chỗ vì Từ Giã cầu nguyện. Bọn hắn mặc dù không biết Từ Giã đến cùng là lai lịch gì, nhưng lại có thể minh bạch, thiếu niên này tâm địa thiện lương, cùng bọn hắn cháu trai 10 phần giống nhau. Hai người bọn họ duy nhất có thể làm, chính là cầu phúc thiếu niên này có thể bình yên vô sự, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chiêng đồng tiếng vang, sĩ quan dẫn theo binh lính sau lưng, khiêng mấy cái chứa vật liệu bao tải, trực tiếp hướng phía thành nội đi đến. Ven đường thôn xóm vật tư đều bị bọn hắn vơ vét một mạch, có thể nói là thắng lợi trở về. Nào đó ngọn sớm đã dập tắt mấy tháng đèn đường phía trên, Từ Giã bình tĩnh ngồi xổm ở phía trên, quan sát từ chân mình hạ đi qua một đoàn người, khóe miệng khẽ nhếch. Vào thành tư cách, liền từ trên người các ngươi lấy đi. Cậy vào thân phận, tùy ý khi nhục người khác thời điểm, các ngươi hẳn là cũng sớm đã làm ra tương ứng giác ngộ. Đúng không? Chương 1802, lẫn vào trong thành, Tuyết Tháp. Chương 1802, lẫn vào trong thành, Tuyết Tháp. Đám phế vật này, thời gian dài như vậy, liền thu hoạch như thế điểm vật tư. Trên đường, một tên binh lính nhìn xem cái túi trong tay, khinh thường mở miệng. Bọn hắn chỗ thu lấy vật tư, là quanh mình các thôn dân mỗi ngày lao động đoạt được. Vì có thể thu hoạch đến đủ nhiều tài nguyên, tuổi vương mệnh lệnh Tuyết Thành tất cả 15 tuổi trở lên người mỗi ngày đều cần lao động. Giống như là ngoài thành vùng ngoại thành thôn xóm thôn dân phụ cận, không chỉ cần phải lao động, đào hái tài nguyên, còn phải ra ngoài đi săn, tìm kiếm vật tư. Dù sao thăng lên tiên không chỉ có là Tuyết Thành, còn có Tuyết Thành quanh mình sông núi rừng rậm. Sớm định ra cách mỗi một tháng, đều sẽ tập trung chủ tính chung một lần khai thác cùng công tác đến vật tư, cũng lại căn cứ người cống hiến bình quân phân phối cho mỗi nhà mỗi hộ. Nhưng lần này lại trước thời hạn mấy ngày. Nếu không phải đám kia quân phản kháng đem chúng ta vật tư chiếm, lần này cũng không cần sớm nhiều ngày trôi qua như vậy. Một tên khác binh sĩ hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên cũng đối cái này sớm mấy ngày việc cần làm cảm thấy bất mãn. Quân phản kháng bên trong đống nhiên toát ra mấy cái lợi hại ra hỏa. Cũng may tuổi vương đại nhân tự mình xuất thủ, đem bên trong một người cầm xuống, chỉ tiếc vẫn là cho những người khác chạy. Bên cạnh binh sĩ than nhẹ một tiếng, hồi tưởng lại mấy ngày trước kinh lịch. Được rồi, đều lên tinh thần một chút. Cầm đầu sĩ quan quát lạnh một tiếng, ngăn trở thủ hạ chuyện phiếm, nhanh chóng trở về, chúng ta còn có nhiệm vụ mang theo. Rõ. Những người còn lại nhao nhao đáp. Bởi vì thôn xóm phụ cận con đường gập ghềnh, bọn hắn cố ý dừng xe ở bên ngoài. Chợt tại lúc này, đỉnh đầu đèn đường đống nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Ai? Cầm đầu sĩ quan trong nháy mắt đẩy ra năng lượng, sơn cảnh uy năng hiển lộ, đột nhiên ngẩng đầu, lại vẹn vẹn nhìn thấy một chiếc sớm đã dập tắt đèn đường. Không hiểu cảm giác bất an tại trong lòng hắn phun trào, cấp tốc từ bên hông rút ra trường đao, cũng không quay đầu lại quát, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, kiểm tra bốn phía. Có thể hắn nói hô lên đi đến giây, lại không đạt được bất kỳ đáp lại. Ta tại nói chuyện với các ngươi, không nghe thấy. Hắn đột nhiên quay đầu, lại con ngươi co bảo, hái nhiên ổn định ở tại chỗ. Một đoạn huyết đao không có chút nào âm thanh địa chống đỡ tại hắn mi tâm. Từ giã du nhiên mà đứng, ở sau lưng hắn, cái kia vài tên binh sĩ toàn bộ ngã trên mặt đất, ngực các mở một cái hố, đều bị đánh giết. Ba cái vấn đề. Từ giã thần sắc du nhiên, bình tĩnh nhìn trước mắt sĩ quan. Cho dù hắn hiện tại cũng chỉ là sơ cảnh, có thể hắn đối với năng lực lý giải, mấy năm kinh nghiệm chiến đấu, căn bản không phải trước mắt tên này sĩ quan có thể so sánh. Trên thực tế, tên này sĩ quan nguyên bản thậm chí ngay cả quân nhân đều không phải, chỉ là thành nội một tên sơn cảnh giác tỉnh giả, cố ý tìm nơi nương tựa tuổi vương, lúc này mới đạt được chuyện này. Mồ hôi lạnh tòng quân quan cái chán nhỏ xuống, một cỗ sắp gặp tử vong cảm giác sợ hãi quét sạch toàn thân, bờ môi trắng bệnh, động cũng không dám động. Vấn đề thứ nhất, nói cho ta tuổi vương quân tất cả quân lực, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. 10, 9. Từ ra không chút nào cho đối phương suy nghĩ thời gian, trực tiếp ép hỏi. Sĩ quan kịp phản ứng lúc đã qua 2 giây, cầu sinh dục vọng làm hắn không chút do dự nhanh chóng mở miệng, "Tuổi Tuổi vương quân nội bộ tổng cộng có 5 cái hoạch tâm bộ đội, tổng cộng nhân số 2000 người. 1000 tên binh lính bình thường, 800 tên thạch cảnh cùng nham cảnh hỗn hợp giáp tỉnh giả bộ đội, còn có ước chừng 200 danh sơn cảnh, cùng tuổi vương, âm ngục, thú ngự ba vị đại nhân, bọn hắn đều là phong cảnh. Ở đây phía dưới, toàn bộ Tuyết Thành nguyên bản bộ đội, cảnh sát cùng các loại cơ quan chính phủ đều thuộc về tuổi vương đại nhân quản lý, bộ phận này nhân số ước chừng có 10 vạn người." Từ giã nhàn nhạt nhìn xem sĩ quan, suy nghĩ nó lời nói, đối trong thành binh lực có đại khái hiểu rõ. Tuyết Thành làm lâm cảnh thành thị, ở lại nhân khẩu số lượng kém xa đất liền, trong thành thường trụ nhân khẩu chỉ có khoảng 5 triệu người. Có thể cái này 5 triệu người bên trong, tuyệt đại đa số đều là người bình thường, không có chút nào trói gà chi lực. Lúc trước sách phía dưới, hoàn toàn chính xác chỉ cần mấy ngàn giáp tỉnh giả cùng 10 vạn bộ đội bình thường, liền có thể đối thành thị hoàn thành trường khống. Vấn đề thứ hai, tuổi vương bình lúc phạm vi hoạt động là cái gì? Từ giã nhàn nhạt hỏi. Sĩ quan không chút nghĩ ngợi nói, tuổi vương đại nhân ngày bình thường đều ở tại Tuyết Tháp bên trong, nhưng mỗi tuần đều sẽ có 2 ngày đi chính phủ thành phố cao ốc tiến hành làm việc và hội nghị. Ngẫu nhiên sẽ còn đi tự mình hạ thăm. Hạ thăm? Từ giã cười lạnh một tiếng, đối với cái này khịt mũi coi thường. Tuổi vương rất hiển nhiên là đang làm dáng, lừa gạt dân chúng bình thường, dùng cái này đến vững chắc tự thân quyền lực. Vấn đề thứ ba. Từ giã nhẹ nhàng mở miệng, vừa mới ở trong thôn, ngươi tại sao muốn tùy ý đá vị lao giả kia? Lao giả? Sĩ quan khẽ giật mình, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, ngươi? Phốp thử, hắn lời còn chưa nói hết, đầu liền bay lên cao cao, huyết dịch báo tố ra. Những thứ này phun ra huyết dịch, đang áp sát từ giã trước mặt lúc đều dừng lại, hóa thành một vòng màn máu rơi xuống. Hắn tiện tay đem trong tay huyết đao tán đi, tiếp nhận sĩ quan chết không nhắm mắt đầu, nhàn nhạt mở miệng, ta người này à, có ơn tất báo, ngươi đã hắn, vậy ta giết ngươi, hẳn là hợp tình hợp lý, đúng không? Từ giã nhàn nhạt nhìn phía sau thi thể đầy đất, tay phải bung lên, đem trộm tiên thủ sáo mang theo trên tay, trước mặt cũng xuất hiện đối ứng số lượng mấy cố khối lỗi. Tiếp xuống, liền dựa vào thân phận của các ngươi vào thành. Tuyết Thành, nội thành khu, nguyên bản cao tốc thông đạo, cùng các loại vào thành cửa hải chỗ, sớm đã có đại lượng binh sĩ nghiêm phòng tử thủ, kiểm tra lấy tất cả ra vào cỗ xe cùng đám người. Cho dù là nguyên bản thành thị ngoại thành người, cũng nhất định phải thông qua cửa ải mới có thể tiến vào nội thành khu. Kỳ chủ mục quan trọng, tự nhiên là vì đề phòng khi đó khắc cùng tuổi vương đối nghịch quân phản kháng, phòng ngừa có người lẫn vào trong thành. Hai chiếc ngụy trang xe tải ầm vang lái tới, đứng tại cửa ải chỗ. Nha, Nghiêm quân đội trưởng, hôm nay trở về sớm như vậy a? Một tên binh lính xích lại gần, nhìn thấy trong xe chỗ ngồi phía sau người, lập tức cười một tiếng, lên tiếng chào hỏi. Lần này thu lấy vật tư sớm, đều không có gì hàng tồn, đương nhiên nhanh Nghiêm quân nhàn nhạt đáp. Minh bạch. Binh sĩ cười nói, nhưng quy củ vẫn là quy củ, xin lấy ra các ngươi giấy chứng nhận. Nghiêm Quân cùng trong xe mấy tên binh sĩ đều lấy ra tuổi vương ban phát đặc thủ giấy chứng nhận. Từng cái kiểm soát qua về sau, thủ quan binh sĩ mới gật gật đầu, ra hiệu đem lan can nâng lên, trên đường cẩn thận. Ngụy trang xe tải một đường lái vào thành nội, cái tên lính này mới buồn bực sờ lên cái cằm, cái này Nghiêm Quân đội trưởng hôm nay tính tình làm sao tốt như vậy? Nghe trước đó cái kia ca muốn nói, muốn tra bọn hắn giấy chứng nhận, còn phải bị chửi một trận. Chẳng lẽ lại hôm nay lục soát bảo bối gì? Hắn không có suy nghĩ nhiều, gãi đầu một cái, một lần nữa trở lại vọng chờ đợi lấy kế tiếp quá con người. Ngụy trang xe tải một đường lái vào thành nội, bốn phía trắng phao phao một mảnh, nguyên bản thành thị săn sát, dọc theo đường lại có thể nhìn thấy đại lượng đám người tại vội vàng đi đường, sắc mặt đau khổ, thần sát chết lặng. Xe chỗ ngồi phía sau phía trên, Nghiêm Quân chậm rãi sờ về phía mặt mình, nhẹ nhàng mở rút, lập tức khôi phục từ giã hình dạng. Hắn lấy trộm tiên thủ sáo cấp đoạt sĩ quan cùng các binh sĩ mặt, cũng đem nó bám vào tại phổ thông khôi lỗi phía trên. Kể từ đó, tự nhiên có thể tùy tiện trà trộn vào thành nội. Tiếp xuống, chính là cân nhắc làm sao tiến vào nơi đó. Xuyên thấu qua pha lê, hắn thấy rõ tại chỗ rất xa một tòa tháp. Một tòa đứng sừng sững ở trong thành thị, đặt ở trong thành mỗi một cái cư dân trên người, tuyết tháp. Chương 1803, người quen khí tức, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chương 1803, người quen khí tức, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngụy trang xe tải rất nhanh đứng tại con đường xa xôi chỗ một cây cầu hạ. Thông qua khu vực trưởng khống từ giã có thể rõ ràng quan sát được phụ cận không có bất kỳ cái gì cỗ xe lái tới. Hắn dẫn theo còn lại khôi lỗi xuống xe, tiện tay bung lên, liền đem hai chiếc xe đánh nát. Sau đó, hắn đem khôi lỗi thu hồi, khôi phục nguyên bản hình dạng, một lần nữa đổi một bộ quần áo, dùng sửa chữa tay đối cỗ xe mảnh vỡ triển khai sửa chữa. Rất nhanh, một cỗ xe con bị hắn chắp vá mà ra, tiến vào trong xe, cấp tốc hướng phía nội thành chạy tới. Thật sự là hắn có thể tiếp tục đóng vai Nghiêm Quân nhân vật này, nhờ vào đó lẫn vào tuổi vương quân nội bộ, dùng cái này lẻn vào đến tuyết tháp bên trong. Nhưng từ giã đối Nghiêm Quân bản nhân ký ức, sinh hoạt tập tính, người tính cách các loại nội dung cũng không hiểu rõ, chỉ có thể thông qua ngắn ngủi tiếp xúc suy đoán ra một hai. Ngoài ra, khôi lỗi mặc dù chở khách bản thân điều khiển hệ thống, nhưng vô luận là bộ mặt biểu lộ vẫn là hành vi động tác, cũng đều hơi có vẻ cứng ngắc. Hắn cùng thời khắc đó có thể điều khiển, cũng chỉ có một bộ khôi lỗi. Nếu là lấy này trạng thái lẫn vào tuổi vương quân, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị phát hiện, ngược lại sẽ ham sâu nội địa. Nguyên nhân chính là như thế, hắn dự định trước lẫn vào thành nội, hiểu rõ hơn một chút tình báo, thu hoạch đến đủ nhiều tin tức về sau, suy nghĩ thêm chui vào tuyết tháp sự tình. Chỉ cần có thể khôi phục linh hồn, hắn liền có thể quay về phong cảnh. Lấy thực lực của hắn cùng trình độ, đừng nói là ba cái phong cảnh, liền xem như đối mặt năm cái phong cảnh, cũng có thể quần nhau một trận, nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng nếu là linh hồn chậm chạp không cách nào khôi phục, cấp linh khí không cách nào gánh chịu, coi như hắn so với bình thường sơn cảnh mạnh hơn, cũng rất khó đối phó ba tên phong cảnh. Vĩnh viễn không tự cao tự đại, khách quan đối đãi tình huống hiện thật, mới sẽ không để cho người mù quáng tự đại, lâm vào trong hiểm cảnh. Không bao lâu, Từ Giã liền lái xe tiến vào trong thành phố, ven đường đều có thể nhìn thấy không ít dân chúng tại tu bổ phong ốc. Thành thị cấp tốc lên không, để không ít yếu ớt kiến trúc sụp đổ, mặc dù tại hạ vô năng lượng bảo hộ phía dưới, cũng không có người thương vong, nhưng vẫn như cũ có không ít tổn thương. Sau 2 giờ, hắn rốt cục đến tuyết tháp phụ cận, xem như tiến vào khu trung tâm, chợt bị mấy tên cảnh sát ngăn lại. Nội bộ khu trung tâm không cho phép có người lái xe, hắn dứt khoát đem xe ngừng đến gần nhất bãi đỗ xe, đi bộ tiến vào khu trung tâm. So với phía ngoài khu vực, trong lúc này trong vùng bộ nhân số thưa thớt, những người giàu có này cho dù dưới loại tình huống này, vẫn như cũ hưởng thụ lấy khá cao đãi ngộ. Tuy nói thành thị biến thành đảo hoang, cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, nhưng vốn có tiền tệ hệ thống còn không có nhanh như vậy bị thay thế. Giá hàng trên diện rộng dâng lên tình huống phía dưới, những người giàu có này nhóm vẫn như cũ có đại lượng tài chính, dù sao bọn hắn không ít người tiền lai lịch bất chính, căn bản không có tồn tại trong ngân hàng. Những thứ này phong tồn lên tiền mặt vật, đổ vào loại thời điểm này phát huy tác dụng. Tại internet hoàn toàn cắt ra tình huống phía dưới, thẻ ngân hàng bên trong số lượng ngược lại trở thành bài trí. Bọn hắn hoặc là dùng tiền hối lộ tuổi vương quân, hoặc là tại tuổi vương quân nội bộ có một ít quan hệ, ngược lại là so với người bình thường tới nhuần rất nhiều. Thứ 11 sóng. Từ Giã bình tĩnh đi tới, khoe mắt quét nhìn chú ý tới mấy tên đội tuần tra trải qua. Ngay tại hắn ven đường quan sát trong lúc đó, đã thấy 11 lớp tuần tra binh sĩ. Phải biết, nơi này đã là khu trung tâm phía ngoài nhất vị trí, khoảng cách tuyết tháp tiếp cận hơn 20 cây số, nhưng như cũng có đại lượng đội tuần tra viên. Tuổi vương đối với tuyết tháp phụ cận công tác bảo an bài cực kỳ cẩn thận, trên cơ bản hoàn toàn ngăn cản sạch có người chui vào khả năng. Không chỉ có như thế, Từ Giã còn phát hiện không ít kiểm chất trang bị, cơ hội hoàn toàn ngăn cản sạch chui vào khả năng. Rất tốt, xem ra muốn tiến vào bên trong, chỉ có thể áp dụng cái khác phương thức. Hắn híp mắt trầm ngâm thời khắc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến tiếng mắng chửi. Phế vật, ngươi là làm ăn gì, nếu dám đem pho tượng làm hư, lão tử hút chết ngươi. Còn dám xảy ra vấn đề, ngươi về sau cũng đừng làm đi. Xa xa trong công viên, một tên mặc quân phục nam nhân, cầm trong tay roi, hung hăng quật trên mặt đất công nhân. Từ Giã hơi cau mày, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, lại vẫn diễn sinh ra được nguyên thủy nhất nô dịch phương thức. Tại công viên cạnh ngoài, đố lấy một cố vật tư xe, một chút ngụy trang xe tải không ngừng trải qua, hướng bên trong tồn phóng hôm nay thu lấy mà đến vật tư. Nơi này hiển nhiên vẫn là nơi nào đó tài nguyên trung chuyển điểm. Ta vài ngày chưa ăn no, vừa mới đầu hơi choáng váng, đúng. Thật xin lỗi. Công nhân ôm đầu quỳ rạp dưới đất, cắn răng thừa nhận thống khổ. Đừng từ ta nhất định sẽ không lại xảy ra vấn đề. Cho dù dưới loại tình huống này, tên này công nhân cũng không có bởi vì chính mình bị đánh mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại lo lắng hơn công việc của mình ném đi. Có thể đi vào khu trung tâm tiến hành công tác, thù lao đã so cái khác công tác mạnh rất nhiều. Trong nhà hắn có 6 nhân khẩu, trên cơ bản toàn bộ nhờ hắn một người nuôi sống, nếu là ném đi công tác, cả nhà đều phải chết đói. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ bụng ăn không no, mỗi ngày chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn ấm no. Từ ra mắt lạnh nhìn một màn này, phát hiện bọn này công nhân ngay tại đếm thử đem một cái pho tượng đứng ở trong công viên. Đây là một người trung niên nam nhân pho tượng, không giận tự uy, ánh mắt sắc bén. Trên thực tế, dọc đường trên đường, Từ Gia đã thấy không chỉ một lần người này bộ dáng, tại các đại cửa hàng, kiến trúc phía trên trưng bày. Đây chính là trước mắt trưởng không cả tòa thành thị tuổi vương tuổi trở trung. Hắn hoàn toàn đem chọn tòa thành thị trở thành tự mình quốc gia cũng bắt đầu vì chính mình chế tạo kim thân pho tượng, trắng trợn tuyên dương quyền lực trong tay mình. Tại loại điều kiện này phía dưới, không chỉ có lãng phí nhân lực tới làm loại này không có ý nghĩa sự tình, thậm chí còn hợp người như thế đánh chửi. Cái tên lính này hoàn toàn hưởng thụ lấy nô dịch người khác khoái cảm bên trong, trên mặt lộ ra đắc ý cùng đối quyền lực tham lam, dương lên cái cằm, đánh xuống roi, cho ta siêng năng làm việc, chỉ cần hoàn thành công tác, tự nhiên có các ngươi một phần ăn. Nếu là ai dám lười biếng, thử tự gánh lấy hậu quả. Từ Giã trong mắt lóe lên một vòng lệ mang, đối với vị này cái gọi là tuổi vương có càng thêm rõ ràng nhận biết. Không chỉ có như thế, những thứ này tham mộ quyền lực, vì bản thân tư lợi, lựa chọn cho tuổi vương làm chó, thậm chí còn thích thú người, cũng thực sự hơn là một đám tai họa. Nhưng nếu không có bọn hắn những thứ này đồ hèn nhát tồn tại, tuổi vương thống trị cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Hắn không nhìn một màn này, ngược lại bình tĩnh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Người sang tại tự biết, không muốn làm vượt qua bản thân năng lực sự tình. Chỉ ít lấy trước mắt tình cảnh của hắn cùng thực lực mà nói, tùy tiện vì những dân chúng này ra mặt, chỉ biết phá hư kế hoạch sau này. Thế nhưng đúng lúc này, Từ Giã lông mày nhíu lại, ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn mình trước mặt không khí. Tại bức kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy nhỏ địa đồ phía trên, mấy đạo điểm sáng ngay tại cấp tốc tới gần kề bên này. Mắt hắn híp lại, bước nhanh hướng về phía trước, rất nhanh liền ẩn nút tiến một chỗ trong ngõ nhỏ. Cơ hội tại hắn lách mình tránh thoát trong nháy mắt, oeng. Kịch liệt bạo tạc ở phía xa công viên phụ cận nổ tung. Đại địa vỡ vụn, sau đó hỏa lực không ngớt, bụi mù nổi lên bốn phía, thành thị nội bộ chuyển đến còi báo động chói tai, kiểm tra đến nơi đây cao năng phản ứng. Đi chết đi cho ta, tuổi vương quân. Bụi mù đẩy ra thời khắc, có người cao giọng hô to. Đừng lãng phí thời gian, mục tiêu là chiếc kia vật tư xe. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Phanh, bụi mù bị tách ra, mấy tên mang theo mặt nạ phong độc, cơ hồ toàn bao trùm thức che lại khuôn mặt người từ vỡ vụn trong lòng đất chui ra. Nguyên bản còn tại diều võ dương ai mấy tên binh sĩ, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, liền bị loạn thương kích đánh chết, mấy công nhân sợ hãi co quắp trên mặt đất, phi tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đây là quân phản kháng. Từ Giã đôi mắt hiện lên quan mang, mở ra thể thuật linh mắt xa xa quan sát đến đột nhiên tới động tĩnh. Thế nhưng đúng lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, dừng lại tại bọn này quân phản kháng người dẫn đầu trên thân, cảm giác được một cỗ rất tinh tường khí tức, trong lòng giật mình. Ta tại sao lại ở chỗ này? Chương 1804, Mai Phục, rơi vào hắc ám thú hư người. Chương 1804, Mai Phục, rơi vào hắc ám thú hư người. Động tác phải nhanh, ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Sài Vương quân viện quân sẽ tới. Bọn này quân phản kháng nghiêm chỉnh huấn luyện, lấy cực nhanh tốc độ phá đất mà lên về sau, liền cấp tốc triển khai hành động. Bọn hắn lấy thời gian ngắn nhất, đem công viên cái khác Sài Vương quân đánh giết, sau đó cấp tốc hướng phía vật tư xe phương hướng phóng đi. Nguyên bản xông lên phía trước nhất người, cấp tốc lấy ra một cái dính tính bom, nhét vào bọn hắn phá đất mà lên dưới chân, sau đó cấp tốc đuổi theo. Phanh, theo một tiếng bạo tạc, bọn hắn phá đất mà lên địa hố phụ cận nổ tung, nguyên bản cái hố lập tức bị bùn đất cùng đá vụn lấp đầy. Những cái kia chạy tứ tán các công nhân toàn bộ chạy xa, bạo tạc đưa tới khí lãng gợi lên dùng dây thừng treo lên pho tượng. To lớn Sài Vương pho tượng ầm vang sụp đổ, toàn bộ đầu vỡ vụn thành vô số khối, ầm vang rung động. Cũng liền tại lúc này, vật tư xe phụ cận tuần tra Sài Vương quân cũng nhao nhao bật lên. Trong đám người này đại bộ phận đều là chút binh lính bình thường, cầm trong tay súng ống, hướng phía quân phản kháng vị trí chút súng đạn. Tại công viên này đất bằng phía trên, không có chút nào công sự che chắn, đối mặt cái kia phô thiên cái địa mà đến đạn, quân phản kháng nhóm căn bản tránh cũng không thể tránh. Thế nhưng đúng lúc này, cái này một tiểu đội quân phản kháng đội trưởng phát sau mà đến trước, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trước mọi người phương, chân phải hướng xuống đất đạp mạnh. Oeng, gần một tịt tắc công phu, mấy tên quân phản kháng thành viên trước mặt đều dâng lên tường đất, hoàn mỹ đem đạn ngăn trở. Là giáp tình giả. Sài Vương quân đám binh sĩ hét lên kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền có một cái nham cảnh nam tử chui ra, ta tới đối phó hắn. Hắn song trường gỗ, lòng bàn tay bay ra một chút kim quang, cấp tốc hóa thành mấy đạo kim sắc khí nhận, chém về phía trước. Quân phản kháng đội trưởng lại thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ, né tránh công kích. Phi ảnh. Từ Giã bình tĩnh nhìn xem cái này quen thuộc thể thuật, đã nhận ra người đội trưởng này thân phận. Đông, quân phản kháng đội trưởng trong nháy mắt xuất hiện tại nham cảnh nam tử trước mặt, trở lại một đá, trực tiếp đem cái sau đá bay. Động tác của hắn không ngừng, tiện tay ném ra mấy cục đá cấp tốc trên không trung biến hóa, hóa thành mấy đạo chủy thủ, trực tiếp tinh chuẩn trúng đích bốn phía Sài Vương quân sĩ binh đầu lâu, đều chết. Chiến đấu bẹn bẹn kéo dài 5 giây không đến liền kết thúc, còn lại quân phản kháng thành viên cũng nhao nhao xông lên trước, trực tiếp đem vật tư xe mở ra, lộ ra bên trong tồn phóng đại lượng vật tư. Vô luận là trong nháy mắt chế tạo bức tường thủ đoạn, còn có thể đem cục đá chuyển hóa làm chủy thủ thủ đoạn, thậm chí trước đó cái kia cách mặt nạ mơ mơ hồ hồ thanh âm, đều có thể để Từ Giã vạn phần xác nhận. Cái này xuất hiện ở phía xa cái này quân phản kháng tiểu đội trưởng, vừa lúc hắn rất tin tưởng Đường Tiểu Hoàn. Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Từ Giã không có vội vã hiện thân, chỉ là nheo mắt lại lặng yên quan sát đến, theo lý mà nói, nàng cùng Tần Trạch bọn hắn hẳn là sẽ bị chuyển tống đến tứ phương liên giới trận kết nối thành thị mới đúng. Chẳng lẽ nói, lúc ấy bị cuốn vào lỗ đen, không chỉ là ta một cái. Hắn suy nghĩ rất nhanh liền bị kết thúc, ánh mắt lóe lên, từ trước mặt nhỏ trên bản đồ thấy được một cái cấp tốc tới gần điểm đỏ. Đường Tiểu Hoàn xuyên thấu qua mặt nạ quan sát được vật tư trong xe tình huống, không nói hai lời, tay phải mở ra, trực tiếp dùng tu di giới đem trong xe vật tư đều thu hồi. Chúng ta rút lui. Nàng không chút do dự phát ra mệnh lệnh, dẫn đầu đám người hướng về sau thối lui. Còn đã lui ra rất xa, một cỗ năng lượng kinh người bỗng nhiên từ xa mà đến gần, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người đỉnh đầu. Oanh, Đường Tiểu Hoàn kịp thời đem một tên đội viên giật trở về, phía trước mặt đất bị một đoàn năng lượng trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp ngăn trở mấy người đường đi. Tên này quân phản kháng đội viên mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngồi liệt trên mặt đất, hãi nhiên nhìn trời. Vừa mới nếu là hắn không có bị kéo trở về, chỉ sợ đã bị đoàn kia năng lượng đánh thành bùn não. Phong cảnh, Từ Dã nhìn xem không trung đạo thân ảnh kia, thầm nghĩ trong lòng, biểu lộ trang nghiêm. Bình thường tới nói, Đường Tiểu Hoàn phân tích cũng không phạm sai lầm, Sài Vương quân viện quân chạy tới nơi này, chí ít cũng cần 2 phút đồng hồ thời gian. Nhưng nàng nhưng không có tính tới, Tuyết Thành ba vị phong cảnh một trong, lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Âm ngục, có quân phản kháng thành viên thân thể run rẩy, nhìn xem không trung cái kia người đàn ông tóc dài, thần sắc hoảng sợ. Trước mắt tại Tuyết Thành, tổng cộng có 3 tên phong cảnh, theo thứ tự là Sài Vương, Âm Ngục cùng Thú Ngự. Âm Ngục cùng Thú Ngự nguyên bản đều là thú hư người, nhưng bọn hắn lại bị Sài Vương kéo khép, cùng nó cấu kết với nhau làm việc xấu, khống chế cả tòa Tuyết Thành. Muốn trở thành thú hư người, cần đi qua rất nhiều khảo hạch, trong đó cũng không thiếu có một ít phẩm hạnh phương diện khảo thí. Thú hư người bản thân tại được hưởng cao phúc lợi đãi ngộ tình huống phía dưới, cũng cần gánh chịu rất nhiều phong hiểm, cùng tuân thủ tương ứng điều lệ chế độ. Dĩ vãng có chính phủ cùng ban ngành liên quan tiến hành giám sát, thú hư người bên trong tuy có một chút vì tư lợi người, nhưng ở quy tắc hạn chế phía dưới, vẫn như cũ cần phục tùng quy tắc, chấp hành nhiệm vụ. Cho dù trong lòng bọn họ có tư tâm, cũng không dám tùy ý lỗ mãng, dù sao đối với thú hư người mà nói, xúc phạm điều lệ đại giới cực lớn. Nhưng bây giờ Long Quốc chính phủ gần như sụp đổ, đã mất đi đối tất cả thành thị quản khống. Bộ phận này thú hư người trong lòng âm u mặt, cùng tự thân dục vọng liền không cách nào khắc chế. Giống như là âm ngục, thú ngự hai người đúng là như thế. Bọn hắn bị Sài Vương hứa hẹn điều kiện chỗ dụ hoặc, cùng nó hợp tác, lựa chọn cùng nhau khống chế thành thị. Quân phản kháng, các ngươi hôm nay hành động, thật sự cho rằng chúng ta không biết chút nào sao? Âm ngục đạp đứng ở không khí phía trên, cười lạnh nhìn về phía dưới chân mấy tên quân phản kháng thành viên. Cái này một đội quân phản kháng tổng cộng có 6 người, trong đó 2 cái là nhắm cảnh, 2 cái là thạch cảnh, 1 cái là không có chút nào cảnh giới người bình thường. Chỉ có lĩnh đội Đường Tiểu Hoàn, tản ra sơn cảnh khí tức, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Âm Ngục. Đồng bạn của các ngươi bị bắt, khẳng định rất muốn đem hắn cứu ra a. Âm Ngục không có vội vã công kích, dù bận vẫn ung dung nhìn xem dưới chân, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Nguyên nhân chính là như thế, các ngươi mới cần đại lượng vật tư. Các ngươi lấy được vật tư xe tình báo, có khả năng hay không là chúng ta chủ động tiết lộ đâu? Đường Tiểu Hoàn mặt lộ vẻ lạnh xương, lạnh lùng nhìn xem đỉnh đầu, biết được nhóm người mình bị gài bẫy. Ngay tại Âm Ngục du nhiên buông lời ở giữa, đại lượng Sài Vương quân từ 4 phương 8 hướng vào tới, cười gần đem 6 người hoàn toàn vây quanh tại ở giữa. Chỉ một lát sau công phu, nguyên bản hoàn mỹ chui vào, dự định tập kích vật tư xe quân phản kháng, liền trở thành cá trong chậu. Yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi. Âm Ngục cười nhạt nhìn xem Đường Tiểu Hoàn, Sài Vương quý tài, người như ngươi mới, chỉ cần nguyện ý đầu nhập vào chúng ta, ta có thể cam đoan với ngươi, về sau ngươi có thể tại Tuyết Thành có một chỗ cắm rủi. Về phần mấy người khác, nét mặt của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh, trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo âm vận. Đây là âm nhạc kỹ xảo bên trong diễn tấu kỹ pháp, trượt băng nghệ thuật. Trong chốc lát, mấy người bên cạnh xuất hiện cao tốc lưu động hình cung sóng âm, tựa như cắt chém vạn vật như lưỡi dao, trong nháy mắt nuốt sống bọn hắn. Các ngươi có thể đi chết rồi. Chương 1805, nếu như muốn chữa thương lời nói không chừng ta có thể giúp một tay a. Chương 1805, nếu như muốn chữa thương lời nói không chừng ta có thể giúp một tay a. Anh thường được sóng âm ầm vang cắt chém mà rơi, nhưng lại chưa như là âm ngục dự đoán giống như đem cái này mấy tên quân phản kháng đầu lâu chặt đứt. Đã thấy tại cái này 5 tên quân phản kháng bên ngoài thân đều sinh thành một mặt hợp kim chế tạo vách tường kim loại thay bọn hắn chặn công kích. Dầm dầm, vách tường thoái hóa thành cục đá rơi xuống. Đường Tiểu Hoàn buông xuống tay phải, cái chán rơi xuống một giọt mồ hôi, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Vì bản thân tư lợi, liền lựa chọn cao cao tại thượng địa thống trị người khác. Người như ngươi cũng xứng gọi thú hư người, có đúng không? Đây là câu trả lời của ngươi. Âm Ngục biểu lộ đột nhiên lạnh lùng cúi đầu. Đã dạng này, vậy ngươi cũng đi chết đi. Hắn không còn lưu thủ, tay phải đột nhiên trên không trung một điểm, ngắt âm. Với anh, đầu ngón tay hắn trong nháy mắt bắn ra mấy cái tốc độ cực nhanh, thể tích nhỏ bé bén nhọn âm phủ, phô thiên cái địa hướng mặt đất rơi đập. Tại nó động thủ trong nháy mắt, vây quanh tại Đường Tiểu Hoàn mấy người bốn phía Sài Vương của nhóm, cũng không chút lưu tình bóc cỏ, chút xuống ra mưa bom báo đạn. Phúc, cơ hồ tại Âm Ngục động thủ trong nháy mắt, Đường Tiểu Hoàn tay phải lắc một cái, mấy viên bom khói rơi xuống trên mặt đất, trong khoảnh khắc tràn ngập ra đại lượng sương mù, đem mấy người thân hình bá quạ. Đại lượng đạn rơi vào trong sương mù, cũng không biết phải chăng trúng đích, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ quang ảnh không ngừng lấp lóe. Đông 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 đông, trong sương khói không ngừng bộc phát ra rủa mình, những viên đạn này cùng công kích tựa hồ toàn bộ rơi vào một loại nào đó kim loại vật chất phía trên. Âm Ngục lạnh lùng phát ra một tiếng cao vút, mạnh âm. Oeng. Kinh khủng sóng âm trong nháy mắt xung kích rơi xuống, trực tiếp đem tràn ngập bốn phía sương mù đều thổi tan. Lưới bao vây trung tâm, một cái cự đại bán cầu thể kim loại móc ngược tại mặt đất, hoàn mỹ chặn lúc trước tất cả công kích. Mua dây của mình. Âm Ngục cười lạnh một tiếng, thanh âm rung động. Một viên sóng âm năng lượng cầu xuất hiện tại bán cầu kim loại bên cạnh, bắt đầu lấy cực cao tần suất chấn động. Tại loại chấn động này phía dưới, Cái kia nhìn như kiên cố vạn phần quả cầu kim loại thể lập tức che kín vết rách, ầm vang vỡ vụn. Có thể âm ngục lại con ngươi co rụt lại, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Đã thấy tại bán cầu thể kim loại phía dưới, lại không có vật gì, người ở bên trong sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cái âm ngục giật mình trên không trung, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, không có khả năng, bọn hắn là thế nào rời đi? Ngay tại hắn thất thần một sát na này, không có vật gì mặt đất bỗng nhiên nổi lên quang trạch, Đường Tiểu Hoàn lách mình mà lên, vai phải khiêng một môn dài đến 2 mét cự hình đại pháo, xa xa nhắm ngay âm ngục. Oanh, thương ngực hỏa lực ngang qua thiên cung, trong khoảnh khắc nuốt sống âm ngục. Chỉ một thoáng, bốn phía cùng phong được khởi, không ít binh sĩ đều bị thổi làm người ngã ngửa đổ. Bụi mù tán đi, âm ngục lông tóc không tổn hao gì xuất hiện trên không trung, bên cạnh treo một cái to lớn bỏ chỉ phù đem hết thể công kích ngăn cách tại bên ngoài cơ thể, biểu lộ lại âm trầm bạc phần. Lần này, hắn không chút do dự đối dưới chân gỗ, sóng âm đem mặt đất chấn vỡ, nổ ra vô số pha lê mảnh vỡ. Nguyên bản không có vật gì mặt đất, xuất hiện một cái hố cực lớn, lúc trước còn tại nơi đây Đường Tiểu Hoàn cùng còn lại 5 tên quân phản kháng, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tìm kiếm cho ta. Âm ngục sắc mặt xanh xám, lạnh giọng phát ra mệnh lệnh, nắm đấm nắm chặt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tự mình chỉ là một cái sơ sẩy ở giữa, lại liền để cái này mấy tên quân phản kháng đào tẩu. Tuy nói hắn tự thân lông tóc không tổn hao gì, nhưng trận này lấy vật tư xe làm mồi nhử mai phục, lại tuyên cáo hắn thất bại. Gia hỏa này, trưởng thành không ít ta. Nơi xa cái nào đó trong ngõ nhỏ, Từ Giã phát giác được đại lượng Sải Vương quân chính đang áp sát, lập tức lặng yên ẩn nấp tiến ngõ nhỏ chỗ sâu, cấp tốc rời xa khu vực này. Hắn mắt thấy vừa mới Đường Tiểu Hoàn cùng âm ngục giao thủ toàn bộ quá trình, cũng không xuất thủ can thiệp. Tại trận này mai phục chiến bên trong, Đường Tiểu Hoàn cùng làm ba chuyện. Đầu tiên, nàng lấy bom khói che đậy binh sĩ cùng âm ngục ánh mắt, thừa cơ chế tạo ra một cái bán cầu hình kim loại bình chướng, chặn lại công kích. Tiếp theo, nàng thừa dịp âm ngục phá hư kim loại bình chướng quá trình bên trong, mượn nhờ mặt đất hạt cát, phát động tự thân năng lực tạo hóa chi lực đem những hạt cát này cùng thủy phân tử kết hợp, chuyển hóa làm vô số pha lê lăng kính. Thông qua đem những thứ này pha lê lăng kính tiến hành tổ hợp, lấy đặc biệt góc độ sắp xếp, liền tạo thành một tầng trong suốt hợp lại màng, có thể làm bao trùm khu vực tia sáng, giống như là dòng nước qua thạch đầu giống như bị chiết xạ, tạo thành thị giác cận thân hiệu quả. Bởi vì tia sáng bị chiết xạ nguyên nhân, âm ngục lâm vào ngắn ngủi mộng bức trạng thái. Cũng liền tại lúc này, Đường Tiểu Hoàn thông qua trong khoảng thời gian này kéo dài, lấy năng lực chế tạo ra một cái cự pháo, trực tiếp hạn chế lại âm ngục hành động cùng ánh mắt, thừa cơ đào thoát. Nhưng ở quá trình này bên trong, còn có hai điểm lệnh Từ Giã có chút để ý. Đường Tiểu Hoàn đám người sở dĩ có thể đào thoát, nhất định mượn người nào đó năng lực, nói rõ bọn hắn sớm dự đoán kem cỏi nhất cục diện, an bài người bên ngoài tiến hành tiếp ứng. Một cái khác điểm thì là Đường Tiểu Hoàn vừa mới chế tạo đại pháo, uy lực của nó đã vô hạn tới gần vu phong cảnh, nói rõ nàng trong khoảng thời gian này cũng không hoang phế tu luyện, năng lực sử dụng đã càng phát ra thành thạo. Có thể cái kia đại pháo cao uy lực phía dưới, nhất định cũng có được cực mạnh lực phản chấn. Lấy Đường Tiểu Hoàn thể chất, tuyệt không có khả năng bình yên vô sự. Suy tư thời khắc, Từ Giã đã nhanh đến khu hoạch tâm biên giới. Trước mặt nhỏ trên bản đồ có mấy cái điểm sáng ở vào sâu trong lòng đất di động cao tốc. Hắn vừa mới cũng không phải vẫn luôn đang quan chiến. Thừa dịp Đường Tiểu Hoàn phóng thích bom khói thời khắc, hắn liền đem năng lực thêm tại bộ phận bột đá phía trên, thừa cơ bám vào tại cái này mấy tên quân phản kháng trên thân. Nương tựa theo năng lực bám vào, hắn có thể thông qua khu vực trưởng khống tinh chuẩn địa nắm giữ bọn hắn động tĩnh. Từ ra trước mắt bày biện ra hơn phân nửa tuyết thành bản đồ địa hình, bằng vào hắn đối với địa hình lý giải, rất nhanh liền đã đoán được Đường Tiểu Hoàn đám người đi hướng. Có lẽ từ trong miệng của nàng có thể thu hoạch một chút tình báo. Hắn thu hồi ánh mắt, thân hình trong nháy mắt gia tốc, trong khoảnh khắc liền biến mất ở thành thị chỗ sâu. Tuyết thành, nội thành cái nào đó vứt bỏ bệnh viện bên cạnh. Ẩm, cũ kỹ xuống nước nắp giếng bị đẩy ra, bảy đạo bóng người chật vật từ đó chui ra. Chính như Từ Giã suy đoán đồng dạng, quân phản kháng nội bộ có người tiếp ứng, trợ giúp bọn hắn từ lưới bao vây bên trong đào thoát. Bọn hắn đuổi theo tới sao? Quân phản kháng bên trong một nữ nhân cẩn thận nhìn xem dưới chân, mở miệng hỏi. Yên tâm đi, cô đưa năng lực mở ra trọn vẹn trên trăm đầu thông đạo, năng lực của ta lại có thể ẩn nấp khí tức, coi như bọn hắn có người có thể đuổi theo, cũng sẽ mê thất dưới đất đường ống bên trong. Một cái nam nhân khác khép lại nắp giếng, cấp tốc đối nắp giếng phương hướng phất phất bàn tay. Trong chốc lát, nắp giếng bốn phía lại lần nữa mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dại, nguyên bản chạm đến vết tích lập tức bị xóa đi. So với cái này, Đường đội trưởng thương thế nhất định phải mau chóng xử lý. Hai người khác thì đỡ lấy Đường Tiểu Hoàn, tháo xuống trên mặt mình mặt nạ phòng độc, miệng lớn thở hổn hển mấy cái. Tại giữa hai người, Đường Tiểu Hoàn toàn bộ cánh tay phải đều bởi vì lúc trước đại pháo lực phản chấn ma bị bỏng, huyết nục đều bị lật ra, thương thế nghiêm trọng. Ta không sao, trước xác nhận một chút bốn phía tình huống, chúng ta về cứ điểm lại nói. Đường Tiểu Hoàn lắc đầu, gia hiệu tự mình không có việc gì. Trên mặt nàng thỉnh thoảng sẽ không tự chủ co rúm, hiển nhiên là tại cố nén thống khổ. Nếu như muốn chữa thương nói. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên từ mấy người đỉnh đầu vang lên, nói không chừng ta có thể giúp một tay ở. Người nào? Mấy tên quân phản kháng trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, như lâm đại địch, nhao nhao giơ súng lên miệng, nhắm ngay phía trên. Chỉ gặp tại cái này vứt bỏ bệnh viện đại lâu bức tường phía trên, Từ Giã hai tay đút túi, quần áo tung bay theo gió, cười nhạt túi đầu nhìn tới. Hắn không nhìn kia đối chuẩn họng súng của mình, nhìn xem Đường Tiểu Hoàn phương hướng, cười lên tiếng chào hỏi. Nha. Đường Tiểu Hoàn đôi mắt đẹp lưu chuyển, phi tốc phóng đại, trong mắt lóe lên khó có thể tin kinh hỉ, Từ Giã.